Chương 86, trận chung kết đối thủ, tông môn đại sư Minh Nguyên Đan trùng kỳ đỉnh phong. Chương 86, trận chung kết đối thủ, tông môn đại sư Minh Nguyên Đan trùng kỳ đỉnh phong. Anh ẩn chứa phá diệt chi lực tinh thần chỉ mang, như là thẩm phán chi quang, hung hăng đánh vào Triệu Nguyên Cương đội vàng ngưng tụ tại trước ngực Huyền Băng hộ thuẫn phía trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Đủ để ngăn chặn Nguyên Đan hậu kỳ đỉnh phong một kích toàn lực Huyền Băng hộ thuẫn, tại dung hợp hỗn độn chi lực, tinh thần chi lực cùng tần dạ Nguyên Đan trung kỳ toàn bộ tu vi tham lang phá quân giới chỉ, như là giấy giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Chỉ mang dư thế không giảm, mang theo xuyên thủng hết thảy sắc bén, hung hăng đâm vào Triệu Nguyên Cương lồng ngực. Phốc phốc, huyết hoa nở rộ. Triệu Nguyên Cương thân thể như là bao tải rách giống như bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào bên bờ lôi đài còn sót lại phòng hộ trên lồng ánh sáng, phát ra một tiếng rợn người trầm đục. Trước ngực hắn một cái lô máu lớn bằng miệng chén, trước sau trong suốt, máu tươi như là chảy ra, nhuộm đỏ phá toái băng tinh mặt đất. Trên người hắn khí tức như là quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm, Nguyên Đan hậu kỳ tu vi cảnh giới lung lay sắp đổ, hiển nhiên gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nếu không có tần dạ tại thời khắc sống còn có chút chết đi chỉ mang, tránh đi trái tim yếu điểm, một chỉ này đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ. T. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vàng tận mây xanh. Bạn, Nguyên Đan hậu kỳ đỉnh phong, nắm giữ lĩnh vực chi lực uy tín lâu năm Hạch Tâm Thiên Tiêu Triệu Nguyên Cương, bạn mà lại bị bại triệt để như vậy, thê thảm như thế. Bị một cái vừa mới đột phá Nguyên Đan trung kỳ tân tấn đệ tử, tại trước mắt bao người, một chỉ trọng thương, cơ hồ phế bỏ. Toàn bộ diễn võ phong lâm vào triệt để điên cuồng. Thắng, tần gia thắng. Nguyên Đan trung kỳ nghịch phạt hậu kỳ đỉnh phong, còn nắm giữ lĩnh vực. Hắn vậy mà thật làm được. Triệu Sư Minh bị phế, cái kia chỉ mang, thật là đáng sợ. Ngay cả lĩnh vực đều xé nát. Tần gia, khôi thủ, khôi thủ. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét giống như là biển gầm quét sạch toàn trường, tần gia danh tự bị vô số người cuồng nhiệt la lên, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Giờ khắc này, hắn triệt để phong thần, dùng không thể tranh cãi thực lực, vỡ vụn tất cả chất vấn, đạp trên Triệu Nguyên Cương vị này uy tín lâu năm thiên kiêu thi cốt đang lâm vần khê tông thế hệ tuổi trẻ nhóm đứng đầu. Liêu Y Y kích động đến lệ rơi đầy mặt, dùng sức vẫy tay. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn thanh lãnh trong mắt, dị sắc liên tục, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng một tia khó nói nên lời phức tạp. Lôi Liệt đột nhiên đứng người lên, cười ha ha, thanh trấn khắp nơi, thống quái. Đúng là mẹ nó thống quái. Tiểu tử, lão tử phục. Mà Triệu Nguyên Cương nhất hệ đệ tử, thì từng cái mặt xám như tro, như cha mẹ chết, nhìn xem trên lôi đài cái kiêu ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Trong mắt chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Tài phán trưởng lao hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng rung động, cao giọng tuyên bố, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chữ giáp lôi đài số 1, Tần Dạ, thắng. Tần Dạ chậm rãi thu tay lại, đầu ngón tay tinh mang chậm rãi thu lại. Hắn nhìn cũng không nhìn giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất, bị đệ tử chấp sự đội vàng khiêng xuống đi cứu trị Triệu Nguyên Cương. Thôn vệ thể chất lặng yên vận chuyển, đem xâm nhập thể nội cuối cùng một tia lưu lại băng hàn dị chủng linh lực triệt để luyện hóa, vững chắc lấy vừa mới đột phá Nguyên Đan trung kỳ tu vi. Luân phiên kỳ chiến, nhất là cuối cùng đột phá cũng thi triển tham lang phá quân chỉ, tiêu hao rất lớn, nhưng thể nội hỗn độn nguyên đan xoay tròn không thôi, liên tục không ngừng hút vào thiên địa linh khí bổ sung, trạng thái vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong. Trong thức hải, hạt châu u quang bình ổn chảy xuôi, mục tiêu, nguyên đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ Triệu Nguyên Cương, công pháp huyền âm băng phách quyết địa giai trung phẩm. Lĩnh vực huyền âm băng phách vực. Phân tích tiến độ, 92. Hạch tâm áo nghĩa, cực hàn pháp tắc hình thức ban đầu, băng phách nguyên hình. Phục chế giá trị, cao pháp tắc mảnh vỡ thôn vệ băng hệ năng lượng phản hồi. Hỗn độn linh lực độ tinh thuần tăng lên 3.7 nguyên đan trung kỳ cảnh giới vững chắc độ tăng lên đến 98. Thu hoạch to lớn, không chỉ có trọng thương tốc địch, dương danh lập vạn, càng trong chiến đấu đột phá, vững chắc cảnh giới, còn thu được đối phương hoạch tâm công pháp và lĩnh vực pháp tắc quý giá tin tức. Triệu Nguyên Cương, thành hắn tốt nhất đá mài đao cùng đá cây chân. Vòng thứ tư kết thúc, còn sót lại 8 vị đệ tử hoạch tâm tấn cấp. Chân chính quyết đấu đỉnh cao, sắp triển khai. Rút thăm nghi thức lần nữa tiến hành. Lần này, bầu không khí càng thêm nghiêm túc. Còn lại 8 người, không có chỗ nào mà không phải là tông môn đỉnh tiêm yêu nghiệt. Tần Dạ danh tự đã trở thành nhất lập lòe một cái kia. Hắn lần nữa đạp vào rút thăm đài. Lần này, hắn có đến trận chung kết cuối cùng lôi đài, Thiên Xu đài, lá thăm số 1. Khi hắn biểu hiện ra số thẻ lúc, ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng rút thăm trên đài vị cuối cùng chưa rút thăm thân ảnh. Đó là một vị thân mang một mạc áo xanh thanh niên. Hắn khuôn mặt phổ thông, khí chất ôn nhuận, ánh mắt bình thản, đứng ở nơi đó phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, không có chút nào phong mang tất lộ cảm giác. Nhưng khi hắn chậm rãi tiến lên, rút ra số thẻ lúc, một cỗ vô hình như núi lớn nặng nề áp, một cách tự nhiên tràn ngập ra, làm cho cả ồn ào náo động quảng trường đều yên lặng mấy phần. Hắn chậm rãi triển khai trong tay số thẻ, Thiên Xu đài, tham số 2. Oanh! Như là đất bằng kinh lôi. Toàn bộ diễn võ phong trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có cùng nhiệt cùng ngạt thở giống như trong chờ mong. Tần Dạ trận chung kết cuối cùng đối thủ, Vân Khê Tông đương đại đại sư mình, Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tần Dạ, trong ánh mắt không có khinh thị, không có địch ý, chỉ có như là giếng cổ giống như thâm thúy cùng một tia nhàn nhạt khen ngợi. Hắn khẽ bước cằm, thanh âm ôn hòa lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người, Tần Dạ sư đệ, chúc mừng tấn cấp. Biểu hiện của ngươi làm cho người sợ hãi thán phục. Thiên Xu đài bên trên, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Vị đại sư huynh này, khí tức nội liễm đến cực hạn, nhưng Tần Dạ đột phá Nguyên Đan trùng kỳ sau bén nhạy linh thức cùng Hắc Châu phụ trợ cảm giác, lại có thể rõ ràng nhìn đến, đối phương thể nội cái kia như là hạo hãn ung dương giống như bàng bạc tinh thuần linh lực, cùng cái kia thâm tàng bất lộ, viễn siêu Triệu Nguyên Cương lực lượng kinh khủng. Tu vi của nó rõ ràng là nguyên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cách chỉ một bước, mà lại trên người hắn khí tức hòa hợp hoàn mỹ, hiển nhiên căn cơ đánh cho không gì sánh được kiên cố. Đại sư Minh quá khen. Tần Dạ chắp tay, ánh mắt sắc bén như kiếm, có thể cùng đại sư Minh một trận chiến, Tần Dạ vinh hạnh đã đến. Thiên Xu đài bên trên, xin chỉ giáo. Số mệnh giống như quyết đấu, Tân Tấn yêu nghiệt khiêu chiến tông môn đại sư Minh. Vân Khê tông thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chi tranh, sắp tại Thiên Xu đài trình diễn. Chương 87, át chủ bài ra hết, linh khí, bí pháp, thôn phệ lĩnh vực sơ hình, 1, chương 87, át chủ bài ra hết, linh khí, bí pháp, thôn phệ lĩnh vực sơ hình, 1, Thiên Xu đài. Vân Khê tông cao nhất uy cách diễn võ lôi đài, toàn thân do cả khối thiên thạch ngôi sao đúc thành, khắc rõ đủ để ngăn chặn nguyên anh cảnh công kích siêu cấp trận pháp. Lôi đài trôi nổi tại diễn võ phong chi đỉnh, bốn phía mây mù lượn lờ, cương phong phần phật, như là đặt mình vào đám mây tiên đài. Giờ phút này, Thiên Xu đài bốn phía khán đài sớm đã chật như nêm cối, thậm chí ngay cả rất nhiều bế quan trưởng lão đều bị kinh động, nhao nhao hiện thân quan chiến. Tông chủ cùng thái thượng trưởng lão ngồi ở chủ vị trên cao, ánh mắt như điện, tràn ngập chờ mong. Trên lôi đài, Tần Dạ cùng Tiêu Thiên Sách đứng đối mặt nhau. Một người áo xanh lỗi lạc, khí tức uyên thâm như biển, hỗn độn tinh mang nội ẩn, phong mang mặc dù liễm, lại như ra khỏi vỏ thần kiếm, duệ không thể đỡ. Một người áo xanh một mạc, khí tức ôn nhuận bình thản, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Không cần ngôn ngữ, vô hình khí thế va chạm đã bắt đầu. Không khí phản phất ngưng kết, liền hô rít gào cương phong cũng vì đó đình trệ. Toàn bộ diễn võ phong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Trận chung kết bắt đầu, tài phán trưởng lão thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, vang tận mây xanh. Thoại âm rơi xuống sát na, Tần Dạ động. Hắn biết rõ Tiêu Thiên Sách cường đại, tuyệt không dám có chút giữ lại. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Bang! Từng tiếng càn kiếm minh vang vọng thiên cung. Trôi kia từ trong di tích lấy được địa giai hạ phẩm linh khí trường kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thân kiếm chạy xuôi màu hỗn độn bừng sáng, phong duệ chi khí bay thẳng trời cao. Thuấn ảnh lưu vân bộ, dung hợp lưu vân bộ chi linh động, bàn thạch bộ chi vững chắc, huyền ảnh phân thân bộ chi mê hoặc, cũng trải qua hắc châu sơ bộ ưu hóa tần thân pháp toàn lực phát động. Tần Dạ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo mơ hồ màu xám lưu vân, mang theo trùng điệp tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, lao thẳng tới Tiêu Thiên Sách. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, hỗn độn kiếm khí phun ra nuốt vào, xé liệt không khí, đâm thẳng Tiêu Thiên Sách trung cung. Tốt thân pháp, hảo kiếm. Tiêu Thiên Sách trong mắt tinh quang lóe lên, tán thưởng lên tiếng. Đối mặt Tần Dạ cái này nhanh chóng như bồ lôi, xảo trá tàn nhẫn một kiếm, hắn không tránh không né, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước. Một cái bàn tay thon dài, hiện ra ôn nhuận như ngọc con trạch, năm ngón tay mở ra, như là bao quát thiên địa, hướng phía Tần Dạ đâm tới mũi kiếm, nhẹ nhàng phất một cái. Keng! Một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép va chạm vang vọng thiên xu đài. Khí lãng cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm ầm vang nổ tung. Tần Dạ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc cự lực thuận thân kiếm truyền đến. Cảm giác kia, không giống đâm trúng bàn tay, càng giống là đâm trúng một tòa vắt ngang thiên địa, không thể dung chuyển thái cổ thần sơn. Trên mũi kiếm ngưng tụ hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt băng tán. Một cỗ lực phản chấn để hắn hổ khẩu run lên, khí huyết cuộn cuộn, thân hình không tự chủ được bay ngược mà quay về. Lực lượng thật mạnh, thật là tinh thuần linh lực. Tần Dạ trong lòng nghiêm nghị. Tiêu Thiên Sách chỉ dựa vào một cái tay không, liền tùy tiện hóa giải hắn dung hợp thân pháp toàn lực một kiếm. Tu vi của nó thâm hậu, linh lực tinh thuần, nhục thân cường hãn, viễn siêu Triệu Nguyên Cương. Thần sư đệ, coi chừng. Tiêu Thiên Sách giọng ôn hòa vang lên, hắn thân ảnh nhoáng một cái, như là như thuấn di xuất hiện tại Tần Dạ bay ngược quỹ tích phía trước. Vẫn như cũng là bàn tay kia, năm ngón tay khép lại, hóa trưởng là chỉ, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt vầng sáng màu xanh, như là thanh ngọc tạo hình, hướng phía Tần Dạ kiên tỉnh huyệt nhẹ nhàng điểm tới. Một chỉ này, nhìn như không mang theo mảy may khói lửa, lại làm cho Tần Dạ trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Hắn cảm nhận được một cỗ đủ để xuyên thủng sơn nhạc, phong trấn linh lực lượng kinh khủng. Nếu là bị điểm thực, nửa người chỉ sợ đều muốn tê liệt. Tinh thần kiếm chỉ, giao quang. Tần Dạ không dám thất lễ, tay phải quang kiếm trường kiếm bị đánh bay treo ở giữa không trung, tay trái chập ngón tay như kiếm. Hỗn độn linh lực hỗn hợp có bị hắc châu tiếp dẫn mà đến từng tia từng sợi tinh thần chi lực, ngang nhiên nên kích. Xuy. Hai đạo chỉ mang trên không trung va chạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng nhỏ xíu chôn bụi âm thanh. Tần Dạ tinh thần chỉ mang như là băng tuyết tan rã, trong nháy mắt bị cái kia thanh ngọc giống như chỉ mang đánh tan. Còn sót lại lực lượng vẫn như cũ điểm hướng vai trái của hắn. Hỗn độn chân cương. Tần Dạ quắc khẽ, bên ngoài thân hỗn độn vầng sáng trong nháy mắt ngưng tụ tại vai trái. Phúc. Như là bị trọng truy đánh trúng. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái đau nhức kịch liệt, hỗn độn chân cương ba động kịch liệt, suýt nữa phá toái. Cả người lần nữa bị đẩy lui hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vai trái chỗ áo quần rách nát, lưu lại một cái rõ ràng chỉ ấn máu ứ đọng. Vẹn vẹn hai chiêu, Tần Dạ liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Linh khí bị đánh bay, chỉ lực bị phá, nhục thân bị thương. Tiêu Thiên Sách cho thấy thực lực khủng bố như vậy. Đại sư Minh Vũ, quá mạnh. Đây chính là đại sư Minh thực lực sao? Tần Dạ hoàn toàn bị áp chế. Dưới đài duy trì Tiêu Thiên Sách đệ tử phát ra gieo họ. Liêu Y Y Y đau lòng quá chặt chẽ. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn cùng Lôi Liệt thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Tông chủ khẽ bước cằm, đối với Tiêu Thiên Sách biểu hiện có chút hài lòng. Tần sư đệ, căn cơ của ngươi thâm hậu, viễn siêu cùng giai, đúng là hiếm thấy. Tiêu Thiên Sách cũng không truy kích, đứng chắc tay, nhìn xem Tần Dạ, ngựa khí chân thành, nhưng cảnh giới chi kém, cũng không phải là tùy tiện có thể vượt qua. Nhận thua đi, miễn cho thụ thương. Tần Dạ chậm rãi ngẩng đầu, lao đi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ, chiến ý như là lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Nhận thua. Đại sư Minh, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch răng, sau đó, xin mời đại sư Minh đánh giá. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ hai tay bỗng nhiên kết ấn. Hỗn độn huyền nguyên, chân cương hộ thể. Ngưng. Ông. Bên ngoài thân hắn hỗn độn bừng sáng trong nháy mắt tăng vọt, trở nên càng thêm ngưng thực nặng nề, như là phủ thêm một tầng màu hỗn độn thủy tinh trên giáp. Lực phòng ngự đột ngột tăng. Chu thiên tinh thần, thính ngã hiệu lệnh. Kiếm chỉ, tham lang, phá quân, giao quang, khai dương. Thất tinh liên châu. Tần Dạ gầm hét, hai tay mười ngón như ảo ảnh cấp tốc điểm ra. Lần này không còn là đơn nhất một chỉ. Trong thức hải Hắc Châu U Quang đại phóng, toàn lực tiếp dẫn tinh thần chi lực. Bảy đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm sáng chói, ẩn chứa khác biệt tinh thần đặc tính hỗn độn chỉ mang, như là bảy viên rơi xuống lưu tinh, vạch phá bầu trời, từ khác nhau góc độ, mang theo xé rách hết thể sắc bén ý chí, hướng phía Tiêu Thiên Sách quanh thân yếu hại, điên cuồng công kích mà đi. Đây là Chu Thiên tinh thần kiếm chỉ đại thành sau sát chiêu. Thất tinh liên châu, phong tỏa bát phương, uy lực ra. Đến hay lắm. Tiêu Thiên Sách trong mắt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng cùng chiến ý. Hắn không dám khinh thường, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Cửu chuyển huyền nguyên, ngự. Chương 87, át chủ bài ra hết, linh khí, bí pháp, thôn phệ lĩnh vực sơn hình, 2, chương 87, át chủ bài ra hết, linh khí, bí pháp, thôn phệ lĩnh vực sơn hình, 2, ông. Một mặt do vô số phủ văn huyền ảo tạo thành, ngưng nhược thực chất quang thuẫn màu xanh trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ. Quang thuẫn lưu chuyển, tản mát ra sinh sôi không ngừng, vạn pháp bất xâm khí thế mênh mông. Ầm 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 ầm. Bảy đạo khủng bố chỉ mang như là gió táp mưa rào giống như đánh vào quang thuẫn màu xanh phía trên. Bộc phát ra liên miên bất tuyệt nổ vang rung trời. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích điên cuồng tàn phá bờ bãi, thiên su đài phòng hộ lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, quang mang cuồng tiệm. Quang thuẫn màu xanh tại bảy đạo chỉ mang điên cuồng công kích bên dưới kịch liệt rung động, quang mang sáng tối chập chờn, mặt ngoài thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách, nhưng trung quy là ngăn trở. Tiêu Thiên Sách thân hình tại sau thuẫn vững như bàn thạch. Ngăn trở. Đại sư Minh ngăn trở. Phòng ngự thật mạnh. Không hổ là cựu chuyển huyền nguyên công. Tần Dạ đã xuất toàn lực, hay là không làm gì được đại sư Minh. Mọi người ở đây coi là Tần Dạ thế công đã hết thời điểm. Vẫn chưa xong. Tần Dạ trong mắt lệ mang bùng lên. Hắn tâm niệm khẽ động. Ông trôi kia bị đánh bay treo ở giữa không trung địa giai linh khí trường kiếm, như là nhận triệu hoán, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay hắn. Trên thân kiếm, hỗn độn linh lực cùng tinh thần chi lực điên cuồng quán chú. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên đan trung kỳ linh lực không giữ lại chút nào bốc cháy lên. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn khí tức cầm vang một phát. Hỗn độn tinh vẫn chạm. Tần Dạ hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu. Trên thân kiếm, màu hỗn độn linh lực cùng sáng chói tinh huy sen lẫn quanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo dài đến 10 trượng, phảng phất có thể chặt đứt tinh hà. Phá diệt vạn vật khủng bố kiếm cương. Kiếm cương trung quanh, không gian cũng hơi bặm mẻo. Đây là hắn lấy địa giai linh khí làm vật trung gian, dung hợp tự thân mạnh nhất hỗn độn tinh thần linh lực, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Uy lực viễn siêu trước đó thất tinh liên châu chỉ. Chém. Tần Dạ gầm thét, dốc hết toàn lực, hướng phía cái kia vừa mới tiếp nhận bảy chỉ đánh kích, quang mang hơi có vẻ ảm đạm quang thuẫn màu xanh, hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Như là giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bộc phát. Toàn bộ thiên xu đài kịch liệt lắc lư. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thôn vệ hết thảy. Năng lượng cuồng bạo phong bạo quét sạch tứ phương, ngay cả trên đài cao các trưởng lão cũng nhịn không được bố trí xuống linh lực vòng bảo hộ. Giang giác, một tiếng giò nét tiếng vỡ vụn tại đinh thai nhức góc bên trong mình lộ ra đặc biệt chói tai. Quang vẫn màu xanh, tại đã trải qua thất tinh liên châu chỉ tiêu hao sau, rốt cục tại cái này giống như bị thiên diệt địa hỗn độn tinh vẫn chạm bên dưới ở bang pha toái. Tiêu Thiên Sách thân ảnh lần thứ nhất bị bức phải lui về sau một bước, dưới chân hắn thiên thạch ngôi sao mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Trong mắt của hắn hiện lên một tia chân chính kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới Tần Dạ một kiếm này uy lực lại cường hãn đến tận đây. Nhưng mà ngay tại quang thuẫn phá thoái, kiếm cương dư thế giảm xuống, sắp chém trúng Tiêu Thiên Sách sát na. Tiêu Thiên Sách trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Huyền Hoàng Tháp. Hiện. Ông. Một tòa toàn thân huyền hoàng, phong cách cổ xưa nặng nề, tản ra chấn áp chư thiên khí tức ba tầng tiểu tháp, đung nhiên từ hắn mi tâm bay ra. Tiểu tháp đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành ba trượng lớn nhỏ, thân tháp rủ xuống bạn đạo huyền hoàng chi khí, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Khi khủng bố tuyệt luân hỗn độn tinh vẫn kiếm cương hung hăng chạm tại huyền hoàng tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí bên trên, bộc phát ra so trước đó càng khủng bố hơn oanh minh. Huyền hoàng chi khí ba động kịch liệt, quang mang cùng thiểm, lại cứng cỏi không gì sánh được, ngạnh sinh sinh đem cái này đủ để chém giết nguyên đan hậu kỳ một kiếm triệt để cản lại. Kiếm cương vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Địa giai thượng phẩm phòng ngự linh khí có trưởng lão la thất thanh, đại sư Minh lại bị làm cho vận dụng huyền hoàng tháp. Tần Dạ thật là đáng sợ. Dưới đài triệt để sôi trào. Tần Dạ vậy mà làm cho đại sư Minh Tiêu Thiên Sách vận dụng bản mệnh phòng ngự linh khí, cái này đã đủ để tự ngạo. Tần Dạ kịch liệt thở dốc, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn nhìn xem cái kia bao phủ tại vạn đạo huyền hoàng chi khí bên trong, như là thần linh giống như không thể dung chuyển Tiêu Thiên Sách, ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Đại sư Minh quả nhiên sâu không lường được. Tần Dạ thanh âm mang theo một tia thở dốc, nhưng như cũ kiên định, nhưng sư đệ ta còn có một chiêu cuối cùng. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, không còn kết ấn, không còn cầm kiếm. Hắn nhắm hai mắt lại, phảng phất tại câu thông lấy một loại nào đó cấp độ càng sâu lực lượng. Trong thức hải, Hắc Châu U Quang trước này chưa có hừng hực. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao năng lượng trùng kích cùng pháp tắc ba động. Thôn vệ thể chất siêu tần vận chuyển. Lĩnh vực chi lực cảm nội trong dung hợp bị động thôn vệ vực trường. Cưỡng chế áp xúc. Ngưng tụ. Nếm thử tạo dựng. Thôn vệ lĩnh vực sơ hình. Một cỗ vô hình, làm người sợ hãi ba động, lấy tần dạ làm trung tâm, lặng yên khuyết tán ra đến. Quanh người hắn cái kia vốn chỉ là bị động phòng ngự hỗn độn vầng sáng, giờ phút này phát sinh biến hóa kỳ dị. Quang mang không còn ngoại phóng, mà là cấp tốc nội liễm, sụp đổ. Tại tần dạ quanh người hơn một trượng phạm vi bên trong, tạo thành một cái cực kỳ không ổn định, tối tăm mờ mịt, phản phất có thể thôn phệ hết thảy tia sáng, thanh âm, thậm chí linh khí hỗn độn xoáy nước khu vực. Trong khu vực này, không gian có chút vặn mèo, tia sáng ảm đạm, liền âm thanh đều phản phất bị thôn phệ. Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ vạn vật quy khư bản nguyên hấp lực khủng bố, ngay tại trong đó điên cuồng ấp ủ. Mặc dù phạm vi cực nhỏ, cứ không ổn định, nhưng nó tản ra khí tức, lại làm cho trên đài cao tông chủ và thái thượng trưởng lão đều đống nhiên biến sắc. Đây là lĩnh vực hình thức ban đầu, tông chủ trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin tinh quang. Thôn vệ hết thể lĩnh vực. Cái này sao có thể? Thái thượng trưởng lão la thất thanh. Tiêu Thiên Sách thân ở Huyền Hoàng Tháp bảo hộ phía dưới, cảm thụ được tần dạ quanh người mảnh kia tối tăm mở mịt khu vực tản ra, để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh hấp lực khủng bố, ôn nhuận bình hòa trên mặt, lần thứ nhất lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng. Một tia chân kinh. Thôn vệ lĩnh vực. Hình thức ban đầu. Tiêu Thiên Sách thanh âm mang theo một tia khó có thể tin ba động, tần sư đệ, ngươi thật sự là không ngừng cho ta kinh hỉ a. Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn thần quang lưu chuyển, phản phất có tinh hà lưu chuyển, lô đen chìm nổi. Hắn khóa chặt Huyền Hoàng Tháp vòng bảo hộ dưới Tiêu Thiên Sách, hai tay chậm rãi đẩy về trước. Đại sư Minh, tiếp ta chiêu này. Hỗn độn, thôn vệ, lĩnh vực, hình thức ban đầu. Cái kia hơn một trượng phương viên tối tăm mở mịt hỗn độn xoáy nước, như là một cái vi hình lỗ đen vũ trụ, mang theo thôn vệ vạn vật khủng bố ý chí, hướng phía bị Huyền Hoàng chi khí bao phủ Tiêu Thiên Sách, chậm rãi, nhưng lại không thể ngăn cản. Bao phủ tới, át chủ bài ra hết. Linh khí, bí pháp đằng sau, là rung động toàn trường thôn vệ lĩnh vực sơ hình. Cuối cùng quyết đấu, tiến vào gay cấn. Chương 88, Hắc Châu không gian lần đầu dùng cho chiến đấu chương 88, Hắc Châu không gian lần đầu dùng cho chiến đấu cái kia hơn một trượng phương viên tối tăm mở mịt hỗn độn xoáy nước, như là một cái mới sinh, đói khát lỗ đen vũ trụ, mang theo thôn phệ vạn vật khủng bố ý chí, chậm rãi lại không thể ngăn cản bao phủ hướng bị Huyền Hoàng Tháp vạn đạo huyền hoàng chi khí bảo vệ Tiêu Thiên Sách. Thiên Xu đài bên trên, không gian phảng phất bị đọc lại. Năng lượng cùng bạo phong bạo tại mảnh này hỗn độn xoáy nước trước mặt đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, bị vô thanh vô tức thôn phệ, chôn bụi. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cảm giác sợ hãi, tại tất cả người quan chiến trong lòng dâng lên, phản phất cái kia vòng xoáy nho nhỏ kết nối với vĩnh hằng hư vô. Thôn phệ. Lĩnh vực hình thức ban đầu, trên đài cao, tông chủ và thái thượng trưởng lão đông nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh cùng khó có thể tin. Loại truyền thuyết này bên trong, liên quan đến bản nguyên pháp tắc lĩnh vực lực lượng, vậy mà tại một cái nguyên đan cảnh trung kỳ trên người đệ tử hiện hiện hình thức ban đầu. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Tiêu Thiên Sách thân ở Huyền Hoàng Tháp hạch tâm, cảm thụ rõ ràng nhất. Cái kia tối tăm mở mịt vòng xoáy chưa thực sự tiếp xúc, một cỗ không cách nào kháng cự, muốn đem linh lực của hắn, huyết đủ, thậm chí linh hồn đều tức đoạt thôn phệ hấp lực khủng bố, đã xuyên thấu huyền hoàng chi khí phòng ngự, tác dụng ở trên người hắn. Bên ngoài thân hắn hộ thể linh cương ba động kịch liệt, linh lực trong cơ thể như là hồ thủy điện xả lũ, không bị khống chế hướng phía vòng xoáy phương hướng đổ xuống mà đi. Càng đáng sợ chính là, vòng xoáy kia phảng phất có được ý chí, ngay tại điên cuồng phân tích, đồng hóa, tan rã lấy huyền hoàng tháp rụ xuống lực lượng phát tác. Cứng gọi không gì sánh được huyền hoàng chi khí, vậy mà cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, ảm đạm. Tốt một cái thôn phệ lĩnh vực. Tiêu Thiên Sách ôn nhuận bình hòa trên mặt, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng tới cực điểm thần sắc, trong mắt càng là bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Tần sư đệ, ngươi thật là làm cho sư minh. Nhìn mà than thở, hắn không còn dám có chút giữ lại. Hai tay ấn quyết như luân chuyển, thể nội nguyên đang cảnh trung kỳ đỉnh phong bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào rót vào Huyền Hoàng Tháp. Huyền Hoàng chân thế, vạn pháp bất xâm. Cố. Ông. Huyền Hoàng Tháp hào quang tỏa sáng, rủ xuống Huyền Hoàng chi khí trong nháy mắt ngưng thật mấy lần, như là nặng nghề Huyền Hoàng tinh bích, gắt gao chống cự lấy hỗn độn xoáy nước thôn phệ chi lực. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tại Thiên Xu đài bên trên kịch liệt va chạm, chôn bụi, phát ra ngột ngạt như sấm vang minh. Toàn bộ thiên thạch ngôi sao đúc thành lôi đài đều đang rung động kịch liệt, khắc họa siêu cấp quang mang trận pháp của thiểm, phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Giang co, kinh khủng giang co, hỗn độn xoáy nước điên cuồng thôn vệ, huyền hoàng tinh bích đương ngạnh chống cự. Tần Dạ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần rơi xuống. Duy chỉ cái này thôn vệ lĩnh vực sơ hình, đối với hắn linh lực, tinh thần lực, thậm chí ý chí đều là khó có thể tưởng tượng to lớn tiêu hao. Mỗi một lần hô hấp đều như là nắm kéo nặng nề ở bê. Tiêu Thiên Sách đồng dạng không dễ chịu. Duy trì Huyền Hoàng Tháp cao cường như vậy độ phòng ngự, linh lực tiêu hao như là bỡ đê. Sắc mặt hắn hơi trắng, khí tức cũng xuất hiện rõ ràng ba động. Cái kia thôn phệ chi lực vô cùng bất nhập, thậm chí bắt đầu ăn mòn hắn cùng Huyền Hoàng Tháp tâm thần liên hệ. Tiếp tục như vậy, lưỡng bại câu thương. Tần Dạ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Linh lực của hắn sắp khô kiệt, thôn phệ lĩnh vực sơ hình lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà một khi sụp đổ, đối mặt trạng thái vẫn như cũ cường hành Tiêu Thiên Sách, hắn thua không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Át chủ bài đã xuất, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc? Không, tuyệt không. Trong thức hải, điên cuồng vận chuyển, phụ trợ duy trì thôn vệ lĩnh vực Hắc Châu, u quang đông nhiên lóe lên một cái. Một cỗ băng lãnh mà kỳ dị ý niệm truyền lại cho Tần Dạ. đó là một loại lợi dụng lực lượng không gian phương án. Cảnh cáo, ký chủ linh lực sắp khô kiệt, thôn vệ lĩnh vực sơ hình tính ổn định thấp hơn 30. Kiểm tra đo lường đến cường độ cao không gian ba động huyền hoàng tháp phòng ngự hệ tâm. Phân tích bên trong phương án, khởi động hắc châu không gian neo điểm, cưỡng chế không gian đổi thành. Mục tiêu, huyền hoàng tháp khu vực hạch tâm. Mục đích, quấy nhiễu không gian tính ổn định, chế tạo trong nháy mắt sơ hở. Tiếp tục thời gian, dự tính 0.5 hơi thở. Tiêu hao, ký chủ còn thừa toàn bộ tinh thần lực cùng 1000 linh thạch thượng phẩm. Phong hiểm, không gian phản vệ. Thị phủ chấp hành. 0.5 hơi thở. Quấy nhiễu hạch tâm. Sơ hở. Tần Dạ trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra quyết tuyệt quang mang. Liều mạng. Chấp hành. Ông. Sâu trong thức hải, viên địa yên lặng hắc châu bản thể, lần thứ nhất trong chiến đấu bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói u quang. Một cỗ huyền ảo khó lường không gian ba động, không nhìn huyền hoàng tháp phòng ngự, không nhìn thôn vệ lĩnh vực hỗn loạn, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt cũng là cấn tại huyền hoàng tháp hệ thống phòng ngự hạch tâm nhất một đầu mối không gian bên trên. Cùng lúc đó, Tần Dạ trong nhận chữ vật, chồng chất như núi linh thạch thượng phẩm trong nháy mắt biến mất 1000 khối. Bàng bạc linh khí bị hắc châu cưỡng ép rút ra, hóa thành khởi động lực lượng không gian nhiên liệu. Tần Dạ càng là cảm giác đầu như là bị trọng truy đánh trúng, mắt tối sầm lại, tinh thần lực trong nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa, kịch liệt nhói nhói cơ hồ khiến hắn ngất. Hắc châu không gian đổi thành. Tần Dạ ở trong lòng phát ra y mắng gào thét. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người, bao quát Tiêu Thiên Sách đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chỉ gặp cái kia bị Huyền Hoàng tinh bích một mực bảo vệ Huyền Hoàng tháp bản thể khu vực hạch tâm, không gian không có dấu hiệu nào phát sinh một trận bị dị, như là sóng nước kịch liệt mà mèo. Phản phất có một khối không gian bị ngạnh sinh sinh đào đi, lại bị cưỡng ép nhét vào một khối khác không gian. Mặc dù quá trình này nhanh đến mức như là ảo giác, chỉ có không đến 0.5 hơi thở thời gian. Nhưng ngay lúc cái này điện quang hỏa thạch, không gian vặn bẹo sai chỗ sát nà. Huyền Hoàng tháp rủ xuống, nguyên bản liền thành một khối, không thể phá vỡ Huyền Hoàng tinh bích phòng ngự, xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ bé, chớp mắt là qua, không gian đứt gãy. Một cái phòng ngự pháp tắc trong nháy mắt mất đi hiệu lực tuyệt đối sơ hở. Mà càng chí mạng là, Tiêu Thiên Sách cùng Huyền Hoàng tháp cái kia chặt chẽ khăng khít tâm thần liên hệ, tại không gian này đổi thành quấy nhiễu bên dưới, cũng xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi, không đủ 0.1 hơi thở, đoạn ngay cả. Ngay tại lúc này, đã sớm đem toàn bộ tâm thần khóa chặt tại Tiêu Thiên Sách trên người Tần Dạ, tại thôn phệ lĩnh vực sắp sụp đổ một khắc cuối cùng, bắt được cái này ngàn năm một thở sơ hở. Trong mắt của hắn hỗn độn thần quang nổ bắn ra, dùng hết chút sức lực cuối cùng, cưỡng ép thôi động cái kia lung lay sắp đổ thôn phệ lĩnh vực sơ hình. Nuốt. Cái kia hơn một trượng phương viên hỗn độn xoáy nước, như là người được huyết tinh cá mập, trong nháy mắt từ bỏ toàn diện thôn phệ, đem toàn bộ lực lượng ngừng tụ thành một đạo cô đọng đến cực hạn chùm sáng màu xám, như là tảng sáng hỗn độn chi mâu, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía cái kia bởi vì không gian đứt gãy cùng tâm thần đoạn ngay cả mà bạo lộ ra. Huyền Hoàng tháp phòng ngự hạch tâm nhỏ bé sơ hở, suy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng phảng phất vải vóc bị xé nứt rất nhỏ tiếng vang. Cái kia đạo ngưng tụ tần dạ cuối cùng lực lượng, dung hợp thôn phệ lĩnh vực hạch tâm uy năng chùm sáng màu xám, như là dao nóng cắt mỡ bò giống như, dễ như trở bàn tay xuyên thấu cái kia nhỏ bé không thể nhận ra phòng ngự đứt gãy, không nhìn cái kia không đủ 0.1 hơi thở tâm thần đoạn ngay cả, hung hăng chui vào Huyền Hoàng tháp rủ xuống Huyền Hoàng chi khí hạch tâm, cũng thuận cái kia yếu ớt tâm thần liên hệ, trong nháy mắt trùng kích tại Tiêu Thiên Sách tâm thần phía trên. Phúc. Tiêu Thiên Sách như bị sét đánh, toàn thân bị chấn, một ngụm đỏ thấm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hắn cùng Huyền Hoàng Tháp liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt, cái kia vững như thành đồng Huyền Hoàng tinh bích phòng ngự, như là đã mất đi trụ cột sa bảo, trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán. Huyền Hoàng Tháp gào thét một tiếng, quang mang trong nháy mắt ảm đạm, hóa thành một đạo lưu quang rút về Tiêu Thiên Sách mi tâm. Mà Tiêu Thiên Sách bản nhân, khí tức trong nháy mắt bị bại, sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, thân hình lảo đảo lùi lại, hiển nhiên tâm thần gặp không nhẹ phản vệ. Hắc Châu không gian lần thứ nhất thực chiến ứng dụng, ngắn ngủi không gian đổi thành quấy nhiễu hạch tâm phòng ngự, chế tạo sơ hở, phối hợp thôn phệ lĩnh vực sơ hình một kích chí mạng. Có hiệu quả. Đại giới là Tần Dạ triệt để dầu hết đèn tắt, tinh thần lực tiêu hao, linh lực khô cạn, thôn phệ lĩnh vực sơ hình sụp đổ, cả người lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ một cô ý chí bất khuất dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Thiên Xu đài bên trên, tiến tĩnh như chết, chỉ còn lại có Tần Dạ thô trọng thở dốc cùng Tiêu Thiên Sách kiểm chế tiếng ho khan. Tất cả mọi người bị cái này không thể tưởng tượng, nghịch chuyển càn khôn một màn sợ ngây người. Chương 89, tháng thảm. Đăng đỉnh tiểu bị thứ nhất. Chương 89, tháng thảm. Đăng đỉnh tiểu bị thứ nhất. Huyền Hoàng tháp phòng ngự sụp đổ, tâm thần bị thương. Tiêu Thiên Sách lảo đảo lui lại, khí tức bề ngoài, khóe môi nết lên chói mắt vết máu. Mà Tần Dạ càng lại như là nến tàn trong gió, thân thể kịch liệt lay động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt đều có vẻ hơi tăng dã, toàn bộ nhờ trong tay chống chuôi kia linh kiếm miễn cưỡng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Duy trì thôn vệ lĩnh vực sơ hình vốn là tiêu hao rất lớn, thời khắc sống còn cưỡng ép thôi động hắc châu không gian tiến hành đổi thành quá nhiều, càng là rút khô hắn sau cùng tinh thần lực cùng đại lượng linh thạch dự trữ. Hắn giờ phút này đã là chân chính nỏ mạnh hết đà, thể nội giống tuyết, ngay cả một tia linh lực đều để lên không nổi. Nhưng mà thắng bại cây cân đã nghiêng. Tiêu Thiên Sách ổn định thân hình, xóa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xem đối diện lung lay sắp đổ nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng Tần Dạ, trong mắt không có phẫn nộ, không có không cam lòng, chỉ có thật sâu rung động cùng một tia khó nói nên lời phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng hỗn loạn linh lực, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nhưng như cũ rõ ràng, không gian, còn có cái kia thôn vệ bản nguyên. Tần sư đệ, ngươi thật sự là. Đệ sư Minh Tua tâm phục khẩu phục, hắn dừng một chút, thản nhiên nói, trận chiến này là ta thua rồi. Nhận thua. Vân Khê Tông đương đại đại sư Minh, nguyên đan cảnh trung kỳ đỉnh phong Tiêu Thiên Sách, chính miệng nhận thua. Cứ việc tất cả mọi người thấy được cái kia kinh thế hai tục lịch chuyển, nhưng chính thai nghe được Tiêu Thiên Sách nhận thua, vẫn như cũ như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra cự thạch. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là đủ để lật tung toàn bộ diễn võ phong, trời long đất lở cùng nhiệt hò hét. Thắng, Tần Dạ thắng. Thứ nhất, tiểu bị khôi thủ, Tân Vương đăng cơ. Tần Dạ, Tần Dạ, Tần Dạ, thật bất khả tư nghị. Nguyên Đan trung kỳ nghịch phạt trung kỳ đỉnh phong đại sư mình, thôn vệ lĩnh vực, thủ đoạn không gian, ông trời của ta, hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Khôi thủ, 10000 linh thạch thượng phẩm, gấp 20 lần. Phát, toàn bộ diễn võ phong triệt để lâm vào điên cuồng. Vô số đệ tử kích động đến mặt đỏ tới mang tai, khan giọng kiệt lực la lên Tần Dạ danh tự. Tiếng gầm như là thực chất, chấn động đến biển mây bốc lên. Liêu Y Y sớm đã lệ rơi đầy mặt, kích động đến nói không ra lời. Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng một tia không hiểu thần thái. Lôi Liệt càng là vô bàn đứng dậy, tiếng như hùng trùng, hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Ha ha ha. Khôi thủ thực chí danh quy. Tông chủ và thái thượng trưởng lão liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh, vui mừng cùng một tia khó mà che giấu kích động. Tông chủ đuốt râu thở dài, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy a. Kẻ này, tiền đồ vô lượng. Thái thượng trưởng lão ánh mắt thâm thúy, phản phất xuyên thấu Tần Dạ thân thể, lẩm bẩm nói, hạt châu kia, quả nhiên Triệu Nguyên Tương nhất hệ đệ tử, giờ phút này như là quả cà gặp sương, mà không còn chút máu, tại cung nhiệt trong thủy triều lộ ra không hợp nhau. Nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Tài phán trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, dùng hết lực khí toàn thân, đem ẩn chứa bàng bạc linh lực thanh âm truyền khắp toàn trường, Thiên Xu đại trận chung kết, bên thắng, Tần Dạ. Vân Khê tông thứ 137 giới tông môn tiểu bị, khôi thủ, Tần Dạ. Oanh! Tuyên cáo như là đốt lên sau cùng ngoài nổ, tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm. Vô số đạo cùng nhiệt, sùng bái, ánh mắt kính sợ tập trung trên lôi đài cái kia chống kiếm mà đứng, lung lay sắp đổ lại ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh bên trên. Tần Dạ nghe được tiếng án, căng cứng tiếng lòng rốt cục bung ra. Một cố khó mà hình dung mọi mệnh cùng suy yếu giống như nước thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, chống kiếm tay đều đang run rẩy, nhưng hắn khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng phát ra từ nội tâm, mọi mệnh lại không gì sánh được nụ cười sảng lạ. Thắng, thắng thảm, nhưng trung quy là thắng. Đang đỉnh tiểu bị thứ nhất, khôi thủ tên, thực chí danh quy. Cái kia đánh cược 10000 linh thạch thượng phẩm, gấp 20 lần hồi báo. Còn có cái kia cực kỳ trọng yếu bí cảnh tư cách, đều tới tay. Tiêu Thiên Sách nhìn xem Tần Dạ cơ hồ đứng không vững dáng vẻ, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Hắn cưỡng để một hơi, chậm rãi đi đến Tần Dạ trước mặt, trịnh trọng chắp tay, "Tần sư đệ, chúc mừng đoạt giải nhất. Trận chiến này, sư minh được lợi rất nhiều. Ngày khác nếu có nhàn hạ, mong rằng vui lòng chỉ giáo." Tần Dạ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn đáp lễ, thân thể lại không bị khống chế nhoáng một cái. "Tần đại ca." Liêu Y Y thân ảnh trong nháy mắt xông lên lôi đài, kịp thời đỡ lấy hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Tiêu Thiên Sách thấy thế, ôn hòa cười một tiếng, "Tần sư đệ tiêu hao quá lớn, nhanh đi điều tức đi. Tiểu bị ban thưởng, sau đó tự sẽ đưa đến Lưu Vân Phong." Nói xong, hắn đối với đại cao phương hướng có chút không lời, lại đối Tần Dạ nhẹ gật đầu, quay người phiêu nhiên xuống đài, bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp, mặc dù bại, lại không tổn hao gì to lớn sư minh phong độ. Tần Dạ, khôi thủ. Tần Dạ, khôi thủ. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vẫn như cũ tiếp tục, như là thắng lợi khải hoàn ca, là vị này lấy nguyên đan trùng kỳ chi tư, lực khắc quần hùng, cuối cùng lịch phạt đại sư minh đang đỉnh tân tấn khôi thủ lên ngôi. Tần Dạ tại liều ý ý nữa, cảm thụ được thể nội giống tuyết suy yếu, nghe bên thai đinh thai nhức góc reo hò, nhìn xem trên đài cao tông chủ trưởng lao ánh mắt tán dương, trong lòng hào tình bạt trượng. Lưu Vân Phong, Lãng Nguyệt Cương, hắn trở về, mang theo đầy người mỏi mệt cùng vô thượng vinh quang. Tiểu bị thứ nhất chỉ là vừa mới bắt đầu, bí cảnh chi hành còn có thiên địa rộng lớn hơn, chờ đợi hắn đi chinh phục. Mà trong thức hải, viên kia hắc châu tại thôn vệ bộ phận huyền hoàng tháp lực lượng pháp tắc sau, u quang tựa hồ càng thâm thúy hơn nội liễm, phản phất cũng tại trận này thảm liệt thắng lợi bên trong thu được một loại nào đó tầm bổ. Chương 90, ban thưởng phong phú, dấu giếm phong ba. Chương 90, ban thưởng phong phú, dấu giếm phong ba. Lưu Vân Phong, Lãng Nguyệt Cương, linh khí nồng nặc mùi thuốc tràn ngập trong động phủ. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại tụ linh trên đài ngọc, sắc mặt vẫn như cũ mang theo đại chiến sau tái nhận, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều, không còn là dầu hết đèn tắt trạng thái. Liêu Y Y bảo vệ ở một bên, coi chừng chiếu khán dược lô, trong lò chính nấu luyện lấy tông môn đang các đưa tới đỉnh cấp linh dược chữa thương tử phụ luận thần đan dược dịch lúc trước hắn luyện chế đã sử dụng hết. Tiểu bị khôi thủ vinh quang quang hoàn phía dưới, là thật sự thảm liệt đại giới. Linh lực khô kiệt, tinh thần lực tiêu hao, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, nhất là cuối cùng cưỡng ép thôi động hắc châu không gian cùng thôn phệ lĩnh vực sơ hình, đối với gánh nặng của thân thể viễn siêu tưởng tượng. Nếu không có hắn căn cơ không gì sánh được vững chắc, lại có thôn phệ thể chất không ngừng luyện hóa dược lực trả lại tự thân, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bị thương đạo cơ. Tần đại ca, thuốc tốt. Liêu Y Y coi chừng đem một bát hòa hợp tử khí tinh huy, mùi thuốc xông vào mũi dược dịch bưng đến Tần Dạ trước mặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng, đây là đang các trưởng lão tự mình đưa tới thượng phẩm tử phủ đoạn thần đan biến thành dược dịch, nhanh ăn vào đi. Tần Dạ mở mắt ra, tiếp nhận chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Ôn nhuận thuần hậu lại bàng bạc dược lực trong nháy mắt tan ra, tự dưỡng khô cạn kinh mạch, chữa trị bị hao tổn cơ thể. Càng có một cỗ thanh lương chi lực bay thẳng thức hải, dỗ dành lấy tiêu hao tinh thần. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm giác trạng thái tốt lên rất nhiều. Vất vả ngươi, Y Y. Không khổ cực. Tần đại ca ngươi không có việc gì liền tốt. Liêu Y Y liền vội vàng lắc đầu, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Vân Khê Tông đại anh hùng. Tiểu bị khôi thủ, ngươi không biết bên ngoài đều truyền ầm lên, đều nói ngươi là trăm năm, không, ngàn năm không gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, hư danh mà thôi, hắn càng coi trọng thực tế chỗ tốt. Đúng lúc này, động phủ cấm chế truyền đến ba động. Tần Dạ sư chất, lão phu phụng tông chủ chi mệnh, chuyên tới để ban phát tiểu bị khôi thủ ban thưởng một cái giàn muông mà thanh âm uy nghiêm truyền đến, chính là chủ trì tiểu bị tại phán trưởng lão. Tần Dạ đứng dậy, Liêu Y Y liền vội vàng mở ra động phủ cấm chế. Tài phán trưởng lão đi vào động phủ, đi theo phía sau hai vị nâng khay đệ tử chấp sự. Trưởng lão nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy phức tạp, có sợ hai thán phục, có khen ngợi, cũng có một tia không dễ dàng phát giác kiêng kỵ. Hắn phất phất tay, hai vị đệ tử chấp sự cung kính đem ba cái bao trùm lấy gấm vóc ngọc bản dâng lên. Tần Dạ sư chất, chúc mừng đăng đỉnh khôi thủ. Đây là tông môn ngợi khen, trưởng lão thanh âm vang dội. Thứ nhất, địa giai thượng phẩm võ kỹ, đại liệt thương khung trưởng ngọc giản một viên, gấm vóc xốc lên, một viên toàn thân lưu lam, tản ra sắc bén vô địch khí tức ngọc giản lặng lặng nằm tại trên ngọc bàn. Thứ hai, cực phẩm linh khí, lưu vân truy nguyệt thoa, khối thứ hai gấm vóc xốc lên, một thanh dài ước trường bá thước, toàn thân hình giọt nước, lóe ra ôn nhuận ánh trăng giống như quang trạch hình thoi pháp bảo xuất hiện, toa thân khắc do huyền ảo vân văn cùng gia tốc phù văn, linh tính mười phần. Toa này công thủ gồm nhiều mặt, am hiểu hơn phi hành tốc độ cao cùng phá không, giá trị viễn siêu phổ thông địa giai linh khí. Thứ ba, tiến vào tông môn cấm địa Vân Khê bí cảnh tư cách lệnh bài, cuối cùng một khối gấm vóc xốc lên, một viên không phải vàng không phải ngọc, toàn thân xanh biếc, chính diện khắc rõ mây suối hai chữ, mặt sau là phức tạp sơn thủy vân văn lệnh bài hiện hiện, tản ra cổ lão tang thương không gian ba động. Địa giai thượng phẩm bó kỹ, cực phẩm linh khí, bí cảnh tư cách. Cái này ba loại ban thưởng, mỗi một dạng đều đủ để đệ tử hạch tâm đỏ mắt nhịp tim, bây giờ tập trung vào Tần Dạ một thân. Phần minh hạnh đặc biệt này cùng tài nguyên, hiển lộ rõ ràng tông môn đối với vị này tân tấn khôi thủ coi trọng. Tạ tông môn hậu ban thưởng, tạ trưởng lão. Tần Dạ chắp tay gửi tới lời cảm ơn, thần sắc bình tĩnh. Phần này ban thưởng sát thực phong phú, nhất là bí cảnh tư cách, đúng là hắn trước mắt cần thiết. Bất quá, hắn bén nhạy phát giác được tài phán trưởng lão đáy mắt chỗ sâu cái kia chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Quả nhiên, trưởng lão lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang tới một tia nghiêm trọng, "Tần sư điệt, ban thưởng đã ban phát. Bất quá, lão phu lần này đến, còn có một chuyện hỏi, cũng là tông chủ và mấy vị ý tứ của thái thượng trưởng lão." Tần Dạ ánh mắt vi ngưng, trưởng lão mới nói, "Ngươi tại trận chung kết cuối cùng, để mà phá vỡ Tiêu Thiên Sách Huyền Hoàng Tháp phòng ngự cái kia cố không gian ba động chi lực, còn có cái kia thôn vệ hết thể lĩnh vực màu xám trưởng lão cân nhắc từ ngữ, mắt sáng như lúc nhìn chăm chú lên Tần Dạ, như thế thủ đoạn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, uy năng càng là kinh thế hai tụ. Không biết sư chất có thể cáo chi, đây là loại bí pháp nào truyền thừa? Sư thừa nơi nào? Thông môn cũng tốt có chỗ ghi chép, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết." Tới, Tần Dạ trong lòng cười lạnh. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hắn cuối cùng cho thấy Hắc Châu không gian đổi thành chi lực cùng thôn vệ lĩnh vực sơ hình, chung quy là đưa tới tông môn cao tầng tiên kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhất là không gian kia thủ đoạn, quá mức quỷ dị khó lường. Về trưởng lão, Tần Dạ thần sắc không thay đổi, sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, cái kia thôn vệ bụi vực chính là đệ tử thể chất đặc thù, tại sống chết trước mắt kích phát tiềm năng, còn không ổn định, không cách nào khống chế, càng chưa nói tới truyền thừa. Về phần không gian ba động kia hắn dừng một chút, lộ ra một tia vừa đúng mê mang cùng lòng còn sợ hãi, đệ tử cũng không rõ lắm. Lúc đó chỉ cảm thấy trong thức hải viên kia bạn sinh Hắc Châu chấn động kịch liệt, tựa hồ trao đổi một loại nào đó không biết chi lực, cưỡng ép bấy nhiều không gian. Đằng sau đệ tử liền kiệt lực hôn mê. Châu này từ đệ tử khi còn bé liền yên lặng thức hải, trừ ngẫu nhiên thôi diễn công pháp, một mực không quá mức đại dụng, lần này dị động, đệ tử cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn đem hết thảy đều giao cho thể chất tiềm năng cùng bạn sinh Hắc Châu không biết dị động. Nửa thật nửa giả, khó khăn nhất kiểm chứng. Thể chất đặc thù là thật, Hắc Châu là sen lẫn cũng là thật, về phần cụ thể công năng, không thể trả lời. Tài phán trưởng lão thật sâu nhìn xem Tần Dạ, tựa hồ muốn từ nét mặt của hắn bên trong tìm ra sơ hở. Nhưng Tần Dạ ánh mắt bằng phẳng, mang theo một tia kinh lịch đại chiến sau mọi mệnh cùng mê mang, không có chút nào chột dạ thái độ. Nửa ngày, trưởng lão mới chậm rãi gật đầu, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, thì ra là thế. Sen lẫn đồ vật đều có kỳ duyên. Sư chất cực kỳ tu dưỡng, mau chóng khôi phục. Bí cảnh mở ra sắp đến, chớ có đã bỏ lỡ cơ duyên. Về phần cái kia Hắc Châu, tông môn sẽ không cưỡng cầu, nhưng sư chất cũng cần cẩn thận, chớ có bị ngoại vật mê hoặc, lầm con đường. Đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo. Tần Dạ cung kính đáp. Trưởng lão lại dặn dò vài câu, liền dẫn đệ tử chấp sự rời đi. Trong động phủ khôi phục an tĩnh. Liêu Y lo âu nhìn xem Tần Dạ, "Tần đại ca, trưởng lão bọn hắn không sao?" Tần Dạ khoát khoát tay, cầm lấy viên kia xanh biếc bí cảnh lệnh bài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó không gian ba động, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá là chút thăm dò thôi. Chỉ cần ta đủ mạnh, những này đều không phải là vấn đề. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục, sau đó thăm dò cái này Vân Khê bí cảnh. Hắn đem ba loại ban thưởng thu hồi, cực phẩm linh khí Lưu Vân Truy Nguyệt Thoa vào tay ôn luận, linh tính 10 phần, so với hắn trước đó địa giai hạ phẩm trưởng kiếm mạnh không chỉ một bậc. Đại liệt thương khung trưởng ngọc giản tạm thời cất kỹ, địa giai thượng phẩm tuy tốt, nhưng hắn có càng phù hợp tự thân Chu Thiên Tinh Thần kiếm chỉ có thể làm tham khảo. Trọng yếu nhất là bí cảnh lệnh bài. Ý đi, ta muốn bê quan mấy ngày, triệt để khôi phục thương thế. Ngươi lại về đi. Ân. Tần đại ca ngươi an tâm dưỡng thương. Liêu Ý nhu thuận gật đầu, lưu lại nấu xong dược dịch, cũng rời đi đọc phủ. Tần Dạ một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đang muốn phục dụng dược dịch, bắt đầu chữa thương. Đột nhiên, sâu trong thức hải, viên địa yên lặng Hắc Châu, không có dấu hiệu nào, cực kỳ yếu ớt chấn động một chút. Một cỗ cực kỳ mịt mờ, mang theo khát vọng cùng chỉ dẫn sóng ý niệm, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt truyền lại cho Tần Dạ. Cảm ứng, hướng tây nam, 3000 dặm. Năng lượng đặc thù ba động, yếu đất, đan đạo phát tác. Không chọn vẹn phân tích, năng lượng nguyên cổ lão. Cùng ý chủ phương hướng tu luyện thôn vệ, đan đạo tồn tại phù hợp. Đề cử dò xét vị trí, Lưu Vân Phong hậu sơn. Đoạn hồn nhai bên dưới Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin tinh quang. Hậu sơn, đoạn hồn nhai bên dưới. Hắc Châu vậy mà chủ động cảm ứng được hậu sơn năng lượng đặc thù, hay là cùng đan đạo pháp tắc tương quan không chọn vẹn đồ vật. Chương 91, phía sau núi kỳ ngộ, thần bí sơn động cũng không chọn vẹn đan vương. Chương 91, phía sau núi kỳ ngộ, thần bí sơn động cũng không chọn vẹn đan vương. Hắc Châu dị động, để Tần Dạ tâm trong nháy mắt nhấc lên. Cái này thần bí Hắc Châu, trừ thôi diễn công pháp, phụ trợ chiến đấu, lại còn có dò xét cơ duyên công năng, mà lại chỉ hướng Lưu Vân Phong phía sau núi đoạn hồn nhai. Nơi đó là Lưu Vân Phong cấm địa một trong, nghe nói sườn núi sâu vạn trượng, quanh năm độc trướng tràn ngập, cương phong như lao, ngay cả nguyên đan cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện xâm nhập, chớ nói chi là dưới vách. Làm sao lại có dấu cùng đan đạo pháp tắc tương quan không chọn vẹn đồ vật? Hắc Châu cảm ứng, đan đạo pháp tắc, không chọn vẹn Tần Dạ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trước mắt hắn đan đạo tạo nghệ đã là không tầm thường, Hắc Châu ưu hóa đan phương năng lực càng là người tiên. Nếu có thể thu hoạch được gần chứa đan đạo pháp tắc không chọn vẹn đồ vật, vô luận là đối với hắn thuật luyện đan tăng lên, hay là đối với Hắc Châu phân tích thôi diễn năng lực, đều có thể có trợ giúp cực lớn. Kỳ ngộ đang ở trước mắt, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng Hắc Châu chỉ dẫn không dung bỏ lỡ. Hắn không do dự nữa, lập tức đứng dậy, thay đổi một thân dễ dàng cho hành động trang phục màu đen, đem trạng thái điều chỉnh đến trước mắt tốt nhất. Viên địa cực phẩm linh khí Lưu Vân Truy Nguyệt Thoa tạm thời không cách nào luyện hóa, liền cất kỹ. Chỉ dẫn theo chuôi kia địa giai hạ phẩm trường kiếm phòng thân, cùng một chút chữa thương và giải độc đan dược. Thừa dịp bóng đêm thâm trầm, Tần Dạ lặng yên không một tiếng động rời đi Lãng Nguyệt Ư, giống như quỷ mị dung nhập Lưu Vân Phong phía sau núi trong bóng ma. Phía sau núi cây cối um tùm, cổ mục che trời, dây leo từ cục, in hai lui tới. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt có cây mục nát khí tức cùng ướt lạnh sương mù. Tần Dạ vận chuyển tuấn ảnh Lưu Vân bộ thân hình tại gập ghềnh giữa rừng núi xuyên thẳng qua, nhanh như quỷ mị, không có phát ra mảy may tiếng vang. Căn cứ Hắc Châu chỉ dẫn, hắn một đường hướng tây nam phương hướng đi nhanh. Càng đến gần đoạn hồn nhai, hoàn cảnh càng là ác liệt. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên màu xanh nâu độc trướng, mang theo gai mũi ngai ngái vị. Dưới chân là chân đất rêu cùng sâu không thấy đáy vết nước. Lăng lệ cương phong từ đáy vực gào thét mà lên, phát ra quỷ khóc giống như rít lên, cào đến mặt người gò má đau nhức. Đoạn hồn nhai, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Dạ bên ngoài thân hỗn độn linh quang lưu chuyển, đem độc trướng ngăn cách ở bên ngoài, chống cự lấy cương phong. Hắn đi vào rìa vách núi, nhìn xuống dưới, chỉ gặp sâu không thấy đáy, chỉ có quay cuồng nồng vụ cùng gào thét cương phong. Hắc Châu chỉ dẫn, ngay tại phía dưới này. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, không có chút nào e ngại. Hắn hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, nhảy xuống đoạn hồn nhai. Thân hình cấp tốc hạ xuống, cương phong như là lưỡi dao cắt hắn hộ thể linh quang. Hạ lạc số ước lượng trong trượng, Hắc Châu chấn động đột nhiên trở nên rõ ràng. Chính phía dưới, 50 trượng, năng lượng nguyên. Cửa hang Tần Dạ lập tức ổn định thân hình, thi triển thân pháp, như là thạch sủng giống như dán tại dốc đứng chân đất trên vách đá dựng đứng. Hắn thuận Hắc Châu chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới leo lên. Rất nhanh, tại một chỗ bị nồng đậm dây leo cùng nặng nề rêu hoàn toàn bao trùm vách đá chỗ long xuống, hắn ngừng lại. Đẩy ra tầng tầng lớp lớp, tản ra mục nát khí tức dây leo cùng rêu, một cái chỉ chứa một người miễn cưỡng thông qua, đen nhánh cửa hang thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cửa hang biên giới hiện đầy nhân công đào đới vết tích, hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên hình thành. Một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại dị thường tinh thuần khí tức cổ xưa, xen lẫn nhàn nhạt có cây thanh hương cùng một tia như có như không đan hỏa dư vị, từ trong động phiêu tán đi ra. Chính là chỗ này. Tần Dạ trong lòng hơi vui, không chút do dự thấp người chui vào trong động. Trong động sơ cực hẹp, mới nhà thông thái. Phục đi mấy chục bước, sáng tỏ thông suốt. Một cái ước chừng 10 trượng phương viên tự nhiên thạch thất hiện ra ở trước mắt. Thạch thất đỉnh chóp khảm nạm lấy mấy quả sớm đã mất đi quang trạch dạ minh châu, tia sáng lờ mờ. Trong thạch thất, đứng sừng sững lấy một tôn cao cỡ nửa người, toàn thân đen kịt, tạo hình phong cách cổ xưa đan lô ba chân. Đan lô mặt ngoài bao trùm lấy thật dày cho bụi, trên vách lò khắc rõ một chút mơ hồ không rõ hỏa diễm đường vân cùng sớm đã dập tắt phù văn, tản mát ra khí tức cổ lão tang thương. Nắp lò đóng chặt, một tia yếu ớt năng lượng ba động chính là từ trong lò truyền ra. Mà tại bên cạnh lò luyện đan trên vách đá, tựa hồ khắc lấy một chút văn tự cùng đồ án. Tần Dạ không có lập tức tới gần đan lô, mà là cảnh giác đánh giá bốn phía. Thạch thất nơi hẻo lánh tán lạc một chút mục nát bồ đoàn cùng bỡ vụ dụng cụ mảnh vỡ, trên mặt đất tích đầy thật dày cho bụi. Không khí khô ráo, cũng không độc chứng cương phong xâm nhập, hiển nhiên có cấm chế nào đó ngăn cách ngoại giới. Tựa hồ là tiền nhân bức bỏ luyện đan độc phủ. Tần Dạ trong lòng suy đoán, hắn chậm rãi đi hướng vách đá, phủi nhẹ phía trên cho bụi. Trên vách đá khắc lấy cũng không phải là công pháp, mà là một thiên chữ viết viết ngoáy, tràn ngập không cam lòng cùng tiếp nối di ngôn. Dư, đan si tán nhân, nghèo sức lực cả đời, muốn luyện thành thượng cổ kỳ đan cựu truyền kim đan nghịch thiên cải mệnh, diên thọ ngàn năm. Nhưng thiên địa tạo hóa, cuối cùng không phải sức người có thể đụng. Cựu truyền chi bí, huyền áo khó lường. Dư hao hết tâm huyết, tập hợp đủ bắt chuyển cần thiết thiên tài địa bảo, lại tại đệ cựu truyền hỏa hầu mất khống chế, đan hủy lô băng, bản nguyên trọng thương, không còn sống lâu nữa. Buồn hồ, ai thai? Lô này chính là dư bản mệnh đan lô Mặc Viêm theo dư cả đời, nay linh tính mất hết. Vách lò bên trong phong tồn dư hao hết tâm huyết thôi diễn chi cựu truyền kim đan phương trước tám truyền tản thiên. Lưu lại chờ hữu duyên, nhìn kẻ đến sau, cẩn thận. Cẩn thận ký tên là một cái mơ hồ ấn ký cùng một ngày, cách nay đã có mấy trăm năm lâu. Đan si tán nhân, cựu truyền kim đan. Tần Dạ chấn động trong lòng. Cựu truyền kim đan, đây chính là trong truyền thuyết tiên đan. Nghe nói có đoạt tiên điệu tạo hóa chi công, sắp chết thịt người mấy cốt, tăng vọng ngàn năm. Đan này si tán nhân dám nếm thử luyện chế. Còn tôi diễn ra trước tám chuyển đan phương tàn thiên. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng tôn kia đen kịt mặc viêm đan lô. Hắc Châu cảm ứng năng lượng nguyên, ngay tại trong lò. Chắc hẳn chính là cái kia phong tồn cựu truyền kim đan phương trước tám chuyển tàn thiên. Tần Dạ kiềm chế lại kích động, đi đến trước lò luyện đan. Đan lô vào tay lạnh buốt, nặng nghề vô cùng. Trên vách lò hiện đầy nhỏ xíu vết rách, hiển nhiên tại sau cùng nổ trong lò bị hao tổn nghiêm trọng, linh tính mất hết, biến thành sát thường. Nắp lò cùng thân lò kín kẽ, bị một loại kỳ lạ cấm chế phong ấn. Hắc Châu quét hình đan lô, phá giải phong ấn. Tần Dạ tâm niệm câu thông. Mục tiêu bị hao tổn nghiêm trọng địa giai thượng phẩm đan lô mặc viêm. Hạch tâm linh trận sụp đổ 93. Giá trị cực thấp nắp lò phong ấn, cổ tu sĩ phong linh ấn. Kết cấu phân tích bên trong. Năng lượng tiết điểm, cách khôn tốn. Phá giải phương án tạo ra ông. Hắc Châu u quang lóe lên, một đạo vô hình ba động đảo qua nắp lò. Tần Dạ dựa theo Hắc Châu chỉ dẫn, đầu ngón tay ngưng tụ hỗn độn linh lực, như là như xuyên hoa hồ điệp, tinh chuẩn địa điểm tại nắp lò mấy cái đặc biệt phù văn tiết điểm phía trên. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, trên nắp lò phong ấn quang mang lóe lên mà diệt. Tần Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi xốp lên nặng nề nắp lò. Trong lò không có đan dược cặn bã, chỉ có thật dày bụi đan. Tại bụi đan trung tâm, lặng lặng nằm một viên lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân màu ám kim, tản ra yếu ớt ôn nhuận quang trạch phiến mỏng. Phiến mỏng bên trên hiện đầy lít nha lít nhít, như là thiên thư giống như văn tự cổ lão cùng huyền áo đan đạo phù văn. Một cỗ tinh thuần mà cổ lão, ẩn chứa đan đạo chí lý yếu ớt pháp tắc ba động, chính là từ cái này phiến mỏng bên trên tán phát đi ra. Cựu truyền kim đan phương trước tám truyền tàn thiên. Tần Dạ cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy viên này ám kim phiến mỏng, vào tay ôn nhuận, phản phất có linh tính. Phía trên văn tự cổ lão tối nghĩa, đan đạo phù văn càng là phức tạp huyền áo tới cực điểm, xa không phải hắn bây giờ có thể lý giải. Nhưng trong thức hải Hắc Châu, lại tại tiếp xúc đến cái này phiến mỏng trong nháy mắt, u quang đại thịnh, phát ra trước nay chưa có khát vọng cùng hưng phấn ba động. Phát hiện đẳng cấp cao đan đạo truyền thừa tin tức và dẫn, ẩn chứa yếu ớt đan đạo pháp tắc mảnh vỡ tạo hóa, cô đọng, thăng hoa. Phân tích bên trong, thôi diễn lưu hóa mộ đủ lệ kích hoạt cửu truyền kim đan phương trước tám truyền tản thiên đang loạn. Lượng tin tức khổng lồ, dự tính hoàn toàn phân tích thời gian, không biết quả nhiên là đủ tốt. Tần Dạ trong lòng cũng hỉ. Tàn thiên này đan phương bản thân giá trị vô lượng, ẩn chứa trong đó đan đạo pháp tắc mảnh vỡ, càng là đối với Hắc Châu cùng hắn tự thân đan đạo tạo nghệ có khó mà lường được chỗ tốt. Hắn đem ám kim phiến mỏng cẩn thận cất kỹ. Nhìn quanh cái này đơn sơ thạch thất, đan si tán nhân di hải sớm đã hóa thành bụi đất, chỉ có đan lô này cùng tàn thiên nói đã từng chấp nhất cùng tiếp bối. Đan si tiền bối, ngươi di trạch, vãn bối nhận. Ngày khác nếu có cơ duyên, sẽ làm nếm thử bù đắp phương này, hoàn thành tiền bối chưa xác định chi nguyện. Tần Dạ đối với đan lô trịnh trọng cúi đầu. Thu hoạch to lớn. Tần Dạ không còn lưu lại, cấp tốc dọn dẹp chính mình tới qua vết tích, đem cửa hang một lần nữa dùng dây leo rêu che lấp tốt, sau đó thi triển thân pháp, lặng yên rời đi đoạn hồn nhai, trở về Lưu Vân Phong. Trong đậu phủ, Tần Dạ ngồi xếp bằng, trong tay vớt ve viên kia màu ám kim đan phương phiến mỏng, cảm thụ được trong thức hải Hắc Châu truyền đến, như là bọn biển hút nước tham lam phân tích ba động, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu bị khôi thủ ban thưởng phong phú đã nhập trong túi, phía sau núi đoạn hồn nhai bên dưới lại được này kinh thiên đan đạo cơ duyên. Bí cảnh mở ra trước đó, hắn cần làm, liền làm mau chóng khôi phục thương thế, sau đó để Hắc Châu hảo hảo ăn no nê một trận cái này cựu truyền kim đan phương tản thiên. Thiên chương mới sắp triển khai. Chương 92, Vân Khê bí cảnh mở ra, các phương đệ tử tràn vào. Chương 92, Vân Khê bí cảnh mở ra, các phương đệ tử tràn vào Lưu Vân Phong, Lãm Nguyệt Ư. 7 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Trong động phủ, mùi thuốc nồng nặc sớm đã tan đi, thay vào đó là một loại trầm ổn nặng nề khí tức. Tần Dạ ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, quanh thân hỗn độn linh lực lưu chuyển không thôi, hòa hợp hoàn mỹ, khí tức so với tiểu bị lúc kết thúc cường thịnh đầu chỉ một bậc. Nguyên đang trung kỳ cảnh giới triệt để vững chắc, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến trung kỳ bình cảnh. Đại chiến thương tích tại tử phủ ẩn thần đang cùng tự thân cường hãn sức khôi phục bên dưới, đã khỏi hẳn, tinh thần sung mãn, trạng thái đạt đến đỉnh phong. Ở trước mặt hắn, tôn kia nguyên bản đen kịt tạm đạm, che kín vết rách mặc viêm đan lô, giờ phút này rực rỡ hẳn lên. Thân lò bày biện ra một loại thâm thúy nội liễm màu đỏ sậm, phản phất tiên lặng đá mặt mạ, trên vách lò vết rách dù chưa hoàn toàn biến mất, lại bị một tầng như là dung nham lưu trôi giống như đường vân màu đỏ sậm bao trùm, lấp đầy, tản mát ra ôn nhuận mà cường đại nhiệt lượng ba độ. Trên vách lò nguyên bản mơ hồ hỏa diễm phủ văn, tại Hắc Châu thôi diễn chữa trị bên dưới trở nên càng thêm rõ ràng huyền ảo, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Mặc dù khoảng cách nó thời kỳ toàn thịnh địa giai thượng phẩm còn có chênh lệch, nhưng ít ra cũng khôi phục được địa giai hạ phẩm cấp độ, lại bởi vì dung hợp Tần Dạ hỗn độn linh lực đặc tính, cùng hắn tâm thần tương liên, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc Viêm, về sau liền bảo ngươi hỗn độn Mặc Viêm đỉnh đi. Tần Dạ mở mắt ra, nhìn trước mắt tỏa ra sự sống đan lô, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chữa trị đan lô quá trình, cũng là đối với đan đạo cùng luyện khí chi đạo khắc sâu cảm ngộ, thu hoạch không nhỏ. Hắn mở ra bàn tay, viên kim màu ám kim cựu chuyển kim đan phương tàn tiên phiến mỏng lặng lặng nằm tại lòng bàn tay. Bảy ngày đến, Hắc Châu một mực tại toàn lực phân tích ẩn chứa trong đó rộng lượng tin tức cùng yếu ớt đan đạo pháp tắc mảnh vỡ, tiến độ mặc dù chậm chạp, nhưng phản hồi cho hắn đan đạo cảm ngộ lại là thực sự. Hắn hiện tại đối với dược tính dung hợp, hỏa hầu không chế, linh lực dẫn đạo lý giải, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Mặc dù còn xa không đủ để luyện chế cựu chuyển kim đan loại tiên đan này, nhưng luyện chế càng cao phẩm giai phổ thông đan dược, đã là lòng tin 10 phần. Nên xuất phát. Tần Dạ thu hồi hỗn độn mặc viêm đỉnh cùng đan phương phiến mỏng, ánh mắt nhìn về phía ngoài độc phủ. Hôm nay chính là Vân Khê bí cảnh ngày mở ra. Lưu Vân Phong chủ điện trước trên quảng trường khổng lồ, sớm đã tiếng người huyên náo. Hơn 10 vị thu hoạch được bí cảnh tư cách đệ tử hạch tâm tề tụ nơi này, từng cái khí tức cường hành, ánh mắt sắc bén, tràn đầy chờ mong cùng chiến ý liều ý cũng ở trong đó, nhìn thấy Tần Dạ xuất hiện, lập tức mừng rỡ tiến lên đón. Tần đại ca, người khôi phục tốt. Liều ý lo lắng mà hỏi thăm, cảm nhận được Tần Dạ trên thân cái kia bên thâm tựa như biển, hòa hợp hoàn mỹ khí tức, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Ân, vô ngại. Tần Dạ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Lạc Thanh Hàn vẫn như cũ thanh lãnh như băng liền, một mình đứng ở một góc, khí tức tựa hồ so tiểu bị lúc càng thêm cô đọng. Lôi Liệt lại thật lớn liệt liệt cùng mấy cái quen biết đệ tử hạch tâm đang thiếu, nhìn thấy Tần Dạ, nhếch miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thiên Sách cũng tới, sắc mặt hắn hồng nhuận phấn khích, khí tức trầm ổn, hiển nhiên thương thế cũng đã khỏi, nhìn thấy Tần Dạ, ôn hòa gật đầu ra hiệu. Triệu Nguyên Cương cũng không xuất hiện, nghe nói thương thế quá nặng, còn đang bế quan, nhưng hắn nhất hệ mấy tên đệ tử hạch tâm, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng ẩn tàng oán độc. Yên lặng, chủ trì bí cảnh mở ra, là tông môn một vị râu tóc bạc trắng, khí tức uyên thâm như biển nguyên anh kỳ trưởng lão. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đám người, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, Vân Khê bí cảnh chính là tông ta lập thân gốc rễ, ngàn năm tích lũy chi nội tình. Trong đó cơ duyên vô số, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Yêu thú hành, hiểm địa dày đặc, càng có thể có tiền nhân còn sót lại chi sát trận bấy dập. Các ngươi tiến bảo, khi đi nhớ ba điểm. Thứ nhất, lượng sức mà đi, chớ có tham lam, bảo toàn tính mệnh mới là căn bản. Thứ hai, đồng môn ở giữa, khi cùng nhau trông coi, nghiêm cấm nội đấu tàn sát. Người vi phạm, tông quy nghiêm trị không tha. Thứ ba, bí cảnh mở ra thời gian là 30 ngày. Sau 30 ngày, vô luận thân ở chỗ nào, đều là sẽ bị bí cảnh chi lực bài xích truyền tống mà ra. Như quá hạn ngưng lại, tự gánh lấy hậu quả. Đều nghe rõ ràng. Đệ tử minh bạch, đám người cùng kêu lên đáp, thanh trấn mây xanh. Tốt, trưởng lão hài lòng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Quay người mặt hướng giữa quảng trường một tòa cao tới 10 trượng, khắc rõ vô số phức tạp không gian phủ văn bệ đá cổ lão. Mở, khải, bí, cảnh. Theo trưởng lão một tiếng ẩn chứa bàng bạc linh lực quá khẽ, hắn cùng mặt khác ba vị nguyên anh trưởng lão đồng thời xuất thủ. Bốn đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng mênh mông vô địch linh lực của sáng, hung hăng rót vào thạch đài trung ương trong trận nhãn. Ông, toàn bộ thạch đài bộc phát ra chói mắt bạch quang. Vô số huyền ảo không gian phủ văn như cùng sống đi qua, trên không trung xoay tròn cấp tốc, tổ hợp. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, kịch liệt bẻ mẹo. Một cái đường kính ước 3 trượng, nội bộ quang ảnh lưu chuyển, tản ra nồng đậm không gian ba động cùng tinh thuần linh khí to lớn quan môn, tại phía trên bệ đá chậm rãi thành hình. Sau quan môn, mơ hồ có thể thấy được núi non sông ngòi, cổ mộc che trời cảnh tượng kỳ dị. Bí cảnh đã mở. Nhanh nhập, chủ trì trưởng lão thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, nghiêm nghị quát. Đi. Xông lên a. Cơ duyên ta tới. Sớm đã kìm nén không được các hạch tâm đệ tử, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn bắn vào cái kia không gian thật lớn trong quan môn. Lạc Thanh Hàn thân hóa một đạo băng lam lưu quang, Lôi Liệt thì như là lôi đỉnh màu vàng. Tiêu Thiên Sách mang theo mấy vị tùy tùng, thông dong đi vào. Liệu Ý nhìn thoáng qua Tần Dạ, cũng theo mấy vị giao hảo nữ đệ tử cùng nhau bay vào. Tần sư đệ, không tổ đội đồng hành sao? Tiêu Thiên Sách tại bước vào quang môn trước, quay đầu ôn hòa hỏi. Tần Dạ nhìn trước mắt quang ảnh lưu chuyển bí cảnh cửa vào, cảm thụ được trong thức hải hắc châu truyền đến, đối với bí cảnh chỗ sâu một ít năng lượng nguyên yếu ớt khát vọng, nét miệng lên một vòng đường cong. Tạ đại sư minh hảo ý ta thói quen. Đồng hành lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo mơ hồ màu xám lưu vân, trong nháy mắt chui vào quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Vân Khê bí cảnh, ngàn năm lắng đọng, các phương đệ tử manh liệt mà vào. Một trận tràn ngập kỳ ngộ cùng giết chóc tranh đoạt, chính thức kéo ra màn che. Chương 93, Độc hành hiệp, chuyên chọn hiểm địa chương 93, Độc hành hiệp, chuyên chọn hiểm địa một trận mãnh liệt không gian cảm giác hôn mê chuyển đến, phản phất thân thể bị lôi kéo, vò nát vừa trọng tổ. Sau một khắc, cước đạp thực địa. Tần Dạ ổn định thân hình, cấp tốc dò xét bốn phía. Trước mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ rừng rậm nguyên thủy. Cổ thụ chọc trời cao tới trăm trượng, cành lá che khuất bầu trời, trên cành cây quấn quanh lấy thô to như thùng nước dây leo, như là rồng có sừng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm cỏ cây thanh hương cùng nhàn nhạt bùn đất bụi tanh, nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới, cơ hồ ngưng tụ thành sương mỏng. Nơi xa truyền đến không biết tên yêu thú gào thét cùng loài chim hót vang, tràn đầy man hoang nguyên thủy khí tức. Đây chính là Vân Khê bí cảnh. Tần Dạ hít sâu một hơi, tinh thuần linh khí tràn vào phế phủ, tinh thần vì đó rung một cái. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nơi này thiên địa pháp tắc tựa hồ càng thêm sinh động, ẩn chứa linh khí cũng mang theo một tia cổ lão tinh thuần bất bị. Tại trung quanh hắn cách đó không xa, không gian ba động liên tiếp lấp lóe, mặt khác đệ tử hạch tâm thân ảnh cũng lần lượt xuất hiện. Có top 5 top 3 cấp tốc tập kết, hiển nhiên sớm có tổ đội kế hoạch, có thì giống Tần Dạ mở dạng, cảnh giác quan sát đến bốn phía, lựa chọn một mình hành động. Nhanh, theo kế hoạch, đi Tử Vân Cốc, nơi đó có đại lượng Tử Văn Long Tham. Đi, đi Hát Phong Giản. Nghe nói có tiền nhân đậu phủ, cẩn thận một chút, theo sát ta. Ngắn ngủi hỗn loạn sau, đại bộ phận đệ tử đều tuyển định phương hướng, hoặc kết bạn hoặc độc hành, hướng phía nơi sâu rừng cây mau chóng bay đi, rất nhanh biến mất tại rậm rạp trong rừng cây. Tần Dạ đứng tại chỗ, cũng không nóng lòng hành động. Hắn nhắm mắt lại, linh thức như là thủy ngân chảy giống như trải rộng ra, phối hợp trong thức hải hắc châu cái kia giác quan cường đại năng lực, cẩn thận cảm ứng đến hoàn cảnh chung quanh cùng năng lượng ba động. Hoàn cảnh quét hình, dương dâm nguyên thủy hình dạng mặt đất, nồng độ linh khí, cao ẩn chứa có cây sinh cơ. uy hiếp tiềm ẩn, tam giai đỉnh phong yêu thú thiết giáp địa long ngay phía trước 3 dặm, dưới mặt đất ẩn nút. Tứ giai sơ kỳ quần cư yêu thú huyết đồng long độc xào huyệt phía đông bắc 5 dặm năng lượng nguyên dò xét, hướng đông nam, yếu ớt tinh thần chi lực ba động khoảng cách khá xa. Phía chính nam, nồng đậm thủy thuộc tính linh lực hư hư thực thực linh tuyển hoặc thủy thuộc tính linh dược. Hướng tây nam, tinh thuần linh lực thuộc tính hỏa hỗn tạp sát khí hư hư thực thực địa hỏa mạch hoặc cường đại hỏa hệ yêu thú. Phương hướng tây bắc Hắc Châu như là một cái siêu cấp giả đạ, đem phương viên hơn 10 dặm bên trong ẩn chứa năng lượng đặc thù ba động, khả năng tồn tại cơ duyên hoặc nguy hiểm địa điểm, rõ ràng đánh dấu tại tần dạng ý thức trên đồ. Nó phạm vi dò xét cùng độ chính xác, viễn siêu phổ thông nguyên đan cảnh tu sĩ linh lực. Tần dạng ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt mấy cái phương hướng, phía đông nam tinh thần chi lực ba động, khả năng có trợ giúp tu luyện chu thiên tinh thần kiếm chỉ. Phía chính nam nồng đậm thủy linh lực, có thể là phẩm cấp cao thủy thuộc tính linh dược hoặc đặc thù nguồn nước. Mà phía tây nam cái kia tinh thuần linh lực thuộc tính hỏa hỗn tạp sát khí, thì để tần dạng thể nội hỗn độn nguyên đan cũng hơi táo động. Nơi đó năng lượng ẩn chứa, tựa hồ đối với thôn vệ thể chất có đặc biệt lực hấp dẫn. Tinh thần chi lực tuy tốt, nhưng khoảng cách quá xa, lại ba động yếu ớt, ưu tiên cấp không cao. Thủy thuộc tính linh dược, mặc dù chân quý, nhưng không phải nhu cầu cấp bách. Phía tây nam lửa sát chi địa tần dạ trong mắt tinh quang lóe lên, năng lượng tinh thuần, khoảng cách vừa phải, càng ẩn chứa sát khí, có lẽ có thể rèn luyện thân thể cùng linh lực. Càng quan trọng hơn là, Hắc Châu đối với nó phản ứng cường liệt nhất. Cơ hồ không do dự, tần dạ trong nháy mắt làm ra quyết định, chuyên chọn hiểm địa. Chỗ nào năng lượng mạnh, chỗ nào sát khí nặng, chỗ nào nguy hiểm, liền đi nơi đó. Đối với có được thôn vệ thể chất cùng Hắc Châu hắn tới nói, cái gọi là hiểm địa hoàn toàn là tăng thực lực lên tốt nhất tư lương. Tổ đội sẽ chỉ kéo chậm cước bộ của hắn, bại lộ bí mật của hắn. Hạ quyết tâm, tần dạ không còn lưu lại. Thân hình hắn nhoáng một cái, thuần ảnh lưu vân bộ toàn lực phát động. Cả người hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập hoàn cảnh màu xám lưu ảnh, lặng yên không một tiếng động hướng phía hướng tây nam mảnh kia tản ra tinh thuần hỏa linh lực cùng sát khí khu vực, mau chóng bay đi. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu mặt khác kết bạn mà đi đệ tử. Lựa chọn của hắn, cùng đại bộ phận truy cầu an toàn, tìm kiếm đã biết điểm tài nguyên đệ tử hoàn toàn tương phản. Hắn giống một thất cô lang, chủ động nhào về phía trên địa đồ ghi chú cao nguy khu vực. Ven đường, hắn tránh đi Hắc Châu dự cảnh thiết giáp địa long ẩn nút khu, lách qua mảnh kia ông tác hưởng, xương độc tràn ngập huyết đồng long độc xảo huyệt. Gặp được một chút yêu thú cấp 3, tránh được nên tránh, tránh cũng khỏi, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn chém giết, thôn phệ nó yêu đan tinh huyết, bổ sung tiêu hao, tuyệt không ham chiến. Mục tiêu của hắn minh xác, chính là mảnh kia lửa sát chi địa. Càng đến gần phía tây nam, trong không khí nhiệt độ bắt đầu rõ ràng lên cao, thảm thực vật cũng phát sinh biến hóa. Cổ thụ chọc trời giảm bớt, thay vào đó là mảng lớn nhan sắc đỏ sậm, phiến lá như lưới đao giống như kỳ dị bụi cây. Mặt đất trở nên khô ráo nóng hổi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu mình cùng một cỗ làm người sợ hãi sát khí. Tinh thuần linh lực thuộc tính hỏa cũng biến thành càng cuồng bạo. Vượt qua một tòa thấp bé, tản ra sóng nhiệt xích hồng sắc gò núi, một mảnh làm cho người rung động cảnh tượng xuất hiện tại tần dạ trước mắt. Phía trước là một mảnh to lớn bùn địa, trung ương bùn địa, một cái đường kính vượt qua trăm trượng hố sâu như là đại địa vết sẹo, sâu không thấy đáy. Cửa hố biên giới, nham tương màu đỏ sậm như là sền sệt huyết dịch, chậm rãi chảy xuôi, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Vô số đạo thô to, vạn mèo sát khí màu đen của khói, như là cự mãng giống như từ trong hố sâu phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Đem non nửa phiến thiên không đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Trong không khí, tinh thuần tới cực điểm linh lực thuộc tính hỏa cùng cuồng bạo hung lệ sát khí đan vào một chỗ, hình thành một mảnh nóng rực mà kiểm chế khu vực tử vong. Địa hỏa sắc khanh. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhận ra chỗ này hiểm địa. Đây là lòng đất hỏa mạch cùng âm sát chi khí giao hội hình thành tuyệt địa, nhiệt độ kỳ cao, sát khí thức cốt, nguyên đan cảnh tu sĩ nếu không có đặc thù hộ thân thủ đoạn, tùy tiện tới gần đều có thể bị sát khí xâm nhập, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị thiêu cháy thành tro bụi. Càng là cường đại hỏa hệ yêu thú nhạc viên. Nhưng mà, ngay tại mảnh này khu vực tử vong bên dưới, tới gần dòng nham thạch trôi khu vực, Tần Dạ ánh mắt lại bị một mảnh nhỏ kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn. Tại cái kia quay cuồng nham tương cùng bốc lên sát khí ở giữa, vậy mà ngoan cường mà sinh trưởng mấy chục gốc toàn thân xích hồng, như là hồng ngọc tạo hình giống như kỳ dị thực vật. Bọn chúng bất quá cao hơn một xích, phiến lá như là thiêu đốt hỏa diễm, đỉnh kết lấy từng viên to bằng trứng bồ câu, phóng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có dòng nham thạch trôi xích hồng sắc trái cây. Trái cây tản ra mê người thanh hương, cùng chúng quanh sát khí không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị dung hợp lại cùng nhau. Xích viêm chú quả. Tần Dạ trong mắt bộc phát ra khó mà che giấu kinh hỉ. Đây chính là tam phẩm đỉnh cấp hỏa thuộc tính linh quả. Ẩn chứa tinh thuần không gì sánh được hỏa linh lực cùng một tia địa hỏa tinh hoa, là luyện chế hỏa thuộc tính đan dược cực phẩm chủ tài, càng là rèn luyện hỏa hệ thể chất, tu luyện hỏa hệ thần thông chí bảo. Nó giá trị viễn siêu bình thường tam phẩm linh dược. Nhưng kinh hỉ chỉ là một cái chớp mắt. Hắc Châu dự cảnh trong nháy mắt ở trong ý thức nổ vang. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến sinh mệnh cường đại thể tiếp cận. Uy hiếp đẳng cấp cao. Mục tiêu, tứ giai trung kỳ yêu thú dung nham rắn mối. Thuộc tính, lửa, đất. Thiên phú, địa hỏa điều khiển, dung nham hộ giáp, sát khí ăn mòn. Vị trí, địa hỏa sát khanh dưới đáy trong nham tương. Ngay tại nổi lên. Cùng lúc đó, tần dạ dưới chân mặt đất chuyển đến rung động dữ dội. Phía trước cách đó không xa ao nham tương như là sôi trào giống như kịch liệt quay cuồng lên. Một cái khổng lồ, dữ tợn, bao trùm lấy màu đỏ sẫm dung nham giáp sắt thằn lằn đầu lâu, chậm rãi từ trong nham tương nóng hổi nô ra, bốn cái thiêu đốt lên hỏa diễm mắt dọc, trong nháy mắt khóa chặt đứng tại cạnh hố tần dạ. Một cỗ cuồng bạo, nóng rực, tràn ngập sát khí uy áp kinh khủng, như là núi lửa bộc phát giống như ầm vang giáng lâm. Độc hành hiệp mới vào bí cảnh, chuyên chọn hiểm địa, quả nhiên đưa tới đại gia hỏa. Chương 94, tu vi tăng vọt, đột phá nguyên đan cảnh. Đan thành cựu phẩm chương 94, tu vi tăng vọt, đột phá nguyên đan cảnh. đan thành cựu phẩm dung nham địa tích gào thét như là núi lửa bộc phát, chấn động đến toàn bộ địa hỏa sát khanh đều đang run rẩy. Nó thân thể cao lớn hoàn toàn từ trong nham tương dâng lên, bao trùm lấy màu đỏ sậm, chảy xuôi dung nham nặng nề giáp xác, bốn cái thiêu đốt lên hỏa diễm mắt dọc gắt gao khóa chặt Tần Dạ, tràn đầy bạo ngược cùng tham lam. Hiển nhiên, nó đem Tần Dạ coi là kẻ xông vào, càng là ngấp nghé cái kia mấy cái sắp thành thuộc xích viêm chú quả. Thứ giai trung kỳ, tương đương với nhân loại nguyên đan cảnh trung hậu kỳ. Tại cái này tràn ngập địa hỏa sát khí trong hoàn cảnh, thực lực của nó tức thì bị tăng phúc đến trình độ khủng bố. Giống, dung nham địa tích tráng kiện cái đuôi bỗng nhiên bổ ao nham tương, nhấc lên cao mấy trượng nóng rực nham tương sóng. Đồng thời, nó mở ra miệng to như chậu máu, một đạo sền sẽ không gì sánh được, tản ra gây mũi mùi lưu hình cùng khủng bố nhiệt độ cao màu đỏ sậm dung nham hỏa trụ, như là diệt thế dòng lũ, hướng phía Tần Dạ vào đầu phun ra mà đến. Hỏa trụ những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, phát ra tư tư gào thét. Công kích chưa đến, cái kia kinh khủng sóng nhiệt cùng ẩn chứa sát khí ăn mòn, đã để Tần Dạ cảm thấy làn da nhói nhói, hộ thể hỗn độn linh quang ba động kịch liệt. Đến hay lắm. Tần Dạ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý. Hắn vừa mới thôn phệ xích viêm chú quả, thể nội tích xúc rộng lượng tinh thuần hỏa linh lực cùng địa hỏa tinh hoa, chính cần một cái đối thủ cường đại đến phát tiết cùng rèn luyện. Hỗn độn chân cương. Ngưng. Bên ngoài thân hỗn độn linh quang trong nháy mắt ngưng thực, hóa thành nặng nề hỗn độn thủy tinh chiến giáp. Đồng thời, dưới chân hắn thuần ảnh lưu vân bộ phát động, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh màu xám, hiểm lại càng hiểm tránh đi dung nham hỏa trụ chính diện trùng kích. Nóng dục khí lãng sượt qua người, đem sau lưng đỏ sập bụi cây trong nháy mắt nhóm lửa. Oeng. Dung nham hỏa trụ hung hăng đánh vào Tần Dạ trước kia đứng yên vị trí, nổ ra một cái cự đại hố sâu cháy đen, nham tương văng khắp nơi. Một kích không trúng, dung nham địa tích càng thêm nổi giận. Nó thân thể cao lớn lại dị thường linh hoạt vọt mạnh mà ra, bao trùm lấy dung nham giáp xác cự trảo, mang theo xé liệt không khí rít lên cùng đủ để đập nát đá núi lực lượng kinh khủng, hướng phía Tần Dạ hung hăng đập xuống. Trảo phong chưa đến, cái kia cố áp lực nặng nề đã để cho người ta ngạt thở. Cứng đôi cứng. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tần Dạ trong mắt lệ mang lóe lên, thể nội hỗn độn tinh thần nguyên đan điên cuồng vận chuyển. Thôn vệ xích viêm chu quả tích xúc bàng bạc hỏa linh lực trong nháy mắt bị dẫn động, hỗn hợp có tinh thuần hỗn độn linh lực, ngưng tụ tại hữu quyền. Huyền nguyên đại thủ ấn chấn nhạc. Vâng. Một cái cô động không gì sánh được, mang theo chấn áp bát hoang khí tức hỗn độn cự quyền hư ảnh ngang nhiên lên tiếp. Quyền chảo tương giao. Ầm ầm. Một tiếng xa so với trước đó càng thêm lực ngạn, càng thêm rung động tiếng vang một phát. Khí lãng cuồng bạo hỗn hợp có nóng dục nham tương mảnh vỡ cùng hỗn độn linh lực, như là như gió báo quét sạch ra. Bạch bạch bạch. Tần Dạ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực truyền đến, cánh tay cứ chấn, thân hình không tự chủ được bị đẩy lui hơn 10 bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn xích hồng nham thạch bên trên lưu lại dấu chân thật sâu, dấu chân biên giới nham thạch hòa tan. Cổ họng ngọt ngọt, một tia máu tươi tràn ra khỏe miệng. Nguyên đan trung kỳ đỉnh phong lực lượng, phối hợp dung nham giáp sát tăng phúc, sát thực khủng bố. Mà dung nham địa tích, cái kia bao trùm dung nham trên cự trảo, cũng bị hỗn độn cự quyền đánh cho dung nham giáp phiến vỡ vụn rời ra, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm vết đục. Nó bị đau phát ra một tiếng càng thêm ngang ngược gào thét, bốn cái hỏa diễm trong mắt dọc vùng quang cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Phong ngự thật mạnh, lực lượng thật mạnh. Tần Dạ trong lòng thầm run, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên. Điểm ấy thương thế cùng phản chấn, đối với hắn nhục thân cường hãn tới nói, bất quá là ma vũ. Càng quan trọng hơn là, tại đối cứng bên trong, xâm nhập thể nội cuồng bạo hỏa linh lực cùng địa hỏa sát khí, đang bị hắn điên cuồng vận chuyển hỗn độn huyền nguyên chân cương quyết cùng thôn phệ thể chất phi tốc luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Lại đến, Tần Dạ gầm nhẹ một tiếng, chủ động khởi xướng tiến công. Hắn không còn đối cứng, mà là đem thuần ảnh lưu vân bộ thi triển đến cực hạn, vây quanh dung nham địa tích thân thể cao lớn cấp tốc du động. Đầu ngón tay tinh mang lấp lóe, giao quang, khai dương, ngọc hành, tương đạo ẩn chứa khác biệt tinh thần đặc tính hỗn độn chỉ mang, như là gió táp mưa rào giống như điểm rơi vào dung nham địa tích tương đối yếu kém cấp nối, con mắt cũng bị đánh rách tạ tơi dung nham giáp phiến bộc lộ ra huyết nục phía trên. Suy suy suy, chỉ mang rơi chỗ, dung nham giáp phiến tia lửa tung tóe, huyết nục bị xuyên thủng ra từng cái cháy đen lỗ thủng. Dung nham địa tích bị đau, điên cuồng vặn vẹo thân thể, tráng kiện cái đuôi như là roi thép quét ngang, trong miệng dung nham hỏa trụ phun tung tóe, đem chúng quanh tiêu đến một mảnh hỗn độn. Nhưng Tần Dạ thân pháp quá mức quỷ dị linh động, luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi chí mạng công kích, như là giòi trong xương, không ngừng tạo thành tổn thương. Mục tiêu: thứ giai trung kỳ yêu thú dung nham địa tích. Phân tích bên trong: năng lượng mô hình tạo dựng. Hạch tâm áo nghĩa: địa hỏa điều khiển, dung nham hộ giáp tạo ra, sát khí ăn mòn. Nhược điểm: phần bụng tương đối mềm mại, hai mắt, dung nham hạch tâm ở vào phía dưới trái tim phục chế thiên phú địa hỏa điều khiển khả năng, thấp cần hỏa thuộc tính thân hỏa. Phục chế thiên phú dung nham hộ giáp khả năng, bên trong cần đất, hỏa linh lực. Thôi diễn ưu hóa tiềm lực: cao. Phục chế tiến độ: 15. Hắc Châu băng lãnh hiệu suất cao nhắc nhở tại Tần Dạ trong ý thức chạy xuôi, cho hắn cung cấp lấy tinh chuẩn nhất đả kích chỉ đạo cùng tiềm ẩn thu hoạch. Chiến đấu lâm vào giằng co. Tần Dạ như là một cái kỹ nghệ cao siêu người đấu bò tót, không ngừng tại kề cận cái chết du tẩu, lấy chỉ mang tiêu hao cự thú. Dung nham địa tích phòng ngự cùng lực lượng vi mạnh, nhưng tốc độ cùng linh xảo thua xa tại Tần Dạ, thân thể cao lớn thành tốt nhất điểm ngắm. Trên người nó vết thương càng ngày càng nhiều, khí tức cũng xuất hiện rõ ràng ba độ, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Mà Tần Dạ, tại thôn vệ thể chất cùng Hắc Châu phụ trợ bên dưới, lại càng đánh càng hăng. Xâm nhập thể nội hỏa linh lực cùng sát khí bị không ngừng luyện hóa hấp thu, không chỉ có bổ sung tiêu hao, càng làm cho hắn hỗn độn linh lực trở nên càng thêm nóng rực, cô động, thần ẩn mang tới một tia địa hỏa bá đạo đặc tính. Trong đan điền, viên kia hỗn độn tinh thần nguyên đan xoay tròn cấp tốc, mặt ngoài quang mang càng ngày càng thịnh, phản phất có thứ gì sắp phá kén mà ra. Ngay tại lúc này, Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn cảm nhận được thể nội tích xúc năng lượng đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Nguyên đan trung kỳ bình cảnh đang kịch liệt chiến đấu cùng bàng bạc năng lượng trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt buông lỏng. Hắn không còn du đấu, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, cùng dung nham địa tích kéo dài khoảng cách. Hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Thể nội tất cả lực lượng, bao quát vừa mới luyện hóa địa hỏa tinh hoa, tinh thần chi lực, cùng thôn phệ mà đến dung nham địa tích bộ phận yêu lực, không giữ lại chút nào hướng lấy đan điền hỗn độn nguyên đan điên cuồng quán chú. Cho ta, phá! Ầm ầm. Tần Dạ thể nội, phản phất có hỗn độn mở, tinh thần bạo tạc tiếng vang. Một cỗ so trước đó cường hành mấy lần, càng thêm mênh mông bằng bạc, hòa hợp hoàn mỹ khí tức, như là vỡ đê dòng lũ, từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Trong nháy mắt tách ra chung quanh tràn ngập địa hỏa sát khí. Hỗn độn tinh thần nguyên đan kịch liệt rung động, thể tích đột nhiên bành trướng một vòng. Mặt ngoài nguyên bản liền huyền ảo phù văn trở nên càng thêm phức tạp sáng chói, hỗn độn mông lung quang trạch bên trong, điểm điểm tinh thần quang mang như là như thực chất lấp loé không yên, càng có từng sợi màu đỏ sẫm địa hỏa đường vân như là mạch máu giống như lan tràn trên đó, tản mát ra một loại bao dung vạn vật, thiêu tận bát hoang uy áp kinh khủng. Nguyên đan cảnh hậu kỳ. Thành. Càng làm cho người ta rung động là, tại viên kia tân sinh hỗn độn tinh thần nguyên đan nơi trong yếu, chí đạo vô cùng rõ ràng, như là tự nhiên đạo văn huyền ảo đan văn chậm rãi hiện hiện, xen lẫn. Mỗi một đạo đan văn đều ẩn chứa khó nói nên lời đại đạo vật bị. Cửu văn vần quanh, như là chúng tinh phùng nguyệt, đem nguyên đan tôn lên thần thánh phi phạm. Đan thành cửu phẩm. Vạn cổ hiếm thấy. Giống. Dung nham địa tích cảm nhận được tần dạ trên thân cái kia bỗng nhiên tăng gọn, để nó đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức khủng bố, bốn cái hỏa diễm trong mắt dọc lần thứ nhất lộ ra kinh nghi cùng một kia. Sợ hãi. Nó bản năng đã nhận ra uy hiếp chí mạng. Nghiên xúc. Nhận lấy cái chết. Tần dạ cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, trong mắt sát cơ tăng gọn. Sau khi đột phá hắn, thực lực phát sinh bay vọt về chất. Hắn chập ngón tay như kiếm, lần này, đầu ngón tay ngưng tụ tinh mang trước nay chưa có sáng chói, càng xen lẫn màu đỏ sẫm địa hỏa chi uy. Chu thiên tinh thần kiếm chỉ, tham lang phá quân địa hỏa gia trì. Một đạo cô đọng đến cực hạn, nội ẩn hỗn độn tinh hà cùng đất hỏa dung nham, ngoại phóng sáng chói ngân mang cùng sát khí đỏ sẫm khủng bố chỉ mang, như là sẽ rách thiên địa hủy diệt chi quang, mang theo xuyên thủng vạn pháp, phần diệt hết thể khủng bố ý chí, trong nháy mắt vượt qua không gian, hung hăng bắn về phía dung nham địa tích viên kia thiêu đốt lên hỏa diễm đầu lâu hải tâm. Tốc độ so đột phá trước nhanh mấy lần. Uy lực ẩn chứa địa hỏa sát khí bá đạo, viễn siêu di vãng. Dung nham địa tích chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, vô ý thức nâng lên dung nham cự trảo đó đỡ. Xuy, chỉ mang như là dao nóng cắt mỡ bò, tùy tiện xuyên thủng nặng nề dung nham giáp sắt cùng cự trảo. Thế đi không giảm, hung hăng bắn vào nó viên kia thiêu đốt lên hỏa diễm đầu lâu. Oeng, một tiếng vang trầm. Dung nham địa tích thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Nó viên kia đầu lâu dữ tợn, từ nội bộ ầm vang nổ tung. Đỏ, trắng, thiêu đốt nham tương hỗn hợp có xương gãy giáp phiến, tứ tán bay ra. Không đầu thân hình khổng lồ tại nguyên chỗ co quắp mấy lần, ầm vang ngã xuống đất, nện lên đẩy trời nham tương cùng bụi đất. Tứ giai trung kỳ yêu thú, dung nham địa tích, bị sau khi đột phá tần dạng, một chỉ điểm sát. Chương 95, gặp phải đối địch tông môn đệ tử vây giết huyết sát tông. Chương 95, gặp phải đối địch tông môn đệ tử vây giết huyết sát tông, một chỉ điểm sát dung nham địa tích. Tần dạng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được nguyên đan hậu kỳ cái kia bàng bạc lực lượng mênh mông tại thể nội trào lên, cùng cựu phẩm nguyên đan mang tới loại kia cùng thiên địa pháp tắc càng thêm chặt chẽ phù hợp cảm giác, trong lòng hào tình bạt trượng. Đan thành cựu phẩm, căn cơ chi vững chắc, tiềm lực thâm hậu, phóng nhãn toàn bộ nam vực, chỉ sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đi đến dung nham địa tích thi thể không đầu bên cạnh, thuần thục đào ra viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, như là thiêu đốt nham tương bóng giống như tứ giai trùng kỳ yêu đan. Yêu đan cầm trong tay nóng bỏng, ẩn chứa tinh thuần cuồng bạo hỏa hệ yêu lực cùng địa hỏa sát khí, giá trị liên thành. Hắn lại đem cứng rắn nhất xương cổ sống cùng đáng giá nhất dung nham giáp sát vật liệu cắt chém thu hồi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vài cọng chập chờn tại nham tương biên giới, tản ra mê người thanh hương xích viêm chu quả bên trên. Cẩn thận từng ly từng tí đem nó toàn bộ hái xuống, dùng đặc chế hàn ngọc hộp phong tồn tốt. Chuyến này thu hoạch có thể xương to lớn. Nơi đây không nên ở lâu, nồng đậm mùi máu tươi cùng năng lượng ba động, tất nhiên sẽ dẫn tới mặt khác tồn tại cường đại. Tần Dạ cấp tốc dọn dẹp chiến trường vết tích, chủ yếu là dùng hỗn độn linh lực xóa đi khí tức của mình đang chuẩn bị rời đi mảnh đất này lửa sát khanh khu vực. Đột nhiên, trong thức hải hắc châu u quang lóe lên, nguy cơ mãnh liệt dự cảnh trong nháy mắt nổ vang. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến nhiều phần cao năng lượng phản ứng cấp tốc tiếp cận, mang theo địch ý mãnh liệt. Phương vị, đông bắc, tây bắc, chính nam, hình thành vòng đây. Mục tiêu số lượng 7 người. Năng lượng thuộc tính hỗn tạp, ẩn chứa huyết sát chi khí. Tu vi nguyên đan sơ kỳ 3 người, nguyên đan trung kỳ 3 người, nguyên đan hậu kỳ 1 người. Thân phận phân tích, không phải Vân Khê tông công pháp con đường, xứng đôi là thủ, hư hư thực thực huyết sát tông đệ tử. Huyết sát tông. Tần Dạ con ngươi bỗng nhiên co bảo, cái này nổi tiếng xấu, cùng Vân Khê tông là đối thủ một mất một còn ma đạo tông môn, đệ tử vậy mà cũng lẫn vào Vân Khê bí cảnh, mà lại là hướng về phía hắn tới. 7 người, một cái nguyên đan hậu kỳ, ba cái trung kỳ, ba cái sơ kỳ. Đội hình này rõ ràng là sớm có dự mưu vây giết. Kiệt kiệt kiệt, thật là nhạy cảm giác. Không hổ là có thể giết triệu nguyên cương phế vật Vân Khê tông mới khôi thủ. Một cái thâm trầm như là như cú đêm thanh âm từ phía đông bắc xích hồng trong bụi cỏ vang lên. Bá bá bá, bảy đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ ba phương hướng bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Tần Dạ trung quanh, đem hắn một mực vây khốn ở trung ương. Một người cầm đầu, dáng người gầy còm như cây vậy trúc, sắc mặt tái nhợt không máu, bờ môi lại đỏ thẫm như máu, mặc một thân treo lên giữ tận đầu lâu trường bào màu đỏ ngỏm, khí tức âm lanh tà dị, thình lình đạt đến nguyên đan hậu kỳ. Chính là lời mới vừa nói người. Phía sau hắn, đứng đấy ba tên khí tức hung hãn, ánh mắt tàn nhẫn nguyên đan trung kỳ tu sĩ, cùng ba tên thần sắc hung ác nham hiểm, cầm trong tay huyết sắc loan đao nguyên đan sơ kỳ tu sĩ. Bảy người trên thân đều tản ra nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Tần Dạng, tràn đầy tham lam cùng sát khí. Huyết sát tông, Khô Lâu mới bảo, ngươi là huyết thủ nhân Đồ Lệ Vô Phong. Tần Dạng ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt nhận ra người cầm đầu thân phận. Huyết sát tông trong đệ tử hạch tâm hung danh hiển hách ma đầu. Hắc hắc, chính là ngươi Lệ Gia Gia. Lệ Vô Phong liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, ánh mắt đảo qua Tần Dạng sau lưng cái kia dung nham địa tích thi thể không đầu cùng lưu lại chiến đấu vết tích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành càng đậm tham lam. Chợt chợt, nguyên đan hậu kỳ. Còn làm thịt một đầu tứ giai trung kỳ dung nham địa tích. Tiểu tử, xem ra ngươi tại trong bí cảnh này thu hoạch không nhỏ a. Bất quá, hiện tại đều là chúng ta. Triệu Nguyên Cương phế bậc kia, chính mình bại, đổ bỏ được dùng nhiều tiền mời được các ngươi đi tìm cái chết. Tần Dạ cười lạnh, thể nội hỗn độn tinh thần nguyên đan lặng yên vận chuyển, cựu phẩm đan văn có chút phát sáng, bàng bạc lực lượng vận sức chờ phát động. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cái này tất nhiên là Triệu Nguyên Cương nhất hệ cùng huyết sát tông cấu kết, tiết lộ hành tung của hắn, thậm chí khả năng bỏ ra đại giới to lớn, mời được Lệ Vô Phong dẫn người tiến đến vây giết hắn. Chịu chết. Ha ha ha. Lệ Vô Phong phảng phất nghe được chuyện cười lớn, phía sau hắn huyết sát tông đệ tử cũng phát ra tàn nhẫn cười vang. Tiểu tử, ngươi cho rằng đột phá nguyên đan hậu kỳ liền vô địch? Chúng ta bảy người liên thủ, bố trí xuống thất sát tỏa hồn trận coi như ngươi là nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong, hôm nay cũng mọc cánh khó thoát. Ngoan ngoãn giao ra ngươi tại bí cảnh đoạt được, còn có ngươi cái kia quỷ dị thôn vệ bí pháp cùng thủ đoạn không gian, có lẽ có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Động thủ. Làm thịt hắn. Một cái tính khí nóng nảy nguyên đan trung kỳ huyết sát tông đệ tử quát chói tai một tiếng. Trong tay huyết sắc trường đao bộc phát ra chói mắt huyết quang, dẫn đầu hướng phía Tần Dạ đánh giết mà đến. Đao quang lăng lệ, mang theo nồng đậm huyết tinh sắc khí, thẳng đến Tần Dạ cổ họng. Giết! Sáu người khác đồng thời hét to. Ba tiên nguyên đan trung kỳ từ mặt khác ba phương hướng nhào tới, đao quang kiếm ảnh, huyết sắc trường ấn, phong kín Tần Dạ né tránh không gian. Ba tiên nguyên đan sơ kỳ thì tại bên ngoài du tẩu, trong tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn màu máu đánh vào hư không, hiển nhiên là đang bố trí kia cái gọi là thất sát tỏa hỗn trận. Sát cục đã thành. Bảy tên cùng giai thậm chí càng mạnh địch nhân vây công. Trình độ hung hiểm viễn siêu trước đó dung nham địa tích. Đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên càng thêm chiến ý sôi sục cùng sát khí lạnh như băng. Hắn vừa mới đột phá, chính cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến vững chắc cảnh giới, kiểm nghiệm thực lực. Mà huyết sát tông những ma tệ tử này chính là tốt nhất đá mài đao. Muốn giết ta, vậy liền để mạng lại lấp đi. Tần Dạ hét dài một tiếng, trong tay địa giai linh khí trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hỗn độn linh lực hỗn hợp có tinh thần chi lực cùng đất lửa sát khí tại trên thân kiếm chảy xuôi. Thuấn ảnh lưu vân bộ, thân pháp phát động, nguyên địa lưu lại tàn ảnh, chân thân giống như quỷ mị tránh đi trước hết nhất đánh tới đao quang màu đỏ ngòm. Chu Thiên tinh thần kiếm chỉ, phá quân, tay trái chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động tinh mang phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng mặt bên một tên đánh tới nguyên đan trung kỳ huyết sát tông đệ tử trái tim yếu hại. Đại chiến, trong nháy mắt bùng phát, sinh hồng nham tương và hố, huyết quang cùng hỗn độn tinh mang kịch liệt va chạm. Chương 96, phản sát cùng cấp đoạn, thôn vệ tu vi của bọn hắn. Một, chương 96, phản sát cùng cấp đoạn, thôn vệ tu vi của bọn hắn. Sinh hồng địa hỏa sát khanh biên giới, năng lượng cùng bạo phong bạo chưa lắng lại, bảy đạo tản ra nồng đậm huyết sát chi khí thân ảnh đã đem Tần Dạ bao bọc vây quanh. Đao quang kiếm ảnh, trường ấn như máu, xen lẫn thành một tâm trí mạng lưới tử vong, trong nháy mắt bao phủ xuống. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi cùng mùi lưu mình, sát cơ lạnh đầu xương. Giết! Đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên càng thêm chiến ý sôi sục. Vừa mới đột phá nguyên đan hậu kỳ, đan thành cửu phẩm, thể nội lao nhanh lực lượng như là gấp đón đỡ phun trào núi lửa. Huyết sát tông những ma tệ tử này vừa vận dùng để kiểm nghiệm hắn thời khắc này phong mang. Thuấn ảnh lưu vân bộ, Tần Dạ quắc khẽ, thân pháp thôi động đến cực hạn. Nguyên điệu trong nháy mắt lưu lại ba đạo khó phân thật giả tàn ảnh. Xoẹt. Trước hết nhất đánh tới cái kia đạo lăng lệ đao quang màu đỏ ngòm, hung hăng chém vỡ trong đó một đạo tàn ảnh. Tên địa tính khí nóng nảy nguyên đan trung kỳ huyết sát đệ tử trên mặt nhe răng cười vừa lên, liền trong nháy mắt ngưng kết. Bởi vì một đạo băng lãnh đấu xương, ẩn chứa tinh thần sắc bén chi lực chỉ mang, như là độc xà thổ tín, đã từ mặt bên vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn dưới xương sườn ba tấc, nơi đó đúng là hắn công pháp vận chuyển một cái nhỏ bé tiết điểm. Chu Thiên tinh thần kiếm chỉ, giao quang. Phúc. Chỉ mang không trở ngại chút nào địa động xuyên qua hắn hộ thể máu cương, hung hăng đâm vào thể nội. Cuồng bạo tinh thần chi lực hỗn hợp có hỗn độn linh lực trong nháy mắt bộc phát. À, đệ tử kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nửa người trong nháy mắt tê liệt, lực lượng cuồng bạo tại hắn trong kinh mạch tàn phá bừa bãi va chạm, máu sắt linh lực bị cưỡng ép xua tan, chôn bụi. Hắn như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt bị bại, trọng thương mất đi chiến lực. Một kích phế bỏ một người. Tần Dạ thân hình không hề dừng lại, giống như quỷ mị tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua. Ken, ken, ken. Trong tay điệu giai linh kiếm bộc phát ra sáng chói hỗn độn tinh mang, vô cùng tinh chuẩn đón đỡ ở hai gã khác nguyên đan trùng kỳ đệ tử huyết sắc trường đao cùng một đạo âm độc huyết sắc trường ấn. Thân kiếm bù bù, to lớn lực phản chấn để Tần Dạ cánh tay hơi tê dại, nhưng hắn dưới chân bộ pháp huyền áo biến đổi, mượn nhờ lưu vân bộ giảm lực kỹ xảo, thân hình như là trong gió tơ liễu, Xảo Diệu đem đại bộ phận lực trùng kích đạo nhập dưới mặt đất, đồng thời mượn lực phản xung, trong nháy mắt gần sát một tên khác từ phía sau đánh lén Nguyên Đan trùng kỳ đệ tử. Chết, tên đệ tử kia gặp Tần Dạ chủ động tới gần, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trong tay huyết sắc dao găm như là rắn độc xuất động, đâm thẳng Tần Dạ hậu tâm. Đầu dao lóe ra quang mang u lam, hiển nhiên có tầm kịch độc. Các loại chính là ngươi. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, lại không tránh không né. Bên ngoài thân hỗn độn chân cương trong nháy mắt ngưng tụ ở phía sau tâm. Keng. Độc chủy thứ bên trong chân cương tuôn ra một dải chói mắt hỏa tinh. Kịch độc bị hỗn độn linh lực gắt gao ngăn cách. Cùng lúc đó, Tần Dạ tay trái nhanh như thiểm điện, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hỗn độn linh lực ngưng tụ thành một cái vi hình vòng xoáy thôn vệ, hung hăng đặt tại tên đệ tử này đội vàng trở về thủ, ngưng tụ huyết sát hộ thuẫn ngực. Thôn vệ lĩnh vực hơi co lại. Ông. Một cô bá đạo tuyệt luân hấp lực trong nháy mắt bộc phát. Không, đệ tử kia hoảng sợ phát hiện, bộ ngực mình huyết sát hộ thuẫn như là băng tuyết tan rã, bị cái kia vòng xoáy màu xám điên cuồng thôn vệ. Càng đáng sợ chính là, trong cơ thể hắn máu sát linh lực như là vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế hướng phía vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Lực lượng phi tốc trôi qua cảm giác để hắn vong hồn bay lên. Cút ngay cho ta, hắn điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng Tần Dạ bàn tay như là kiểm sát, hỗn độn chân cương áp chế gắt gao lấy hắn. Ngắn ngủi một hơi, tên này Nguyên Đan trung kỳ đệ tử hộ thể máu cương triệt để sụp đổ, thể nội linh lực bị thôn vệ gần ba thành. Tần Dạ trong mắt lệ mang lóe lên, tay phải trường kiếm thuận thế về trêu chọc. Phốc phốc, một viên mang theo kinh hãi biểu lộ đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi như là suối phun giống như chưa từng đổ trong cổ phun ra. Cái thứ hai, Nguyên Đan trung kỳ, chết. Trong chớp mắt, Tần Dạ ngay cả phế một giết một. Thế công lăng lệ tàn nhẫn, hiệu suất kinh người. Còn lại 5 tên huyết sát tông đệ tử sắc mặt đột biến, thế công không khỏi hơi chậm lại. Phế bật, kết trận, nhanh kết thất sát và hồn. Lệ Vô Phong vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị gào thét. Hắn không nghĩ tới Tần Dạ như vậy khó chơi, sau khi đột phá thực lực tăng vọt đến tận đây. Hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, một cỗ nồng đậm xiển xệ, tản ra gây mũi ngai ngái xương mù màu máu từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 trượng. Huyết sát mê bụ, phong linh thực cốt. Xương mù màu máu cuộn cuộn, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn cùng mê miễn hiệu quả, ý đồ quấy nhiễu Tần Dạ linh thức, ăn mòn hắn hộ thể linh quang. Đồng thời, bên ngoài ba tên Nguyên Đan sơ kỳ đệ tử trận pháp thủ quyết cũng rốt cục hoàn thành. Thất sát tòa hồn, lên. Ông, bảy đạo năng lượng màu đỏ ngòm xiển xích, như cùng đi từ địa ngục xuất tu, trong nháy mắt từ trong hư không nô ra. Ba đầu khóa hướng Tần Dạ đầu lâu, trái tim, đan điền yếu hại. Mặt khác bốn đầu thì như là vận sống giống như, quấn quanh hướng tứ chi của hắn. Trên xiển xích, hiện đầy oán hồn kêu rên hư ảnh, tản ra giam cầm linh lực, bắt trói thần hồn khí tức khủng bố. Chút tài mọn, Tần Dạ thân ở huyết vụ cùng xiển xích đang bao vây, thử lạnh một tiếng. Trong thức hải hắc châu u quang đại phóng. Mục tiêu, huyết sát mê vụ. Phân tích, ẩn chứa hủ huyết độc, mê hồn thảo tinh hoa, oán niệm mảnh vỡ. Uy hiếp đẳng cấp, bên trong. Hỗn độn linh lực nhưng cùng hóa phân giải mục tiêu, thất sát tỏa hồn trận. Năng lượng kết cấu phân tích bên trong. Hạch tâm tiết điểm, khảm vị, ly vị, đổi vị. Năng lượng lưu chuyển điểm yếu kém, can vị xiềng xích băng lãnh nhắc nhở như là tối ưu chiến đấu chỉ lệnh. Tần Dạ bên ngoài thân hỗn độn chân cương quang mang tăng vọt, tối tăm mở mịt vầng sáng lưu chuyển, đem ăn mòn mà đến huyết vụ cưỡng ép bài xích, phân giải, đường hóa. Đồng thời, thân hình hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía xiềng xích yếu nhất cản bị đối ứng một tên Nguyên Đan sơ kỳ đệ tử vọt mạnh mà đi. Trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt tinh mang. Phá cho ta. Xoẹt. Hỗn độn tinh vẫn kiếm cương tái hiện. Mặc dù so trước đó chém giết dung nham rắn mỗi lúc quy mô nhỏ chút, nhưng cô đọng chỉnh độ cùng tốc độ càng hơn một bậc. Kiếm cương vô cùng tinh chuẩn chạm tại đầu kia quấn quanh hướng hắn cánh tay phải cản bị trên xiềng xích. Giang giác. Chương 96, phản sát cùng cấp đoạn, thôn vệ tu vi của bọn hắn. 2, chương 96, phản sát cùng cấp đoạn, thôn vệ tu vi của bọn hắn. 2, một tiếng vang dọn. Đầu kia do ba tên Nguyên Đan sơ kỳ hợp lực ngưng tụ, đủ để bắt chói Nguyên Đan hậu kỳ tu sĩ xiềng xích màu máu, tại dung hợp địa hỏa sát khí hỗn độn tinh vẫn kiếm cương trước mặt, như là gỗ mục giống như ứng thanh mà đứt. Chủ trì càn vị xiềng xích tên kia Nguyên Đan sơ kỳ đệ tử như gặp phải trọng kích, kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, khí tức bị bại. Trận pháp trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. Tần Dạ như là da áp mãnh hổ, từ càn vị chỗ thủng xông ra. Mục tiêu trực chỉ, bên ngoài cái kia ba tên bởi vì trận pháp phản vệ mà tâm thần chấn động Nguyên Đan sơ kỳ đệ tử. Nhanh ngăn lại hắn. Lệ Vô Phong muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện, nhưng Tần Dạ tốc độ quá nhanh. Tinh thần kiếm chỉ, liên tiếp. Tần Dạ hai tay liên tục gảy 10 ngón tay. Ba đạo cô động tinh mang như là lấy mạng lưu tinh, trong nháy mắt vượt qua không gian, bắn về phía cái kia ba tên kinh hại muốn tuyệt Nguyên Đan sơ kỳ đệ tử. Tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng vang trầm trầm gần như đồng thời vang lên. Ba đạo chỉ mang tinh chuẩn địa động xuyên qua mi tâm của bọn họ. Huyết hoa hỗn hợp có hốc bắn tung tóe. Ba tên Nguyên Đan sơ kỳ đệ tử, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, trong nháy mắt mất mạng. Thi thể như là bao tải rách giống như mới ngã xuống đất. Trong lúc thoáng qua, bảy người vây công đã đi thứ 5. Chỉ còn Lệ Vô Phong cùng hai gã khác Nguyên Đan trung kỳ đệ tử một cái trọng thương, một cái chưa tỉnh hồn. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chịu hồn luyện phách. Lệ Vô Phong triệt để điên cuồng. Hắn mang tới tinh huệ, lại bị Tần Dạ như là chém dưa thái rau giống như tàn sát. Cái này khiến hắn như thế nào hướng tông môn bàn giao, càng như thế nào hướng bỏ ra đại giới to lớn triệu nguyên cương bàn giao. Hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trên không trung hóa thành một cái dữ tợn huyết sắc khô lâu đầu, trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể hắn. Huyết ma nhiên hồn đại pháp, mở. Vâng. Lệ Vô Phong khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tăng bọn. Trong nháy mắt xông phá nguyên đan hậu kỳ giới hạn, đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong. Bên ngoài thân hắn trường bào màu đỏ ngòm không gió mà bay, bay phất phới, dưới làn da gân xanh từng cục như là con giun, hai mắt triệt để hóa thành một mảnh xích hồng, tản ra điên cuồng, ngang ngược, bất chấp hậu quả khí tức khủng bố. Đại giới là thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên. Cùng tiến lên. Giết hắn. Lệ Vô Phong thanh âm khàn giọng, như là dã thú gào thét, dẫn đầu hóa thành một đạo huyết ảnh, mang theo ngập trời huyết tinh sát khí, hướng phía Tần Dạ đánh giết mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Một cái bao trùm lấy huyết quang xiên xẹt, móng tay bén nhọn như dao quỷ trảo, xé liệt không khí, thẳng đến Tần Dạ đỉnh đầu. Trảo phong chỗ qua, ngay cả không gian đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Mặt khác tên kia chưa thụ thương nguyên đan trung kỳ đệ tử cũng bị Lệ Vô Phong điên cuồng cảm nhiễm, giống giận vung vẩy huyết sắc trường đao, từ mặt bên chém về phía Tần Dạ eo. Đao quang lăng lệ, huyết sắc ngập trời. Đối mặt tu vi tăng vọt đến nguyên đan đỉnh phong, giống như điên dại Lệ Vô Phong, cùng mặt bên đánh tới công kích, Tần Dạ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng hắn trong mắt chiến ý như lửa đốt, không có chút nào lùi bước. Thôn vệ lĩnh vực, mở. Tần Dạ gầm nhẹ, không còn bảo lưu. Một cái hơn một trượng phương viên tối tăm mở mịt hỗn độn xoáy nước lấy hắn làm trung tâm đống nhiên quyết tán. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng này cỗ thôn vệ vật, làm hao mòn bản pháp khủng bố ý chí lại so trước đó càng thêm vô đạo. Lệ Vô Phong huyết trảo cùng cái kia nguyên đan trung kỳ huyết đao, hung hăng đánh vào hỗn độn xoáy nước bên trong. Xuy xuy xuy. Cùng bạo máu sát linh lực như là châu đất xuống biển, bị hỗn độn xoáy nước điên cuồng xé rách, phân giải, thôn vệ. Cái kia đủ để xé rách nguyên đan hậu kỳ phòng ngự huyết trảo cùng đao mang, khi tiến vào vòng xoáy phạm vi sau, uy lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm mạnh. Thứ quỷ gì? Lệ Vô Phong cảm giác mình lực lượng bị điên cuồng thôn vệ, vừa kinh vừa sợ. Nhưng hắn ỷ vào tu vi tăng vọt, không quan tâm, huyết trảo vẫn như cũ mang theo còn sót lại lực lượng kinh khủng, hung hăng bổ xuống. Cái kia nguyên đan trung kỳ huyết đao cũng bị vòng xoáy suy yếu, nhưng vẫn như cũ chém về phía Tần Dạ. Thật coi ta là bùn nặng. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, tay phải trường kiếm bộ phát ra trước nay chưa có hỗn độn tinh mang, ngang nhiên đón lấy Lệ Vô Phong huyết trảo. Tay trái thì chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động địa hỏa tinh mang điểm hướng mặt bên đánh tới huyết đao. Vành, vành. Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời bộc phát. Tần Dạ tay phải bị chấn, trường kiếm kém chút vào tay, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Lệ Vô Phong nguyên đan đỉnh phong lực lượng phối hợp huyết ma nhiên hồn bộc phát, sát thực khủng bố. Thân hình hắn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Nhưng tay trái điểm ra chỉ mang, lại tinh chuẩn địa điểm tại cái kia nguyên đan trùng kỳ đệ tử sống đao trô bạc được. Ken, huyết đao kịch liệt rung động, trên thân đao máu sát linh lực bị tinh thần chỉ mang ẩn chứa địa hỏa sát khí cương ép xua tan, dẫn bạo. Đệ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực lực lượng cuồng bạo thuận cánh tay kinh mạch xông vào thể nội, kêu lên một tiếng đau đớn, huyết đao rời tay bay ra, cả người cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Cơ hội. Tần Dạ cưỡng chế khí huyết sôi trào, trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn mượn bị Lệ Vô Phong đẩy lui lực đạo, thân hình giống như quỷ mị một cái trở về, thuần ảnh lưu vân bộ phối hợp hắc châu tinh chuẩn dự phán, trong nháy mắt xuất hiện tại tên kia bị đẩy lui, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh nguyên đan trung kỳ đệ tử bên người. Chết. Phốc phốc. Hỗn độn tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trường kiếm giống như là cắt đậu phụ, tùy tiện xuyên thủng đối phương đội vàng ngưng tụ huyết sát hộ thuẫn, đâm vào trái tim. Kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt xoắn nát nó tâm mạch. Đệ tử kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, thân thể mềm nhũn ngã xuống, trở thành cổ thi thể thứ 6. Lão lục. Lệ Vô Phong trơ mắt nhìn xem lại một tên thủ hạ đắc lực bị giết, phát ra như dã thú gào thét. Hắn triệt để điên cuồng, thiêu đốt thọ nguyên tốc độ lần nữa tăng tốc, khí tức càng thêm cuồng bạo không ổn định, liều lĩnh lần nữa nhào về phía Tần Dạ. Huyết trảo vung dậy, mang theo đầy trời huyết sắc tàn ảnh, như là giống như mưa to gió lớn công hướng Tần Dạ quanh thân yếu hại. Thôn phệ. Tần Dạ đem thôn phệ lĩnh vực co vào trước người, toàn lực ngăn cản, thôn phệ lấy cái kia cuồng bạo huyết sát công kích. Đồng thời thân pháp thi triển đến cực hạn, tại trong không gian thu hẹp thiểm chuyển xê dịch, tìm kiếm lấy Lệ Vô Phong cái này đốt mệnh trạng thái bộc phát dưới sơ hở. Hắc Châu tại trong thức hải điền cuồng vận chuyển, phân tích lấy Lệ Vô Phong công pháp sơ hở cùng năng lượng lưu chuyển. Chương 96, phản sát cùng cấp đoạn, thôn phệ tu vi của bọn hắn. 3, chương 96, phản sát cùng cấp đoạn, thôn phệ tu vi của bọn hắn. 3, mục tiêu, huyết ma nhiên hồn đại pháp. Phân tích bên trong, năng lượng mô hình tạo dựng. Hạch tâm thiếu hụt, nhiên huyết trạng thái linh lực cuồng bạo, thần hồn bất ổn, phòng ngự tập trung ở bên ngoài thân máu cương, huyệt thiên trung phía dưới ba tức là khí huyết chuyển đổi tiết điểm, phòng ngự yếu kém phục chế giá trị, cực cao ẩn chứa thiêu đốt tinh huyết, ngắn ngủi tăng lên cảnh giới bí pháp. Thôi diễn ưu hóa tiềm lực, cực cao loại bỏ ma đạo thai hại, chuyển hóa làm bộ phát bí thuật. Phục chế tiến độ 45. Chính là chỗ đó. Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên. Tại Lệ Vô Phong một trảo vô hụt, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, hắn liều mạng cứng rắn thụ một cái trảo phong đạo qua đầu vai hỗn độn chân cương phá toái. Lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu thân hình như dung ngư gần sát. Tinh thần kiếm chỉ, tham lang phá quân điểm tinh. Hắn đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại ngón trỏ tay phải đầu ngón tay. Lần này, không có sáng chói tinh mang ngoại phóng, tất cả lực lượng cực độ nội liễm áp xúc, đầu ngón tay một chút hỗn độn tinh quang cô đọng đến cực hạn, như là vũ trụ sơ khai một chút hàn tinh. Mang theo xuyên thủng hết thể ý chí, nhanh như thiểm điện giống như điểm hướng Lệ Vô Phong huyệt tiên trung phía dưới ba tấc, cái kia khí huyết chuyển đổi tiết điểm. Lệ Vô Phong cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn điên cuồng thôi động máu cương phòng ngự. Nhưng trong lúc đội vàng, một điểm kia phòng ngự tại Tần Dạ cái này ngưng tụ toàn thân tu vi, cựu phẩm nguyên đan chi lực, cùng thôn phệ lĩnh vực ra chỉ trí mạng một chỉ trước mặt, như là giấy. Xuy. Một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Điểm này cô đọng đến cực hạn hỗn độn tinh quang, như là nung đỏ cương châm đâm vào mỡ bò, tùy tiện xuyên thủng Lệ Vô Phong bên ngoài thân sền sệt máu cương, vô cùng tinh chuẩn đâm vào hắn huyệt thiên trung phía dưới ba tấc. Ách a! Lệ Vô Phong phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm. Hắn như là như khí cầu bị đâm thủng, trên thân tăng bọt khí tức khủng bố giống như nước thủy triều phi tốc biến mất. Thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt mất khống chế, ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, phản vệ. Bên ngoài thân huyết quang như là phá toái như lưu ly từng khúc băng liệt, lộ ra phía dưới tái nhợt khô quắt, hiện đầy huyết sắc vết rạn làn da. Trong thất khiếu của hắn đồng thời phun ra sền sệt máu đen, khí tức trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm, từ nguyên đan đỉnh phong trực tiếp rơi xuống về nguyên đan hậu kỳ, đồng thời còn tại phi tốc hạ xuống. Ánh mắt tan rã, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Tần Dạ cũng bị Lệ Vô Phong trước khi chết phản công trảo phong quét trúng, đầu vai máu thịt bé bét, nhưng hắn ánh mắt băng lãnh như sắt, một bước tiến lên trước, năm ngón tay trái mở ra, lòng bàn tay vòng xoáy thôn vệ lần nữa hiện hiện, hung hăng đặt tại Lệ Vô Phong trên đan điền. Kết thúc. Thôn vệ. Ông. Bá đạo tuyệt luân thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Lệ Vô Phong thể nội cái kia cuồng bạo mất khống chế, nhưng vẫn như cũ bàng bạc tinh thuần nguyên đan hậu kỳ linh lực xen lẫn đại lượng thiêu đốt tinh huyết chuyển hóa hỗn tạp lực lượng như là mở cống dòng lũ, bị Tần Dạ lòng bàn tay kinh khủng hấp lực điên cuồng xé rách, thôn vệ. Liên tục không ngừng mà tràn vào Tần Dạ thể nội. Không, tu vi của ta, tiểu xuất sinh, ngươi không được tốt. Lệ Vô Phong phát ra tuyệt vọng nguyền rủa, thân thể như là run rẩy giống như run rẩy kịch liệt, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn một thân khổ tu mà đến nguyên đan hậu kỳ tu vi, tính cả cái kia nhiên huyết bí pháp chuyển hóa lực lượng của bạo, đều bị Tần Dạ thôn phệ không còn. Cả người như là bị rút khô trình độ cây khô, mềm nhũn ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, chết không nhắm mắt. Người thứ bảy, nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, chết. Tần Dạ thu về bàn tay, cảm thụ được thể nội giống như là biển gầm trào lên mà vào bàng bạc năng lượng. Cố năng lượng này xa so với yêu thú tinh huyết yêu lực càng thêm tinh thuần, dù sao cũng là cùng là tu sĩ nhân tộc linh lực, mặc dù ẩn chứa nồng đậm huyết sát chi khí cùng tiêu đốt tinh huyết cuồng bạo thừa số, nhưng ở hỗn độn tinh thần nguyên đan túi kia rung và bật, ma diệt vạn pháp đặc tính bên dưới, cùng hắc châu phụ trợ tịnh hóa bên dưới, cấp tốc bị nghiền nát, chiết xuất, chuyển hóa làm tinh thuần hỗn độn linh lực, bổ sung tiêu hao to lớn, cũng thôi động tu vi của hắn hướng phía nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong bước bước dạo bước tiến lên. Phản sát, cấp đoạn, thôn phệ. Bảy tên huyết sát tông tinh huệ, bao quát một tên nguyên đan hậu kỳ, ba tên nguyên đan trung kỳ, ba tên nguyên đan sơ kỳ, đều liền tội. Trở thành Tần Dạ đột phá nguyên đan hậu kỳ sau phần thứ nhất phong phú tư lương. Hắn cấp tốc quét dọn chiến trường, đem bảy người nhẫn chứa vật cùng đáng tiền pháp bảo bao quát Lệ Vô Phong món kia huyết sắc khô lâu bảo thu sạch lên. Tại Lệ Vô Phong trong nhẫn chứa vật, hắn quả nhiên phát hiện một viên ghi chép triệu nguyên cương cùng cấu kết, tiết lộ Tần Dạ hành tung ngọc truyền tin giản, cùng một phần tiêu ký lấy bí cảnh mấy cái trọng yếu điểm tài nguyên cùng một chỗ tên là sao băng cốc khu vực hạch tâm lộ tuyến tàn phá địa đồ. Triệu nguyên cương, huyết sắc tông. Rất tốt. Tần Dạ trong mắt hàn mang lấp lóe, đem ngọc giản cùng địa đồ thu hồi. Món lợi này ra bí cảnh lại tính. Hắn không có lập tức rời đi, mà là khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp, tiêu hóa thôn phệ mà đến năng lượng khổng lồ. Hỗn độn tinh thần nguyên đan như là cối xay giống như điên cuồng xoay tròn, chín đạo đan văn chiếu sáng rạng rỡ, đem tràn vào hỗn tạp linh lực cấp tốc luyện hóa, chiết xuất. Nguyên đan hậu kỳ tu vi bằng tốc độ kinh người vững chắc, cũng hướng phía đỉnh phong vững bước tiến lên. Đầu vai vết thương cũng tại hỗn độn linh lực tẩm bổ bên dưới phi tốc khép lại. Sau nửa canh giờ, Tần Dạ mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức so trước đó càng thêm biến thâm. Mặc dù không thể nhất cử đột phá đến nguyên đan hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đạt tới nguyên đan hậu kỳ viên mãn chi cảnh, khoảng cách đỉnh phong chỉ kém một chút. Thôn vệ bảy tên cùng giai thậm chí cao cấp hơn tu sĩ tu vi, mang tới tăng lên là to lớn. Hắn đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Lệ Vô Phong trên địa đồ tiêu ký sao băng cốc phương hướng. Nơi đó, bị đánh dấu là khu vực hạch tâm, hư hư thực thực cổ tu sĩ di tích, đại hung hiểm cũng đại cơ duyên. Khu vực hạch tâm. Cổ tu sĩ di tích Tần Dạ liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy chờ mong, mục tiêu kế tiếp chính là chỗ đó. Hắn không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu xám. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, hướng phía bí cảnh càng sâu, nguy hiểm hơn khu vực, mau chóng bay đi. Chương 97, khu vực hạch tâm, cổ tu sĩ truyền thừa điện, 1, chương 97, khu vực hạch tâm, cổ tu sĩ truyền thừa điện, 1, rời đi xích hồng nóng rực địa hỏa sát khanh khu vực, Tần Dạ dựa theo Lệ Vô Phong địa đồ chỉ dẫn, một đường hướng tây xâm nhập. Dọc đường cảnh sắc càng phát ra hoang vu cổ lão, cự mục che trời dần dần bị hình thù kỳ quái, như là rồng có sừng chiếm cứ màu đen quái thạch thay thế, trong không khí tràn ngập một loại nặng nề, kiềm chế, phảng phất đến từ viễn cổ khí tức. Nồng độ linh khí mặc dù vẫn như cũ rất cao, nhưng trong đó ẩn chứa hỗn tạp sát khí cùng không gian loạn lưu cũng càng rõ ràng. Càng đến gần trên địa đồ tiêu ký sao băng cốc hoàn cảnh càng là ác liệt. Trên bầu trời quanh năm bao phủ sương mù xám xịt, ánh nắng khó mà xuyên vào, tia sáng lờ mờ. Trên mặt đất hiện đầy vẫn thạch khổng lồ hố cùng sâu không thấy đáy vết nước, tản ra quỷ dị năng lượng ba động. Gào thét trong cương phong sen lẫn nhỏ vụn mảnh vỡ không gian, như là vô hình lưỡi dao cắt hộ thể linh quang, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bình thường nguyên đan cảnh tu sĩ ở đây chỉ là chống cự cái này ác liệt hoàn cảnh, liền muốn tiêu hao đại lượng linh lực. Tần Dạ bên ngoài thân hỗn độn chân cương lưu chuyển không thôi, như là cứng rắn nhất áo giáp, đem cương phòng, sát khí, mảnh vỡ không gian đều ngăn cách. Cựu phẩm nguyên đan mang tới cường đại sức khôi phục cùng đối với thiên địa linh khí thôn tính năng lực, để hắn có thể thời gian dài bảo trì trạng thái đỉnh phong. Hắn như là một cái không biết mệt mỏi lữ nhân, tại hiểm ác trong hoàn cảnh nhanh chóng ghé qua. Cảnh cáo, phía trước không gian kết cấu không ổn định. Tồn tại vết nứt không gian cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến cao nồng độ sát khí ăn mòn. Ẩn chứa tinh thần ô nhiễm cảnh cáo, phía trước bên phải lòng đất ẩn nút tứ giai hậu kỳ thạch khôi thú. đề nghị đi vòng Hắc Châu dự cảnh như là tinh chuẩn nhất hướng dẫn, chỉ dẫn lấy Tần Dạ tránh đi từng cái chí mạng bẫy dập cùng cường đại ẩn nút yêu thú. Hắn như đồng hành đi tại trên mũi dao vũ giả, tỉnh táo mà hiệu suất cao hướng lấy mục tiêu tiến lên. Một ngày một đêm sau, vượt qua một mảnh do to lớn hải cốt màu đen chồng chất mà thành, tản ra nồng đậm tĩnh mịch khí tức cốt sơn, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng lại mang theo một loại làm cho người hít thở không thông rung động. Một mảnh to lớn vô cùng, như là bị thiên ngoại tinh thần đánh kích hình thành núi hình vòng cung cốc xuất hiện ở trước mắt. Sơn cốc đường kính chừng mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy. Cốc bích dốc đứng như dao gọt đũa bổ, bày biện ra một loại quỷ dị màu sắc ám kim, phản phất kim loại đúc nóng mà thành. Trong cốc tràn ngập nồng đậm sương mù màu xám, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số to lớn tàn phá, như là ngọn núi giống như đứng vững kỳ dị kiến trúc hình dáng. Những kiến trúc kia phong cách cổ xưa thế lương, tuyệt không phải đương đại tất cả, phía trên hiện đầy đao bổ dịu đục chiến đấu vết tích cùng sớm đã dập tắt phù văn, nói vô tận tăng thương. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, toàn bộ trên không của sơn cốc, bao phủ một tầng mắt trần có thể thấy, như là sóng nước không ngừng bặm bẹo nhộn nhạo trong suốt năng lượng bình chướng. Trên bình chướng, vô số huyền ảo phức tạp phù văn màu bạc như là giống như tinh thần sáng tắt lấp loé, tản mát ra cường đại đến làm người tuyệt vọng không gian giam cầm cùng pháp tắc lực bài xích. Bất luận kẻ nào hoặc vật ý đồ cưỡng ép xâm nhập, đều sẽ bị cái kia kinh khủng lực lượng không gian trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nơi này chính là trên địa đồ tiêu ký sao Bangkok, Vân Khê bí cảnh khu vực hải tâm. Cổ tu sĩ di tích chỗ. Tần Dạ đứng tại cốc khẩu biên giới, cảm thụ được cái kia đập vào mặt cổ lão, mê ngông, cùng tầng kia năng lượng bình chướng tản ra uy áp kinh khủng, rung động trong lòng không thôi. Bình chướng này cường độ, chỉ sợ ngay cả nguyên anh lão quái đều khó mà cưỡng ép đột phá. Hắc Châu, quét hình phía trước bình chướng, tìm kiếm lối vào hoặc sơ hở. Tần Dạ tâm niệm câu thông. Mục tiêu, thượng cổ không gian phong cấm đại trận tàn phá. Năng lượng đẳng cấp, cực cao. Kết cấu phân tích bên trong cảnh cáo, trận pháp hoạch tâm ẩn chứa không gian pháp tắc mạnh mẽ. Phòng ngự tiết điểm độ hoàn hảo, 72. Công kích tiết điểm độ hoàn hảo, 35. Năng lượng lưu chuyển đường đi thôi diễn bên trong phát hiện ổn định cửa vào, hướng chính bắc. 3 dặm. Không gian điểm yếu kém. Cần đặc biệt không gian ba động tần suất mới có thể mở ra cửa vào ba động tần suất phân tích bên trong. Dự tính thời gian, không biết Hắc Châu cấp ra đáp án, có cửa vào, nhưng cần phân tích đặc biệt không gian ba động tần suất mới có thể mở ra. Cái này hiển nhiên cần thời gian. Tần Dạ cũng không đội nóng này, hắn ngắm nhìn một phía, tìm một chỗ tương đối ẩn nấp cự nham chỗ long xuống, bố trí xuống đơn giản ẩn nặc trận pháp, khoanh chân ngồi xuống. Một bên vận chuyển công pháp củng cố tu vi, một bên kiên nhẫn chờ đợi Hắc Châu phân tích kết quả. Đồng thời, hắn cũng cảnh giác quan sát đến xung quanh, như vậy khu vực hải tâm, khó đảm bảo không có những cường giả khác hoặc là yêu thú cường đại ngấp nghé. Thời gian tại yên tĩnh cùng trong sự ngột ngạt chậm rãi trôi qua. Trong cốc tràn ngập sương mù màu xám như là vật sống giống như chậm chậm lưu động, ngẫu nhiên có thể nghe được sương mù chỗ sâu truyền đến trầm thấp như sấm thú giống cùng không gian vặn bẹo vụ vụ, làm cho người dùng mình. Mấy canh giờ sau, Hắc Châu phân tích rốt cục hoàn thành. Không gian ba động tần suất phân tích hoàn thành. Tần suất mô hình tạo ra mở ra phương thức, lấy tự thân linh lực mô phỏng nên tần suất ba động, rót vào chính bắc ba dặm chỗ tọa độ. Duy trì ba hơi Tần Dạ mừng rỡ, lập tức đứng dậy, dựa theo Hắc Châu chỉ dẫn, đi vào cốc khẩu hướng chính bắc ba dặm chỗ. Nơi này mặt đất có một khối không đáng chú ý, che kín rêu màu ám kim bia đá, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Hắn hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn tinh thần nguyên đan vận chuyển, linh thức độ cao tập trung, dựa theo Hắc Châu cung cấp huyền ảo tần suất mô hình, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tự thân linh lực ba động. Đây là một cái cực kỳ tinh tế sống, có chút sai lầm liền có thể dẫn động đại trận phản kích. Ông, một tia yếu ớt, lại mang theo đặc biệt vận luật hỗn độn linh lực, từ Tần Dạ đầu ngón tay chậm rãi chảy ra, rót vào khối kia màu ám kim bia đá. Một giây, hai giây, ba hơi. Khi hơi thở thứ ba kết thúc sát na, ông, khối kia không đang chú ý bia đá bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang màu bạc. Quang mang như là sóng nước nhộn nhạo lên, trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ. Cùng lúc đó, phía trước tầng kia kinh khủng bình chướng không gian, tại bia đá quang mang chiếu xuống, như là băng tuyết tan rã giống như, vô thanh vô tức đã nứt ra một cái chỉ chứa một người thông qua. Lóe ra vầng sáng màu bạc môn hộ. Môn hộ đằng sau, nồng đậm sương mù màu xám quay cuồng, một cỗ càng thêm tinh thuần cổ lão, nhưng lại mang theo tuế nguyệt bụi bặm linh khí đập vào mặt. Mơ hồ có thể thấy được một đầu do đá xanh khổng lồ tấm lát thành, thông hướng sương mù chỗ sâu cổ lão thêm đá. Cửa vào. Mở. Tần Dạ không chút do dự, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt chui vào cái kia màu bạc trong cánh cửa. Ông. Chương 97, khu vực hạch tâm, cổ tu sĩ chuyển thừa điện, 2, chương 97, khu vực hạch tâm, cổ tu sĩ chuyển thừa điện, 2, sau lưng môn hộ im ắng đóng lại, bình chướng không gian khôi phục như lúc ban đầu. Bước vào khu vực hạch tâm trong nháy mắt, Tần Dạ cảm giác mình phảng phất xuyên qua thời không. Trung quanh sương mù màu xám nồng nặc tan không ra, linh thức bị cực lớn áp chế, chỉ có thể nhô ra quanh thân mấy trượng phạm vi. Dưới chân là băng lãnh, hiện đầy tuế nguyệt dấu vết con đường đá xanh, một mực kéo dài hướng sương mù chỗ sâu. Trong không khí tràn ngập cổ lão linh khí tinh thuần không gì sánh được, hút vào một ngụm đều cảm giác tu vi ẩn ẩn tăng trưởng, nhưng cùng lúc cũng xen lẫn một loại sâu tận xương tùy âm lãnh tĩnh mịch cùng nhàn nhạt uy áp, phảng phất có vô số ánh mắt ở trong sương mù nhìn chăm chú lên hắn. Hắn thuận con đường đá xanh, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu đi đến. Trong sương mù yên tĩnh im ắng, chỉ có chính hắn tiếng bước chân tại trong sự chống trải tiếng vọng, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hai bên đường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút to lớn, tàn phá tượng đá hài cốt, hình thái khác nhau, có dữ tợn cự thú, có uy nghiêm giáp sĩ, nhưng đều hiện đầy vết rách, thậm chí bị chặn ngang chặt đứt, nói đã từng đại chiến thảm liệt. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước sương mù tựa hồ mỏng manh một chút. Một tòa to lớn vô cùng, tản ra rộng lớn khí tức cổ lão kiến trúc hình dáng, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Đó là một tòa toàn thân do một loại không biết tên màu xanh đen cự thạch cấu trúc mà thành cung điện hùng vĩ. Cung điện kiểu dáng phong cách cổ xưa thế lương, tràn đầy man hoang khí tức, cao tới trăm trượng, phảng phất một ngọn núi nhỏ. Cung điện cửa chính đóng chặt, do hai phiến cao tới mấy chục trượng, điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sông núi non sông cùng vô số phù văn huyền ảo cửa đá khổng lồ tạo thành. Trên cửa đá, hiện đầy đao kiếm chém vào cùng năng lượng oanh kích dấu vết lưu lại, thậm chí có mấy đạo to lớn vết cào, sâu đạt vài thước. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp từ trong cung điện tràn ngập ra, phảng phất đang ngủ say viễn cổ thần ma. Trước cung điện trên quảng trường, đứng sừng sững lấy chín cái cao tới mấy chục trượng, toàn thân quấn quanh lấy phù điêu hình rồng cột đá khổng lồ. Cột đá đỉnh, tựa hồ đã từng khảm nạm lấy cái gì, bây giờ lại giống tuyết. Quảng trường mặt đất, đồng dạng hiện đầy chiến đấu vết thương. Cổ tu sĩ truyền thừa điện, Tần Dạ trong mắt bộc phát ra khó mà ức chế kích động. Hắc Châu cảm ứng cũng trước nay chưa có mãnh liệt, chỉ hướng cái kia đóng chặt cung điện cửa lớn. Hắn bước nhanh xuyên qua quảng trường, đi vào cái kia hai phiến cửa đá khổng lồ trước. Cửa đá nặng nề không gì sánh được, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, xúc tu lạnh buốt, ẩn ẩn truyền đến như kim loại cảm nhận. Trên cửa nhật nguyệt tinh thần phù văn ảm đạm vô quang, hiển nhiên năng lượng sớm đã hao hết. Tần Dạn nếm thử thôi động, cửa đá không nhúc nhích tí nào, phản phất cùng đại địa nối liền thành một thể. Hắc Châu, quét hình cửa đá, tìm kiếm mở ra phương pháp. Tần Dạn tâm niệm câu thông. Mục tiêu, thượng cổ trấn giới cửa đá tàn phá. Chất liệu, tinh vẫn thần thiết. Kết cấu phân tích bên trong phát hiện hạch tâm cấm chế, chín diệu phong linh trận tàn phá. Cần lấy đối ứng thuộc tính tinh thuần linh lực đồng thời rót vào chín cái long trụ đỉnh lỗ khảm. Kích hoạt trận pháp hạch tâm mới có thể mở ra chín diệu thuộc tính kim, mộc, nước, lửa, đất, ngày, tháng, tinh, sát lỗ khảm vị trí ngay phía trước chín cái long trụ đỉnh. Tần Dạ ngẩng đầu nhìn về phía trên quảng trường cái kia chín cái to lớn long trụ. Quả nhiên mỗi cái long trụ đỉnh đều có một cái to bằng miệng chén lỗ khảm, hình dạng khác nhau, đối ứng khác biệt thuộc tính phù văn. Chín diệu phong linh trận cần chín loại thuộc tính khác nhau tinh thuần linh lực đồng thời rót vào. Tần Dạ nhíu mày. Hán thân có hỗn độn linh lực, trên lý luận có thể mô phỏng chuyển hóa bất luận thuộc tính nào, nhưng muốn làm đến đồng thời rót vào chín loại, đồng thời bảo trì tinh thuần cùng đồng bộ, độ khó cực lớn. Mà lại nơi đây chỉ có hắn một người. Ngay tại hắn suy tư đối sách thời điểm, trong thức hải Hắc Châu u quang lần nữa lóe lên. Phương án, lấy hỗn độn linh lực làm cơ sở, phân hóa chín sợi, mô phỏng chín diệu thuộc tính. Đồng bộ rót vào mô phỏng thuộc tính độ chính xác yêu cầu cao. Cần ký chủ chính xác khống chế. Hắc Châu phụ trợ điều khiển tinh vi phong hiểm, linh lực tiêu hao rất lớn. Như mô phỏng thất bại hoặc không đồng bộ, khả năng dẫn động tàn trận phản kích phân hóa chín sợi. Mô phỏng chín diệu. Đồng bộ rót vào Tần Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ tính khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Hắn tin tưởng Hắc Châu phụ trợ năng lực, càng tin tưởng mình đối với linh lực khống chế. Làm. Tần Dạ không do dự nữa, khoanh chân ngồi tại Cửu Căn Long trụ trung ương. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, đem tâm thần chìm vào đan điền. Hỗn độn tinh thần nguyên đan xoay chậm chậm, chín đạo đan văn chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra bao dung vạn vật khí tức. Phân. Tần Dạ trong lòng quắc khẽ, ý niệm độ cao tập trung. Trong đan điền bàng bạc hỗn độn linh lực, tại hắn tinh diệu tuyệt luân khống chế bên dưới, trong nháy mắt phân hóa thành chín đạo mảnh như sợi tóc, lại tinh thuần cô đọng linh lực chảy. Cái này chín đạo linh lực chảy ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch, dựa theo Hắc Châu cung cấp huyền ảo lộ tuyến phân biệt vận chuyển, mô phỏng chuyển hóa kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ, thủy chi minh nu, hỏa chi dữ dằn, thổ chi nặng nghề, ngày chi nóng dực, nguyệt chi thanh lãnh, tinh sự mênh mông, cùng sát chi hung lệ. Quá trình này cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng linh lực. Tần Dạ cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt có chút trắng bệch. Chín loại thuộc tính khác lạ linh lực tại thể nội song hành chuyển hóa, hơi không cẩn thận liền sẽ lẫn nhau xung đột, dẫn phát phản vệ. Nhưng có cựu phẩm nguyên đan cường đại lực khống chế cùng Hắc Châu thời gian thực điều khiển tinh vi, chín đạo thuộc tính khác nhau linh lực chạy, như là chín đầu dịu dàng ngoan ngoãn du long, cuối cùng hội tụ ở hai tay của hắn mười ngón. Đi. Tần Dạ đống nhiên mở hai mắt ra, hai tay mười ngón như là như ảo ảnh cấp tốc điểm ra. Chín đạo nhan sắc khác nhau, thuộc tính tinh thuần linh lực trùng sáng, như là chín đạo cầu vồng, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía chín cái long trụ đỉnh lỗ khảm. Kim mang, thanh huy, lang quang, xích diễm, hoàng hà, nóng sáng, ngân huy, tinh mang, bụi sát, chín đạo thuộc tính linh lực đồng thời rót vào. Ông, 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 chín cái to lớn long trụ phản phất ngủ say vạn năm cự thú bị tỉnh lại. Trên cán cuốn quanh phủ điêu hình rồng trong nháy mắt sáng lên, phát ra trầm thấp long âm. Chín đạo nhan sắc khác nhau của sáng từ long trụ đỉnh phóng lên tận trời, tại cung điện trên không cửa chính hội tụ. Ầm ầm, cái kia hai phiến đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng to lớn chân giới cửa đá, tại quang trụ chín màu chiếu rọi xuống, phát ra nặng nề mà cổ lão vang minh. Trên cửa nhật nguyệt tinh thần phù văn như là được thắp sáng, dần dần sáng lên, che kín vết rách cửa đá mặt ngoài, vô số huyền ảo trận văn hiện hiện, lưu truyền. Chương 98, trung điệp khảo nghiệm, Hắc Châu hiện thần uy, 1, chương 98, trung điệp khảo nghiệm, Hắc Châu hiện thần uy, 1, Tần Dạ thân ảnh tại bước vào cổ tu sĩ truyền thừa điện khu vực hạch tâm trong nháy mắt, liền bị một cỗ không cách nào kháng cự mênh mông lực lượng bao khỏa. Cảnh tượng trước mắt như là phá toái như lưu ly từng mảnh chóc từng mảng, dưới chân cứng rắn tinh thần nham thạch mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thâm thúy hư không vô ngần. Bốn phương tám hướng vô số sáng chói tinh thần dựa theo một loại nào đó huyền ảo khó lường quy tích chậm rãi vận hành, tàn mát ra cổ lão mà mênh mông khí tức, đem Tần Dạ triệt để cô lập tại trong vùng tinh hải này ương. Huyễn trận, không, so huyễn trận càng chân thực. Tần Dạ trong lòng nghiêm nghị, trong thức hải viên kia yên lặng Hắc Châu khẽ run lên, một cỗ khí tức lạnh buốt trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, như là thanh tuyển gột rửa linh đài, để hắn từ rung động ban đầu bên trong cấp tốc tỉnh táo lại. Hắc Châu nguy cơ dự cảnh công năng dù chưa kịch liệt cảnh báo, nhưng vùng tinh không này cảm giác gáp bách lại chân thật bất hư, ẩn chứa đủ để rào sát nguyên đan cảnh cường giả lực lượng đáng sợ. Hắn nếm thử di động một bước, dưới chân hư không đẩy ra một vòng gợn sóng, phản phất giẫm tại vô hình trên mặt hồ. Gần như đồng thời, khoảng cách gần hắn nhất ba ngôi sao đống nhiên sáng lên ánh sáng chói mắt, ba đạo cô động như thực chất tinh quang xạ tuyến xé rách hư không, mang theo xuyên thủng hết thảy khí thế, xếp theo hình tam giác hướng hắn kích xạ mà đến. Tốc độ nhanh đến chỉ ở trên võng mạc lưu lại ba đạo nóng rực vết tàn. Thật nhanh. Tần Dạ con ngươi hơi co lại, thể nội thôn vệ chi lực bản năng giống như vận chuyển. Hắn không có đối cứng, thân thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như quỷ mị giống như hướng bên cạnh trượt ra, động tác trôi chạy tự nhiên, chính là phục khắc từ Vân Khê tông hoạch tâm bí kỹ lưu vân bộ tinh túy. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo nóng bỏng tinh quang xạ tuyến sát hắn tàn ảnh lướt qua, bắn vào nơi xa hắc ám hư không vô tận, vô thanh vô tức trốn bụi. Nhưng Tần Dạ tâm thần cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì tại hắn né tránh đồng thời, càng nhiều tinh thần bị dẫn động, mấy chục đạo, trên trăm đạo tinh quang xạ tuyến như là bị đánh thức bầy ong, lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng hắn bắn trụm mà đến. Toàn bộ tinh không trong nháy mắt được thắp sáng, xen lẫn thành một tấm tính hủy diệt tử vong bóng. Thôn vệ lĩnh vực, mở. Tránh cũng không thể tránh, Tần Dạ khẽ quát một tiếng. Trong đan điền viên tiêu cựu phẩm nguyên đan hào quang tỏa sáng, một cỗ vô hình mang theo tuyệt đối hấp xạ chi lực lĩnh vực màu xám lấy hắn làm trung tâm đống nhiên khuyết trừng ra, trong nháy mắt bao trùm phương biên 10 trượng chi địa. Đây chính là hắn trong lúc kịch chiến sơ bộ lĩnh ngộ thôn vệ lĩnh vực sơ hình. Suy suy suy, dày đặc như mưa tinh quang xạ tuyến bắn vào lĩnh vực màu xám, như là châu đất xuống biển. Cái kia đủ để xuyên thủng kim thạch khủng bố năng lượng, tại tiếp xúc đến lĩnh vực biên giới trong nháy mắt, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép xé rách, phân giải, hóa thành tinh thuần nhất tinh thần năng lượng dòng lũ, điên cuồng tràn vào trong lĩnh vực Tần Dạ thể nội. Nô, khổng lồ tinh thần năng lượng nhập thể, Tần Dạ thân thể chấn động mạnh một cái, kinh mạch truyền đến có chút căng đau cảm giác. Cái này năng lượng xa so với trong bí cảnh phổ thông linh khí tinh thuần của bạo, mang theo tinh thần đặc thù băng lãnh cùng nóng rực xen lẫn thuộc tính. Hắn không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển huyền nguyên chân cương quyết nguyên đan xoay tròn cấp tốc, tham lam luyện hóa cái này quần quần không dứt năng lượng. Đồng thời, trong thức hải Hắc Châu cũng tản mát ra nhàn nhạt ô quang, một cỗ khí tức lạnh buốt lưu chuyển toàn thân, trợ giúp hắn nhanh chóng nuốt lên năng lượng trùng kích mang tới khó chịu, thậm chí dẫn dắt đến một bộ phận tinh thần chi lực rèn luyện hắn xương cốt gân mạch. Thật là bá đạo tinh thần chi lực. Cái này đã là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Tần Dạ trong lòng minh ngộ, trong mắt tinh quang càng tăng lên. Hắn không còn bị động né tránh, ngược lại chủ động thao túng thôn vệ lĩnh vực, như là một cái tại trong tinh hải di động vòng xoáy, những nơi đi qua, kích xạ mà đến tinh quang nhao nhao bị bóp méo, thôn vệ, luyện hóa. Thân hình của hắn tại tinh hải trong mưa ánh sáng xuyên thẳng qua, khi thì như lưu vân giống như phiêu miểu, khi thì tựa như tia chớp nhanh chóng, đem lưu vân bộ tinh diệu phát huy đến cực hạn. Thôn vệ lĩnh vực thì giống một đầu vĩnh viễn không thỏa mãn con ác thú, không ngừng mà thôn vệ lấy công kích mà đến tinh thần chi lực. Tần Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình nguyên đan đang nhanh chóng lớn mạnh, linh lực trở nên càng thêm cô đọng tinh thuần, liên đối với tinh thần chi lực thân hòa độ đều đang thong thả tăng lên. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Khi Tần Dạ dựa vào thôn vệ lĩnh vực ngạnh sinh sinh vượt qua số luân tinh ánh sáng bắn trụ sau, toàn bộ tinh không phảng phất bị chọc giận. Uy tích vận hành bên trên tinh thần bỗng nhiên gia tốc, quang mang tăng vọt, giữa lẫn nhau bắt đầu cấu kết lên từng đạo càng thêm trắng kiện, tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt tinh lực xiển xích. Ông, không gian kịch liệt rung động. Mấy chục đầu do thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ thành to lớn xiển xích, như là thức tỉnh tinh không cự mãng, mang theo nghiền nát tinh thần uy áp kinh khủng, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Dạ quấn quanh, quật, đâm xuyên mà đến. Xiển xích những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lưu lại thật lâu không tiêu tan màu bạc quy tích. Tinh vẫn tỏa liên, một cái cổ lao thanh âm uy nghiêm phảng phất trực tiếp tại Tần Dạ trong đầu nổ vang, phá đi, nhưng phải nhập môn chi trì. Áp lực đột ngột tăng không chỉ gấp 10 lần. Mỗi một đầu xiển xích gần chứa lực lượng đều viễn siêu trước đó tinh quang xạ tuyến, đủ để trọng thương thậm chí diệt sát phổ thông nguyên đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thôn vệ lĩnh vực bị mấy cái xiển xích hung hăng quất trúng, phát ra trầm muộn oanh minh, kịch liệt sóng gió nổi lên, màn ánh sáng màu xám sáng tối chập chờn, thôn vệ chuyển hóa tốc độ lại có chút theo không kịp xiển xích trùng kích mang tới năng lượng khổng lồ. Tần Dạ ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Ngăn kháng tuyệt đối không được. Hắn một bên đem thôn vệ chi lực thôi động đến cực hạn, điên cuồng chuyển hóa tràn vào thể nội cuồng bạo tinh lực, một bên đem linh thức tăng lên tới đỉnh phong, gắt gao tập trung vào những cái kia ở trong hư không cuồng vũ xiển xích quy tích. Phân tích, phục chế, trong lòng của hắn đối với thức hải Hắc Châu phát ra mãnh liệt nhất ý niệm. Hắc Châu mặt ngoài ô quang lưu chuyển, nội bộ phảng phất có vô số nhỏ bé phủ văn đang sinh diệt gây dựng lại, đem những cái kia múa may cuồng loạn tinh vẫn tỏa liên quy tích, năng lượng lưu chuyển phương thức, ẩn chứa hủy diệt chân ý, không rõ chi tiết in dấu xuống đến, cũng nếm thử tiến hành lý giải, phá giải, mô phỏng. Trong nháy mắt, Tần Dạ cảm giác mình tư duy phảng phất bị vô hạn cất cao, gia tốc. Nguyên bản nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh xiển xích quy tích, tại Hắc Châu phụ trợ phân tích bên dưới, trở nên có dấu vết mà lần theo, thậm chí có thể dự phán đến bọn chúng sau một khắc điểm rơi. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ xông lên đầu, phảng phất hắn cũng nắm giữ xiển xích này thần thông một tia ra lông. Chương 98, trung điệp khảo nghiệm, Hắc Châu hiện thần uy, 2, chương 98, trung điệp khảo nghiệm, Hắc Châu hiện thần uy, 2, ngay tại lúc này, Tần Dạ trong mắt lệ mang lóe lên, tại Hắc Châu thôi diễn ra xiển xích công kích quy tích điểm yếu kém sát na, hắn động, không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Thân hình hắn không lùi mà tiến tới, lại chủ động phóng tới một đầu nhất là thô to, rút kích mà đến tinh vẫn tỏa liên. Trên hữu quyền, cuồng bạo linh lực cùng một kia vừa mới lĩnh ngộ tinh thần hủy diệt chân ý điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ nắm đấm tản mát ra kim quang chói mắt, ẩn ẩn có long tượng hư ảnh quấn quanh gào thét. Phá, quát to một tiếng, như là kinh lôi nổ vang. Màu vàng quyền cương xé rách hư không, vô cùng tinh chuẩn đánh vào xiển xích lực lượng lưu chuyển một cái mấu chốt tiết điểm bên trên. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Đầu kia đủ để quất nát sơn nhạc tinh vẫn tỏa liền, lại bị Tần Dạ cái này ẩn chứa cực hạn lực lượng cùng tinh chuẩn sơ hở đả kích một quyền, ngạnh sinh sinh từ đó đập gãy. Đứt gãy xiển xích hóa thành đầy trời tán loạn tinh thần điểm sáng, bị gần trong gang tấc thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt thôn vệ không còn. Tê. Tần Dạ hít sâu một hơi, cánh tay phải truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, nước gan bàn tay, máu me đầm đìa. Đập gãy một đầu xiển xích lực phản chấn viễn siêu tưởng tượng. Nhưng hắn trong mắt lại thiêu đốt lên hưng phấn hỏa diễm. Thành công. Hắc Châu phân tích phục chế năng lực phối hợp hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng thôn vệ thể chất, vậy mà thật có thể phá vỡ cái này kinh khủng xiển xích. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, Tần Dạ lòng tin tăng nhiều. Hắn như cùng ở tại nhảy múa trên lưỡi đao tử thần, thân ảnh tại răng khắp nơi xiển xích trong khe hở xuyên thẳng qua, né tránh, thôn vệ lĩnh vực thu nhỏ phạm vi, chỉ bảo vệ yếu hại, đem tuyệt đại bộ phận tâm thần dùng cho phân tích cùng tìm kiếm sơ hở. Mỗi một lần xuất thủ, đều tinh chuẩn đánh vào xiển xích lực lượng tiết điểm hoặc kết cấu chỗ bằng được. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Một đầu lại một đầu giữ tận tinh vẫn tỏa liên tại Tần Dạ thiết quyền bên dưới vỡ nát, tan rã, hóa thành tinh thuần tinh thần chi lực bị hắn thôn vệ hấp thu. Quyền pháp của hắn ở trong thực chiến phi tốc tăng lên, đối với cái kia tinh vẫn tỏa liên thần thông lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Mặc dù còn không cách nào chân chính thi triển, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng vận dụng kỹ xảo cùng hủy diệt chân ý, đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Đến lúc cuối cùng một đầu xiềng xích bị Tần Dạ một quyền đánh nát, hóa thành đầy trời quang vũ lúc, mảnh này cuồng bạo tinh không bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả tinh thần đình chỉ điên cuồng vận chuyển, khôi phục loại kia hàng cổ thản nhiên. Một đạo ôn hòa do thuần túy tinh quang ngưng tụ mà thành cầu thang, từ sâu trong tinh không kéo dài xuống, một mực trải ra Tần Dạ dưới chân. Cầu thang cuối cùng, lơ lửng một viên lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc lệnh bài cổ lão. Lệnh bài mặt ngoài hiện đầy tinh thần đường vân, ở trung tâm có một cái vòng xoáy nho nhỏ ấn ký xoay chậm chậm, tản mát ra thâm thúy hấp lực, phản phất kết nối với vô ngần tinh hải. Tinh thần lệnh, nhập môn chi chỉ cái kia cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một tia khen ngợi, nắm lệnh này, có thể nhập nội điện, tiếp nhận tinh thần dẫn khí quyết truyền thừa chi khảo nghiệm. Hậu bối, tự giải quyết cho tốt. Tần Dạ đè xuống khí huyết sôi trào, xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt nóng rực mà nhìn xem viên kia tinh thần lệnh. Hắn hít sâu một hơi, đặt vào tinh quang cầu thang, đi lại kiên định đi lên đi. Mỗi đi một bước, dưới chân tinh quang liền dung nhập thể nội một phần, tư dưỡng hắn vừa rồi kịch chiến tiêu hao linh lực cùng bị hao tổn thân thể. Khi hắn đi đến cầu thang cuối cùng, đưa tay nắm chặt viên kia tinh thần lệnh trong nháy mắt, một cỗ mênh mông bảng bạc tinh thần ý chí thuận cánh tay của hắn tràn vào thức hải. Cỗ ý chí này cổ lão, mênh mông, hùng vĩ, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ tinh không trọng lượng cùng huyền bí, muốn đem hắn nhỏ bé linh hồn triệt để nghiền nát, đồng hóa. Thử. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ý chí này trùng kích, so trước đó tinh lực xiển xích càng thêm nguy hiểm, trực chỉ bản nguyên linh hồn. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một mực trôi nổi tại thức hải trung ương, tiên lặng phụ trợ Hắc Châu chấn động mạnh một cái. Một cỗ băng lãnh, thâm thúy, phản phất có thể đông kết thời không ô quang đống nhiên một phát, trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ toàn bộ không gian thức hải. Cái kia cỗ bảng bạc tinh thần ý chí xông vào ô quang phạm vi, như là lâm vào vũng bùn, tốc độ chợt giảm, nó ẩn chứa cảm giác gáp bách kinh khủng cũng bị Hắc Châu tản ra lực lượng thần bí tầng tầng suy yếu, loại bỏ. Hắc Châu mặt ngoài tinh miệng phủ văn điên cuồng lấp lóe, lưu chuyển như là hiệu suất cao nhất phân tích ký, đem cố này tinh thần ý chí bên trong ẩn chứa truyền thừa tin tức, tinh thần lạc ấn cương ép phá giải, tức đoạn, chuyển hóa làm Tần Dạ linh hồn có thể tiếp nhận, tương đối ôn hòa dòng tin tức. Tần Dạ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, vô số liên quan tới tinh thần vận chuyển, tinh lực bản chất, dẫn khí pháp môn huyền ảo tin tức như là tia nước nhỏ giống như tràn vào, mặc dù vẫn như cũ khổng lồ phức tạp, lại không còn mang theo loại kia tính hủy diệt cảm giác các bách. Hắn lập tức tập trung ý chí, toàn lực tiêu hóa, lý giải những tin tức này. Linh hồn phòng ngự. Hắc Châu lại còn có như thế cường đại thủ hộ chi năng. Tần Dạ rung động trong lòng, càng là cuồng hỉ. Nếu không có Hắc Châu thời khắc mấu chốt phát huy, riêng là cái này tinh thần lệnh nhận chứa ý chí chủ kích, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số nguyên đan tu sĩ linh hồn bị thương, thậm chí biến thành ngớ ngẩn. Hắn nắm chặt tinh thần lệnh, trên lệnh bài cái kia vòng xoáy nho nhỏ ấn ký bỗng nhiên sáng lên, bắn ra một đạo cô động tinh quang, chỉ hướng trong hư không nào đó một chỗ. Không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, một cánh do vô số ngôi sao phát hỏa mà thành to lớn quang môn chậm rãi hiện hiện. Sau quang môn, không còn là thâm thúy tinh không, mà là một tòa rộng lớn, phong cách cổ xưa, phản phất do cả khối thiên thạch ngôi sao điêu khắc thành điện đường. Trong điện đường trống rỗng, chỉ có trung ương lơ lửng một khối to lớn, che kín vết rách màu ám kim bia đá. Trên tấm bia đá khắc đầy vận bẹo phức tạp tinh thần phù văn, mỗi một cái phù văn đều phản phất tại hô hấp, dẫn động ngoại giới trong tinh không mênh mông tinh thần chi lực, hình thành mắt trần có thể thấy màu bạc rải sáng, liên tục không ngừng rót vào trong tấm bia đá. Một cỗ so tinh thần lệnh càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên khí tức tràn ngập ra. Truyền thừa bia đá, Tần Dạ trong mắt bộc phát ra trước này chưa có tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong thức hải Hắc Châu tại bia đá xuất hiện trong nháy mắt, phát ra trước nay chưa có, gần như nhảy cầm chấn động. Phản phất xa cách từ lâu người xa quê cảm ứng được cố hương khí tức. Không chút do dự, Tần Dạ một bước bước vào tinh thần quang môn, thân ảnh biến mất tại rộng lớn trong điện phủ. Tại hắn sau khi tiến vào, tinh thần quang môn chậm rãi khép kín, đem tòa này ẩn chứa vô thượng truyền thừa cổ điện một lần nữa ẩn vào trong hư không. Chương 99, Thiên giai công thành, dị tượng kinh thập phương, 1, chương 99, Thiên giai công thành, dị tượng kinh thập phương, 1, bước vào truyền thừa điện đường trong nháy mắt, một cỗ khó nói nên lời mênh mông khí tức đập vào mặt, phảng phất vượt qua vạn cổ thời không, đưa thân vào tinh thần sinh ra mới bắt đầu trốn hỗn độn. Không khí tựa hồ cũng ngưng trệ, tràn ngập nồng đậm đến gần như thực chất tinh thần tinh túy, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác có hơi lạnh ánh sao dung nhập toàn thân, gột rửa lấy kinh mạch, từ dưỡng nguyên đan. Điện đường chống trải đến kinh người, chỉ có trung ương khối kia to lớn màu ám kim bia đá, như là tuyên cổ tồn tại tấm bia to, trấn áp thời không. Bia đá cao tới 10 trượng, toàn thân che kín răng khắp nơi cổ lão vết rách, phản phất đã trải qua khó có thể tưởng tượng hạo kiếp. Những vết rách kia chẳng những không có suy yếu bia đá uy nghiêm, ngược lại vì đó tăng thêm mấy phần trải qua tang thương nặng nề cùng thần bí. Trên mặt bia, vô số vận bẹo phức tạp, phản phất tự nhiên sinh thành tinh thần phù văn lóe ra sâu thẳm quan mang, sáng tối chập chờn, tạo thành một bức thâm thúy tinh không mênh mông đồ huyền. Ông, khi Tần Dạ ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá lúc, trong thức hải Hắc Châu đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói ô quang. Một cỗ mãnh liệt, gần như tham lam khát vọng ý niệm trong nháy mắt truyền lại đến Tần Dạ tâm thần bên trong. Tấm bia đá này, đối với Hắc Châu có tác dụng lớn. Tần Dạ trong lòng kịch chấn, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, ngay tại cái này to lớn bia đá ngay phía trước, đem toàn bộ tâm thần chìm vào thức hải, toàn lực câu thông biên kia sao động không thôi Hắc Châu. Đạt được Tần Dạ ý niệm cho phép, Hắc Châu chấn động đột nhiên tăng lên. Một đạo cô độc như thực chất đen nhánh trùng sáng, đột nhiên từ Tần Dạ mi tầm bắn ra, vượt qua không gian, trong nháy mắt chiếu xạ tại to lớn tinh thần thạch bia phía trên. Oeng! Phản phất tuổi khô gặp liệt hỏa. Khi ô quang tiếp xúc đến bia đá sát na, cả tòa yên lặng bia đá đột nhiên bộc phát ra chói mắt tinh thần ánh sáng. Trên mặt bia những cái kia vốn chỉ là chậm rãi lưu chuyển tinh thần phù văn, giờ phút này như là bị rót vào sinh mệnh, điên cuồng lấp lóe, du động đứng lên. Vô số mắt trần có thể thấy màu bạc ánh sao rải sáng từ trong hư không bị cưỡng ép rút ra, hình thành từng đạo năng lượng dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào bia đá, lại trải qua do bia đá, bị cái kia đạo đen nhánh chùm sáng liên tục không ngừng thôn phệ, hấp thu. Tần Dạ thân thể run rẩy kịch liệt. Một cỗ không cách nào tưởng tượng, tinh thuần đến cực hạn tinh thần năng lượng bản nguyên, thuận cái kia đạo đen nhánh chùm sáng đường ống sôi trào mãnh liệt chạy ngược tiến trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này quá mênh mông. Xa so với trước đó tại tinh không trong huyễn trận thôn vệ tinh thần xạ tuyến cùng xiển xích năng lượng tinh thuần gấp trăm lần, nghìn lần. Nó mang theo tinh thần sinh ra cùng tịch diệt cổ lao ý chí, mang theo vũ trụ vận hành chí lý pháp tắc, gây mạnh cọ rửa Tần Dạ toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch. A! Tần Dạ nhịn không được phát ra một tiếng gào trầm trầm, trán nổi gân xanh lên, trên làn da trong nháy mắt dịn ra tinh mịn huyết châu. Kinh mạch của hắn bị chống đau nhức kịch liệt một lúc, đan điền khí hải càng lại như là muốn nổ tung lên. Viên địa cựu phẩm nguyên đan tại khủng bố như thế năng lượng trùng kích vào, điên cuồng xoay tròn, bành trướng, tản mát ra sáng chói chói mắt kỳ quang, mặt ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rạn nhỏ xíu. Luyện hóa cho ta. Tần Dạ hai mắt xích hồng, cắn chặt hàm răng, đem Huyền Nguyên Chân Cương quyết thôi động đến trước nay chưa có cực hạn. Nguyên đan như là một cái siêu phụ tại vận chuyển lò luyện, liều mạng luyện hóa tràn vào tinh thần bản nguyên. Đồng thời, thôn vệ thể chất cũng bản năng toàn lực phát động, như là một cái động công đáy, điên cuồng thôn vệ lấy dư thừa năng lượng, đem nó cương ép áp xúc, chứa đựng. Nhưng cỗ này đến từ bia đá tinh thần bản nguyên thực sự quá bằng bạc, phản phất vô cùng vô tận. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tần Dạ cũng cảm giác chính mình sắp bị nó bạo. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, trong thức hải Hắc Châu lần nữa thể hiện ra nó thần dị một mặt. Một bộ phận không cách nào bị Tần Dạ lập tức luyện hóa. Quá tinh thuần cuồng bạo tinh thần bản nguyên đang tràn vào thức hải sau, cũng không trùng kích Tần Dạ linh hồn, mà là bị Hắc Châu mặt ngoài lưu chuyển ô quang cấp tốc dẫn đạo, thuần phục, chết xuất, sau đó như là trăm sông đổ về một biển giống như, chủ động quán chú đến Tần Dạ đan điền viên kia sắp no bạo nguyên đan bên trong. Không chỉ có như vậy, Hắc Châu nơi trọng yếu, một điểm kia thâm thủy u quang đống nhiên sáng lên, một cỗ càng thêm huyền ảo lực lượng phát ra. Nguồn lực lượng này cũng không phải là nhằm vào năng lượng, mà là tác dụng tại Tần Dạ nội tính. Tinh thần thạch trên tấm bia những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu, như là thiên thư giống như tinh thần phù văn, tại Hắc Châu nguồn lực lượng này chiếu rọi xuống, phản phất bị bóc đi thần bí áo ngoài, trong đó tại ẩn chứa pháp tắc chân ý, năng lượng uy tích vận hành, dẫn động tinh lực pháp môn, trở nên không gì sánh được rõ ràng, trật tự rõ ràng mà hiện lên tại Tần Dạ ý thức chỗ sâu. Tinh thần dẫn khí quyết áo nghĩa, như là hồ thủy điện xả lũ, mãnh liệt xông vào Tần Dạ não hải. Thì ra là thế. Tinh thần chi lực cũng không phải là tự vật, nó có sinh ra diệt, có tụ tập đầy đủ tán. Dẫn khí nhập thể, cần phù hợp chu thiên tinh đấu chi vận chuyển, cảm ứng tinh thần nhịp đập. Đan điển hóa tinh hải, nguyên đan là tinh hạch. Lấy thần dẫn chi, lấy ý ngự chi vô số huyền ảo cảm ngộ ùn ùn kéo đến, Tần Dạ trong nháy mắt đắm chìm trong đó, quên đi thân thể thống khổ, cả người tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái đốn ngộ. Trong cơ thể hắn linh lực vận hành lộ tuyến bắt đầu tự động cải biến, điều chỉnh, trở nên càng thêm phù hợp tinh thần chi lực lưu chuyển đặc tính. Trong đan điển khí hải, viên kia kịch liệt rung động, gần như cực hạn cựu phẩm nguyên đan, tại Hắc Châu tinh chuẩn dẫn đạo tinh thần bản nguyên quan chú, mặt ngoài vết rạn chẳng những không có mở rộng, ngược lại tại tinh thần chi lực tầm bổ bên dưới bắt đầu lấp đầy. Nguyên đan màu sắc từ thuần túy màu vàng dần dần nhiễm lên một tầng thâm thủy ánh sao, nội bộ phảng phất có vô số nhỏ bé tinh thần đang sinh diệt vận chuyển, tản mát ra càng thêm hùng vĩ, càng thêm khí tức huyền ảo. Thời gian tại đốn ngộ bên trong đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, khi tinh thần thạch trên tấm bia quang mang dần dần ảm đạm, mặt bia lưu chuyển phù văn cũng hướng tới nhẹ nhàng lúc, cái kia đạo kết nối Tần Dạ mi tâm đen nhánh chùm sáng mới chậm rãi thu hồi. Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo cô độc như thực chất tinh mang từ hắn trong mắt nổ bắn ra mà ra, đâm rách điện đường lờ mờ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm. Một cỗ xa so với nguyên đan cảnh viên mãn cường đại không chỉ gấp 10 lần khí tức khủng bố, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, không giữ lại chút nào từ Tần Dạ thể nội bạo phát đi ra. Cuồng bạo bao táp linh lực lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, trùng kích tại điện đường trên vách tường, phát ra trầm muộn oanh minh. Nguyên đan cảnh, đột phá. Nước chảy thành sông. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Tần Dạ dưới hai tay ý thức ở trước ngực kết xuất một cái huyền ảo không gì sánh được pháp ấn, trong miệng phát ra cổ lão tối nghĩa âm tiết, mỗi một cái âm tiết đều phản phất dẫn động trong cõi u minh tinh thần pháp tắc. Đây chính là tinh thần dẫn khí quyết hoạch tâm pháp ấn. Ông, theo pháp ấn kết thành, hắn trong đan điền biển kia đã lột xác thành tinh thần nguyên đan cựu phẩm nguyên đan chấn động mạnh một cái. Một cỗ hấp lực kỳ dị thấu thể mà ra, không nhìn chuyển thừa điện đường cách trở, trực tiếp trao đổi ngoại giới tinh không mênh mông. Oanh, cả tòa to lớn tinh thần thạch địa phản phất bị triệt để kích hoạt, bộc phát ra trước nay chưa có, đủ để chiếu sáng cả bí cảnh khu vực hạch tâm hào quang áo ánh. Một đạo đường kính vượt qua 10 trượng, thuần túy do tinh thần bản nguyên tạo thành to lớn quang trụ màu bạc, như là khai thiên tích địa thần kiếm, đông nhiên từ bia đá đỉnh phóng lên tận trời. Cột sáng dễ dàng xuyên thủng truyền thừa điện đường nặng nề tinh thần nham mái vòm, xé rách trong bí cảnh tầng không gian mịt trướng, mang theo không có gì sánh kịp như thế, ngang nhiên đâm về bí cảnh bầu trời. Dị tượng kinh thiên. Vân Khê bí cảnh khu vực hạch tâm, cổ tu sĩ truyền thừa điện bên ngoài rộng lớn không gian. Nguyên bản ngay tại một chút tàn phá thiên điện, hành lang gấp khúc, trong dược viên kịch liệt tranh đoạt những bảo vật khác hoặc truyền thừa các lộ tu sĩ, vô luận là Vân Khê tông đệ tử hay là Huyết Sát tông, Tử Dương tông cùng với các lớn nhỏ thế lực người, tại thời khắc này, tất cả đều hãi nhiên ngẩng đầu. Chương 99, Thiên giai công thành, dị tượng kinh thập phương, 2, chương 99, Thiên giai công thành, dị tượng kinh thập phương, 2, chỉ gặp một đạo không cách nào hình dung nó sáng chói, không cách nào hình dung nó to lớn quang trụ màu bạc, như là chèo chống thiên địa thần trụ, từ khu vực hạch tâm chỗ sâu ẩm vàng dâng lên, thẳng sâu thương cùng. Trong cổ sáng, vô số ngôi sao hư ảnh sinh diệt lưu chuyển, tản mát ra cổ lão, mênh mông, chí cao vô thượng đại đạo khí tức. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, trong bí cảnh linh khí nồng nặc bị trong nháy mắt gạt ra, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán. Toàn bộ bí cảnh khu vực hạch tâm bị tinh thần này của sáng chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Một cố khó nói nên lời uy áp bao phủ toàn bộ sinh linh, để những cái kia ngay tại kịch chiến tu sĩ không tự chủ được dừng tay lại, tu vi hơi yếu người tức thì bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trời, thiên giai truyền thừa. Đây là thiên giai công pháp xuất thế mới có dị tượng, một cái kiến thức rộng rãi Tử Dương tông trưởng lao nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì cực độ kích động cùng sợ hãi mà bặm mẻo. Hạch tâm truyền thừa. Cổ tu sĩ chân chính hạch tâm truyền thừa bị mở ra. Huyết Sát tông trong trận doanh, vị kia khí tức hung ác nham hiểm dẫn đầu thiên tiêu, dưới hắc bào hai mắt bộc phát ra dọa người huyết quang, tràn đầy tham lam cùng điên cuồng. Là ai? Là ai ở bên trong? Là Tần Sư Minh. Nhất định là Tần Dạ Sư Minh. Vân Khê tông đệ tử trong trận doanh, một cái từng tại tiểu bị bên trên gặp qua Tần Dạ phong thái đệ tử nội môn kích động đến nói năng lộn xộn. Liệu ý ý ý đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn xem cái kia thông thiên triệt địa tinh thần của sáng, tay ngọc chăm chú che môi anh đảo, rung động trong lòng cùng lo lắng xen lẫn. Tần Dạ, ngươi lại thật làm được. Có thể dị tượng này dị tượng cũng không đình chỉ. Ngôi sao to lớn kia cổ sáng tại xông vào bí cảnh mái vòng sau, cũng không tiêu tán, ngược lại dẫn động toàn bộ bí cảnh không gian phát tác. Cổ sáng đỉnh, bàng bạc tinh thần chi lực điên cuồng hội tụ, tại bí cảnh trên bầu trời, ngạnh sinh sinh ngưng tụ ra một mảnh mênh mông, xoay chậm chậm vòng xoáy tinh không hư ảnh. Vòng xoáy thâm thúy không gì sánh được, ở trung tâm phảng phất kết nối với vô ngần vực ngoại tinh hải. Vô số đại tinh ở trong đó chìm nổi sáng tắt, tản mát ra hàng cổ, mênh mông, làm cho người linh hồn run sợ khí tức. Một cỗ khó mà kháng cự hấp lực từ trung tâm vòng xoáy phát ra, toàn bộ bí cảnh khu vực hạch tâm lưu lại tinh thần chi lực, thậm chí bộ phận tinh thuần thiên địa linh khí, đều như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị cưỡng ép hấp xả, tụ hợp vào cái kia thông thiên trong cổ sáng, khiến cho cổ sáng quang mang càng thêm vượng ngực, uy áp càng khủng bố hơn. Đây cũng không phải là đơn giản dị tượng, mà là thiên địa pháp tắc đối với vô thượng chuyển thừa xuất thế hô ứng, là đại đạo hiển hóa là cấn. Tinh không chiếu ảnh, đại đạo hiển hóa. Cái này, đây cũng không phải là phổ thông thiên giai hạ phẩm công pháp, ít nhất là thiên giai trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm. Một vị trốn ở nơi hẻo lánh, khí tức mịt mở tán tu lão quái thanh âm đều đang phát run, trong mắt là cực hạn tham lam cùng thật sâu kiếm kỵ. Nhanh, đi cổ sáng đầu nguồn, truyền thừa là của ta, giết ai cản ta thì phải chết. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là triệt để điên cuồng. Vô luận là Vân Khê tông, Huyết Sát tông, Tử Dương tông, hay là còn lại mấy cái bên kia chúng tiểu thế lực tán tu, tất cả mọi người chỉ cần còn có năng lực đứng đấy, tất cả đều đỏ trong mắt. Thiên giai công pháp dụ hoặc, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào mất lý trí. Nhất là trước mắt cái này đã dẫn phát khủng bố như thế dị tượng thiên giai công pháp, nó giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Vô số đạo thân ảnh, như là người được mùi máu tươi cá mập, khống chế lấy các loại đột quang, liều lĩnh hướng phía tinh thần cổ sáng dâng lên phương hướng, tòa kia đã bại lộ tại cổ sáng phía dưới, lộ ra đặc biệt rộng lớn truyền thừa cổ xưa chủ điện, điên cuồng phóng đi. Huyết Sát tông áo bào đen tiên kiêu một ngựa đi đầu, quanh thân huyết quang lượn lờ, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong mắt chỉ còn lại có điên cuồng cùng sát ý, Tần Dạ. Giao ra truyền thừa. Nếu không để cho ngươi thần hồn câu diệt. Tử Dương tông trưởng lão mang theo môn hạ tinh anh, kết thành chiến trận, khí thế hùng hổ, đây là vô chủ truyền thừa, người có đức chiếm lấy. Vân Khê tông tiểu bối, nhanh chóng tối lui. Cũng không ít dấu ở chỗ tối, khí tức cường đại tán tu, giống như quỷ mị lặng yên tới gần, ánh mắt lạnh lùng địa tỏa định truyền thừa điện duy nhất cửa vào. Truyền thừa điện bên trong, tinh thần cổ sáng đầu nguồn. Tần Dạ chậm rãi thu hồi kết ấn hai tay, đôi mắt đang mở hí, tinh mang lưu chuyển, sâu xa như biển. Trên người hắn khí tức đã triệt để vững chắc tại nguyên đan cảnh sơ kỳ, nhưng tản ra linh lực áp, nhưng còn xa so phổ thông nguyên đan cảnh hậu kỳ tu sĩ còn muốn cô đọng hùng hồn. Trong đan điền, viên địa cựu phẩm tinh thần nguyên đan xoay chậm chậm, mặt ngoài ánh sao chạy xuôi, nội bộ phảng phất tận chứa một mảnh hơi co lại tinh vân, cùng ngoại giới cái kia mênh mông tinh thần cổ sáng hô ứng lẫn nhau. Tinh thần dẫn khí quyết hoàn chỉnh áo nghĩa, như là lạc ấn giống như khắc sâu vào trong thần hồn của hắn. Mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, nhưng môn này trực chỉ tinh thần bản nguyên thiên giai thượng phẩm công pháp, đã vì hắn mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng giữa vùng thiên địa này tinh thần chi lực, thành lập nên một loại trước nay chưa có chặt chẽ liên hệ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu nặng nề đỉnh điện, nhìn thấy bên ngoài cái kia do hắn dẫn động, chấn kinh toàn bộ bí cảnh khủng bố dị tượng, cùng cái kia vô số đạo mang theo tham lam, sát ý, điên cuồng khí tức, chính như cùng như thủy triều mãnh liệt đánh tới thân ảnh. Khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh mà bệ nghệ độ cong. Cái kia đường cong bên trong không có sợ hãi, chỉ có một loại trải qua bách chiến, khống chế lực lượng cường đại sau tuyệt đối tự tin, cùng một kia đối mặt đàn sói vây quanh sôi trào chiến ý, muốn truyền thừa. Tần Dạ thanh âm không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại trống trải trong đại điện, mang theo giống như tinh thần băng lãnh cùng như kim loại âm vang, vậy liền để mạng lại mà đổi đi. Hắn vây tay, viên kia lơ lửng tại ảm đạm trước tấm bia đá tinh thần lệnh rơi vào lòng bàn tay. Bia đá quang mang triệt để nội liễm, phảng phất hao hết tất cả lực lượng, một lần nữa trở nên phong cách cổ xưa yên lặng, chỉ có trên mặt bia những cái kia cổ lão tinh thần phù văn còn lưu lại nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tần Dạ nắm chặt tinh thần lệnh, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh thần tọa độ cùng một tia truyền thừa là gần, đem nó trân trọng thu nhập Hắc Châu không gian. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bia đá to lớn kia, đối với cái này ban cho hắn vô thượng cơ duyên tồn tại cổ lão, trịnh trọng túi người hành lễ. Nghỉ, hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng cái kia phiến đóng chặt, do tinh thần phù văn tạo thành cửa lớn. Ngoài cửa là vô số bị tham lam che đôi mắt địch nhân, là sắp buộc phát gió tanh mưa máu. Hắc Châu tại trong thức hải nhẹ nhàng trôi nổi, tàn mát ra thâm thúy ô quang, phảng phất một đầu ẩn nút cự thú, chờ đợi ăn non nê. Tần Dạ hít sâu một hơi, bước ra một bước. Theo cước bộ của hắn rơi xuống, cái kia phiến tinh thần phù văn tạo thành cửa lớn, im lặng hướng vào phía trong mở ra. Chói mắt tinh quang từ trong môn đổ xuống mà ra, chiếu sáng ngoài cửa từng tấm bởi vì chấn kinh, tham lam, sát ý mà vặn bèo gương mặt. Tần Dạ thân ảnh, tắm rửa tại tinh thần cổ sáng ánh chiều tà bên trong, như là từ viễn cổ đi ra tinh quân, cao ngạo đứng ở cửa điện trước đó. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, cuối cùng dừng lại tại khí tức nhất là hung lệ huyết sát tông áo bào đen tiên kiêu trên thân. Huyết sát tông tạp toái Tần Dạ thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu ồn ào náo động, mang theo một cỗ đông tận xương tủy hàn ý, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Muốn chết, cứ việc tiến lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ dung hợp nguyên đan cảnh bàng bạc linh lực, tinh thần chi lực vô thượng uy nghiêm, cùng thôn phệ lĩnh vực xâm nhiên sát khí uy áp kinh khủng, như là vô hình biển động, ở băng tử trên người hắn bạo phát đi ra, hướng phía ngoài điện mãnh liệt dòng người, hung hăng nghiền ép mà đi. Phong bạo, giáng lâm. Chương 100, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích, 1, chương 100, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích, 1, tinh thần cột sáng thông thiên triệt địa, vòng xoáy tinh không xoay chậm chậm, bàng bạc mênh mông tinh thần uy áp như là như thực chất bao phủ toàn bộ bí cảnh khu vực hải tâm. Truyền thừa điện trước, đen nghịt đám người như là người được huyết tinh đàn sói, tham lam, sát ý, điên cuồng, các loại tâm tình tiêu cực tại tinh quang chiếu rọi vặn vẹo biến hình. Tần Dạ độc thân đứng ở cửa điện trên đài cao, dáng người thẳng tắp như cô phong thanh tùng. Hắn tắm rửa tại chưa hoàn toàn tiêu tán tinh thần cổ sáng ánh chiều tà bên trong, điểm điểm về sao tại quanh người hắn lượn lờ, chìm nổi, phảng phất phủ thêm một kiện do tinh hà dệt thành chiến y, ánh mắt của hắn băng lãnh như vạn năm huyền băng, quét mắt phía dưới từng tấm bởi vì tham lam mà khuôn mặt dữ tợn, cuối cùng dừng lại tại huyết sát tông trận doanh phía trước nhất, cái kia quanh thân huyết quang lượn lờ, khí tức nhất là hung lệ thân ảnh mặc hắc bào, huyết vô nhai trên thân. Huyết sát tông tạp toái Tần Dạ thanh âm cũng không cao vút, lại rõ ràng xuyên thấu ồn ào náo động, mang theo một loại kim loại ma sát giống như lạnh lẽo cảm nhận, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau chấm dứt. Muốn chết, cứ việc tiến lên. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ dung hợp nguyên đan cảnh bàng bạc linh lực, tinh thần chi lực vô thượng uy nghiêm, cùng thôn phệ lĩnh vực xâm nhiên sát khí uy áp kinh khủng, như là vô hình thái cổ cự phong, ở băng tử trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ uy áp này không còn là đơn thuần cảnh giới áp bách, càng mang theo một loại nguồn gốc từ tinh thần dẫn khí quyết mênh mông ý chí, như là tinh hà cuốn ngược, hướng phía ngoài điện mãnh liệt dòng người, hung hăng nghiền ép mà đi. Ông, không khí phảng phất đều đọc lại. Xông lên phía trước nhất mười mấy tên tu sĩ, vô luận là huyết sát tông đệ tử, hay là mặt khác bị tham lam choáng váng đầu óc tán tu, chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực vào đầu đập xuống. Tu vi tại nguyên đan cảnh trở xuống, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như cùng bị trọng truy đánh trúng bao cát, thất khiếu chảy máu, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt đã mất đi sinh tức. Cho dù là nguyên đan sơ, trung kỳ tu sĩ, cũng như lâm vào sền sệt vũng bùn, hành động trở nên không gì sánh được trì trệ, thể nội linh lực vận chuyển tối nghĩa khó thông, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. T. Thật mạnh uy áp. Hắn vừa mới đột phá nguyên đan cảnh. Uy thế này so nguyên đan hậu kỳ còn đáng sợ hơn. Là tinh thần kia truyền thừa. Thiên giai công pháp giao phó hắn lực lượng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, là càng thêm mãnh liệt bạo động. Tần Dạ chiêu này, trong nháy mắt chấn trụ đại bộ phận tạp ngư, nhưng cũng triệt để đốt lên cường giả đỉnh cao lửa giận trong lòng. Thiên giai công pháp có thể để một cái mới vào nguyên đan tiểu tử có được uy thế như thế. Nó giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Cuồng vọng tiểu bối, không biết trời cao đất rộng. Huyết sát tông phương hướng, một tiếng nham hiểm thấu xương quát chói tai như là cửu lũ hàn phong thổi qua. Huyết vô nhai bước ra một bước, dưới chân cứng rắn mặt đất vô thanh vô tức lan tràn ra một mảnh giống mạng nhện vết rách. Quanh người hắn huyết quang đống nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo cô động huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh tại Tần Dạ tinh hà kia giống như uy áp trong lĩnh vực xé mở một lỗ lớn. Thuộc về nguyên đan cảnh đại viên mãn nửa bước nguyên anh hung lệ khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cùng Tần Dạ tinh thần uy áp địa vị ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn mang theo một cô ăn mòn thần hồn tà dị lực lượng, đem mảnh kia bị huyết quang bao phủ khu vực nhuộm thành làm người sợ hãi đỏ sẫm. Giao ra thiên giai truyền thừa, lưu ngươi toàn thây. Huyết Vô Nhai thanh âm như là giấy giáp ma sát, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Hắn áo bào đen không gió mà bay, bay phất phới, một đôi huyết đồng gắt gao khóa chặt Tần Dạ, như là để mắt tới con mồi gián độc. Nếu không, bản tọa nhất định để ngươi nếm tận huyết ngục luyện hồn nỗi khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết Vô Nhai, ngươi Huyết Sát Tông không khỏi quá bá đạo. Khác một bên, Tử Dương Tông vị kia râu tóc bạc trắng, khí tức trầm ngưng Triệu trưởng lão cũng đứng dậy. Quanh người hắn tử khí mờ mịt, ẩn ẩn có tường thụy chi tượng, hình thành một mảnh màu tím vầng sáng, đồng dạng chống cự lấy Tần Dạ uy áp. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ, hoặc là nói nhìn chằm chằm Tần Dạ sau lưng cái kia rộng lớn truyền thừa điện, cất cao giọng nói, "Tiểu hữu, thiên giai truyền thừa không thể coi thường, mang ngọc có tội. Lão phu Tử Dương Tông Triệu Huyền Minh, nguyện lấy tông môn danh nghĩa đảm bảo, chỉ cần ngươi giao ra truyền thừa phó bản, ta Tử Dương Tông không chỉ có bảo vệ cho ngươi bình an rời đi bí cảnh, càng có thể đồng ý với ngươi hạch tâm trưởng lão vị trí, thưởng vô tận tài nguyên. Đây là cả hai cùng có lợi chi đạo, mong rằng tiểu hữu nghĩ lại." Triệu lão quỷ, thu hồi ngươi giả mù sa mưa sắc mặt. Huyết Vô Nhai cười nhạo một tiếng, trong huyết đồng tràn đầy khinh thường, bực này cơ duyên, bằng ngươi cũng xứng nhúng chẳng. Tiểu tử này giết ta Huyết Sát Tông trưởng lão, đây là huyết kỷ. Hôm nay, hắn phải chết. Truyền thừa cũng nhất định phải về ta Huyết Sát Tông. Huyết Vô Nhai, ngươi đừng muốn tùy tiện. Vân Khê Tông phương hướng, một tiếng thanh thúy lại mang theo lo lắng cùng tức giận quát vang lên. Liêu Y Y quanh thân bao quanh màu xanh nhạt lưu vân cương khí, mang theo hơn 10 người khí tức không kém Vân Khê Tông đệ tử nội môn, ra sức xông phá ngoại vi trở ngại, rốt cục chạy tới truyền thừa điện phụ cận. Nàng gương mặt xinh đẹp đậm sương, đôi mắt đẹp phun lửa trừng mắt Huyết Vô Nhai, trường kiếm trong tay thanh minh, trực chỉ đối phương, Tần Dạ chính là ta Vân Khê Tông đệ tử chân truyền. Các ngươi dám động hắn, chính là cùng ta Vân Khê Tông khai chiến. Khai chiến? Ha ha ha. Huyết Vô Nhai phảng phất nghe được chuyện cười lớn, phát ra chói tai cùng tiếng. Huyết Đồng đảo qua Liễu Y Y Y cùng nàng sau lưng hơi có vẻ khẩn trương Vân Khê Tông đệ tử, tràn đầy khinh miệt, Liễu Y Y Y. Vân Khê Tông thế hệ này coi như có chút đáng xem tiểu nha đầu phi tử. Bằng các ngươi những vớ ba vớ vẩn này, cũng nghĩ ngăn ta. Cũng ngay, nếu không, ngay cả các ngươi cùng một chỗ luyện thành máu khôi. Ngươi? Liễu Y Y Y tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cầm kiếm tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Sau lưng nàng Vân Khê Tông đệ tử cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng đối mặt Huyết Vô Nhai uy áp kinh khủng kia cùng hung danh, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, thế lực ba bên không ai nhường ai. Huyết Sát Tông hung diễm ngập trời, Tử Dương Tông đam mưu túc trí, Vân Khê Tông thế đơn lực cô. Càng nhiều tán tu cùng nhân mã của thế lực khác thì vây quanh ở bên ngoài, như là linh cẩu giống như băng ăn, tìm kiếm lấy thời cơ lợi dụng. Ánh mắt tham lam như là thực chất, sen lẫn tại độc thân đứng ở cửa điện Tần Dạ trên thân, đem hắn một mực khóa chặt là duy nhất con mồi. Tần Dạ đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có đôi mắt chỗ sâu cái tiết như là tuyên cổ giống như tinh thần băng lãnh cùng hờ hững. Huyết Vô Nhai sắc ý, Triệu Huyền Minh giả nhân giả nghĩa, Liễu Y Y Y lo lắng, đám tán tu tham lam. Tại đây tuyệt đối lực lượng cùng dụ hoặc trước mặt, nhân tính muôn màu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nói nhảm, nói xong, Tần Dạ rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại rõ ràng đè xuống tất cả ồn ào náo động. Hắn không nhìn Triệu Huyền Minh hảo ý ánh mắt vượt qua Liễu Y Y Y bọn người lo lắng ánh mắt, cuối cùng chỉ rơi vào Huyết Vô Nhai trên người một người. Huyết Vô Nhai, ngươi Huyết Sát Tông 5 lần 7 lượt phạt ta, hôm nay liền lấy trên cổ ngươi đầu người, tế ta mới được truyền thừa. Chương 100, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích. 2, chương 100, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích. 2, muốn chết. Huyết Vô Nhai bị triệt để chọc giận, hắn thân là Huyết Sát Tông tiên kiêu, nửa bước nguyên anh tồn tại, chưa từng bị một cái mới vào nguyên đan tiểu bối như vậy khinh thị nhục nhã. Trong cơn giận dữ, hắn lại không lưu thủ. Huyết Hải Phù Đồ, một tiếng lệ khiếu, Huyết Vô Nhai hai tay đống nhiên hướng về phía trước đẩy. Phía sau hắn mảnh kia bước lên huyết quang đống nhiên sôi trào, khuyết trường, trong nháy mắt hóa thành một mảnh che khuất bầu trời sền sệt huyết hải. Trong huyết hải, vô số dữ tợn thống khổ khuôn mặt chìm nổi kêu gào, tàn mát ra làm cho người buồn nôn tanh hôi cùng ăn mòn thần hồn đoán độc sát khí. Sóng máu ngập trời, mang theo nghiền nát hết thể uy thế khủng bố, hướng phía trên đài cao Tần Dạ vào đầu đập xuống. Một kích này đã siêu việt nguyên đan cảnh phạm chủ, ẩn chứa nguyên anh lão quái mới có thể nắm giữ huyết sát pháp tác hình thức ban đầu. Tần Dạ coi chừng, Liễu Y Y Y la thất thanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Huyết hải này uy lực, nàng tự hỏi tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Đối mặt cái này giống như hủy thiên diệt địa huyết hải một kích, Tần Dạ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên một vòng gần như điên cuồng nóng bỏng chiến ý. Trong cơ thể hắn tinh thần nguyên đan tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, trong thức hải hắc châu càng là có chút rung động, tản mát ra hưng phấn ba động. Đến hay lắm. Tần Dạ hét dài một tiếng, thanh chấn khắp nơi. Hai tay của hắn như thiểm điện ở trước ngực kết ấn, động tác huyền ảo mà nhanh chóng, dẫn động vừa mới là cấn tại tâm tinh thần dẫn khí quyết áo nghĩa. Chu thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Tinh vẫn. Ầm ầm. Theo hắn cái cuối cùng ấn quyết rơi xuống, truyền thừa điện trên không mảnh kia chưa hoàn toàn tiêu tán vòng xoáy tinh không hư ảnh bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Vô số đạo cô động như thực chất tinh thần trùng sáng, như là đạt được quân vương hiệu lệnh, từ trung tâm vòng xoáy điên cuồng rủ xuống, trong nháy mắt tại Tần Dạ trước người xen lẫn, hội tụ. Bàng bạc mênh mông tinh thần chi lực bằng tốc độ kinh người ngưng tụ, áp xúc. Từng cây hoàn toàn do sáng chói tinh quang tạo thành to lớn xiềng xích chống rông xuất hiện. Những xiềng xích này xa so với trước đó tại tinh không trong huyễn trận xuất hiện càng thêm ngưng thực, càng thêm trắng kiện, mỗi một cây xiềng xích mặt ngoài đều chạy xuôi tinh thần phù văn, tản mát ra băng lãnh, nặng nề, nghiền nát tinh thần khí tức khủng bố. Đây chính là Tần Dạ tại huyễn trận trong khảo nghiệm, mượn nhờ Hắc Châu phân tích, sơ bộ lĩnh ngộ tinh vẫn tỏa liên thần thông. Giờ phút này, tại chính thức tinh thần dẫn khí quyết khu động bên dưới, tại bí cảnh hạch tâm nồng đậm tinh thần chi lực ra chỉ bên dưới, hắn rốt cục đem nó hoàn chỉnh thi triển đi ra. Chín cái to lớn tinh thần tỏa liên, như là chín đầu gào thét tinh hà cự long, mang theo xé rách thương khung như thế, ngang nhiên đón lấy cái kia đập xuống ngập trời huyết hải. Bèn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố tiếng vang, tại truyền thừa điện trước cầm vang một phát, như là hai ngôi sao ở trong hư không hung hăng chạm vào nhau. Chói mắt tinh quang cùng ố bế huyết quang điên cùng xen lẫn, chôn bụi, bạo tạc. Từng vòng mắt trần có thể thấy tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích, như là cuồng bạo biển động, lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch ra. Giang giác, ầm ầm. Cứng rắn tinh thần nham thạch mặt như cùng yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, bị nhấc lên cao mấy trượng to lớn khối đá, lại đang sóng xung kích bên trong bị trong nháy mắt ép thành một biển. Sát lại lân cận tu sĩ, vô luận là huyết sát tông, tử dương tông hay là tản tu, chỉ cần tu vi thấp hơn nguyên đan hậu kỳ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ này tính hủy diệt dư âm năng lượng trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa trong nháy mắt bị dìm ngập tại đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong. Liêu Ý Ý cùng Vân Khê Tông đệ tử tại năng lượng bộc phát trong nháy mắt liền sắc mặt kỳ biến, nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo hoặc thi triển phòng ngự mạnh nhất thuật pháp, kết thành chiến trận, màu xanh nhạt lưu vân cương khí nối thành một mảnh, như cùng ở tại trong gió lốc phiêu diêu thuyền nhỏ, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, trận hình lung lay sắp đổ, không ít đệ tử miệng phun máu tươi, đã bị nội thương. Triệu Huyền Minh các loại Tử Dương Tông cao thủ cũng nhao nhao biến sắc, chống lên lồng ánh sáng màu tím bảo vệ tự thân, nhìn về phía cái kia trong đụng chạm tâm ánh mắt tràn đầy rung động cùng kiêng kỵ. Thế này sao lại là hai cái nguyên đan cảnh tu sĩ giao phong? Rõ ràng là hai đầu thái cổ hùng thú đang chém giết. Tinh quang cùng huyết quang xen lẫn nơi trọng yếu, năng lượng cuồng bạo tới cực điểm. Chín cái tinh thần tỏa liên như là chín cái định hải thần châm, gắt gao chống đỡ cái kia che trời huyết hải đánh ra. Trên xiềng xích tinh quang lưu chuyển, không ngừng ma diện, tình hóa lấy ô bế huyết sát chi lực, phát ra suy suy chói tai tiếng vang. Mà huyết hải bốc lên, vô số oán hồn gương mặt phát ra tiếng rít thê lương, điên cuồng trùng kích, thủ thực tinh thần tỏa liên, ý đồ đem nó ô bế, tan rã. Giằng co, ngắn ngủi, làm cho người hít thở không thông giằng co. Trên đài cao, Tần Dạ thân thể hơi rung nhẹ, sắc mặt nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Huyết vô nhai cái này nén giận một kích gần chứa lực lượng viễn siêu hắn dự đoán, cái kia ô bế huyết sát chi lực mang theo mãnh liệt ăn một tính, mặc dù có tinh thần tỏa liên ngăn cản, cũng có từng tia xuyên thấu qua năng lượng kết nối thẩm thấu tới, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng nguyên đan. Trong thức hải, Hắc Châu khẽ chấn động, tản mát ra khí tức lạnh buốt, trợ giúp hắn vững chắc tâm thần, chống cự lấy huyết sát chi lực ăn mòn, đồng thời cũng đang điên cuồng phân tích lấy trong huyết hải ẩn chứa pháp tắc cùng sơ hở. Hừ, chút tài mọn, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Huyết vô nhai trong huyết đồng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị càng sâu ngang ngược thay thế. Hắn không nghĩ tới Tần Dạ vừa đến truyền thừa liền có thể thi triển ra cường đại như thế tinh thần thần thông. Nhưng hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nửa bước nguyên anh tu vi, tăng thêm huyết sát tông bí truyền ta công, há lại một cái mới vào nguyên đan tiểu tử có thể ngăn cản. Huyết ma chảo, phá cho ta. Huyết vô nhai nhẹ răng cười một tiếng, tay phải đột nhiên từ bốc lên trong huyết hải nô ra. Cái tay kia đã hoàn toàn không giống nhân thủ, trở nên to lớn vô cùng, bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, móng tay bén nhọn như câu, cuốn quanh lấy nồng đậm đến tan không ra máu đen sắc khí. Một cái che khuất bầu trời khủng bố huyết trảo, mang theo xuyên thủng hư không, vẻ vụn tinh thần như thế, xé rách năng lượng loạn lưu, trực tiếp vượt qua tinh thần tỏa liên ngăn cản, hướng phía trên đài cao Tần Dạ chân thân, hung hăng chụp tới. Tốc độ nhanh chóng, siêu việt mắt thường bắt cực hạn. Một trảo này, âm độc tàn nhẫn, góc độ xảo trá, nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là thừa dịp Tần Dạ toàn lực điều khiển tinh thần tỏa liên chống cự huyết hải, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc, phát động chí mạng tập kích. Tần Dạ, Liều Ý Ý tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nghẹn ngào gào lên, Liều Lĩnh muốn xuống tới, lại bị năng lượng cuồng bạo loạn lưu gắt gao ngăn trở. Tất cả người vây xem ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hủy thiên diệt địa huyết ma trảo, phảng phất đã thấy Tần Dạ bị xé thành mảnh nhỏ huyết tinh chẳng cảnh. Chương 100, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích, 3, chương 100, truyền thừa dẫn dị tượng, trở thành mục tiêu công kích, 3, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tần Dạ trong mắt, cái kia như là giống như tinh thần băng lãnh quang mang bỗng nhiên co vào. Sâu trong thức hải, Hắc Châu bộc phát ra trước nay chưa có hừng hực ô quang. Một cỗ băng lãnh, thâm thúy, phản phất có thể đông kết thời gian cùng tư duy ý niệm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Phân tích hoàn thành. Huyết ma trảo quy tích, năng lượng tiết điểm, pháp tác điểm yếu, tại Hắc Châu thôi diễn bên dưới, như là xem vân tay trên bàn tay giống như rõ ràng hiện ra. Các loại chính là ngươi. Tần Dạ trong lòng một tiếng quát lạnh, chẳng những không có né tránh, ngược lại đón cái kia che khuất bầu trời huyết ma trảo, bước ra một bước. Trong cơ thể hắn tinh thần dẫn khí quyết điên cuồng vận chuyển, nhưng hội tụ lực lượng cũng không phải là dùng cho phòng ngự, mà là toàn bộ rót vào trong trên hữu quyền. Hữu quyền của hắn trong nháy mắt biến thành thuần túy màu ám kim, trên làn da phảng phất bao trùm lên một tầng thiên thạch ngôi sao chế tạo áo giáp, vô số nhỏ bé tinh thần phù văn tại trên nắm đấm lưu chuyển sinh diệt. Một cỗ nặng nề, nghiền ép, phá diệt vạn vật khủng bố quyền ý ngưng tụ trên đó. Cái này không còn là đơn giản vận dụng linh lực, mà là hỗn hợp tinh thần dẫn khí quyết tinh thần áo nghĩa, Hắc Châu phân tích ra sơ hở tin tức, cùng hắn tự thân thôn phệ linh lực rèn luyện ra vô địch nhục thân lực lượng. Phá tinh, đấm ra một quyền. Vô thanh vô tức, lại phảng phất rút khô chung quanh tất cả quang tuyến cùng thanh âm. Một đạo cô đọng đến cực hạn, chỉ có lớn bằng cánh tay màu ám kim quyền cương, như là vạch phá vũ trụ tối tăm xạ tuyến, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đánh vào huyết ma chảo lòng bàn tay một chỗ năng lượng lưu chuyển nhất là tối nghĩa, pháp tắc kết cấu yếu kém nhất tiết điểm phía trên. Phốc phốc. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng như là nung đỏ que hàn đâm vào thịt thối trầm đủ. Cái kia uy thế ngập trời, phản phất có thể bổ nát tinh thần huyết ma chảo, nơi lòng bàn tay lại bị Tần Dạ cái này ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, ẩn chứa phá diệt chân ý một quyền, ngạnh sinh sinh xuyên thủng ra một cái trước sau trong suốt lỗ lớn. A. Huyết Vô Nhai phát ra một tiếng vô cùng thê lương, bao hàm thống khổ cùng khó có thể tin rú thảm. Cái kia to lớn huyết ma chảo như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt kịch liệt và mèo, tán loạn. Máu đen hỗn hợp có phá toái lân giáp mảnh vỡ bay đầy trời tung tóe. Một cỗ phản vệ chi lực thuận năng lượng kết nối hung hăng xông vào trong cơ thể của hắn, để hắn khí huyết sôi trào, dưới hắc bào thân thể run rẩy kịch liệt, khóe miệng tràn ra một sợi vết máu đỏ sẫm. Hắn thụ thương. Vậy mà tại một cái mới vào nguyên đan tiểu đối thủ hạ ăn phải cái lô bốn. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Toàn bộ ồn ào náo động chiến trường phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Tất cả thấy cảnh này người, vô luận là Huyết Sắt Tông đệ tử, Tử Dương Tông trưởng lão, Vân Khê Tông đồng môn, hay là những cái kia tùy thời mà động tán tu, tất cả đều như là bị hóa đá bình thường, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên đài cao cái kia đạo hơi có vẻ gầy gò lại như tiêu thương đứng thẳng thân ảnh, cùng hắn cái kia xuyên thủng khủng bố huyết ma chảo, chính chậm rãi thu hồi màu ám kim năm đấm. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, lại phá hết Huyết Sắt Tông thiên tiêu, nửa bước nguyên anh cường giả Huyết Vô Nhai tất sát nhất kích, còn đem kỳ phản tương tích. Cái này sao có thể? Khu cụ Tần Dạ ho kịch liệt thấu vài tiếng, cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng kinh mạch truyền đến trận trận nhói nhói. Vừa rồi một quyền kia phá tinh nhìn như huy hoàng, kỳ thực tiêu hao rất lớn, cơ hồ rút khô hắn hơn phân nửa linh lực, cánh tay phải kinh mạch càng là bởi vì trong nháy mắt buộc phát quá lực lượng cường đại mà ẩn ẩn làm đau. Hắn cấp tốc vận chuyển công pháp, thôn vệ lấy trung quanh chưa hoàn toàn tản mát tinh thần chi lực bổ sung tự thân, ánh mắt lạnh như băng vẫn như cố gắt gao tập trung vào gặp phản vệ, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn Huyết Vô Nhai. Ngắn ngủi rung động đằng sau, là càng thêm điên cuồng tham lam cùng sát ý. Tốt, rất tốt. Huyết Vô Nhai xóa đi vết máu ở khóe miệng, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khuất nhục mà trở nên khàn giọng và mèo, trong huyết đồng sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất nhỏ giọt xuống, có thể làm bị thương bản tọa. Tần Dạ, bản tọa thừa nhận xem thường ngươi, nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, đối với sau lưng đồng dạng bị kinh ngạc đến ngây người Huyết Sắt Tông đệ tử quát tầm lên, Huyết Sắt Tông đệ tử nghe lệnh, kết huyết luyện bạn hồn trận, luyện cho ta chết hắn. Là, mười mấy tên Huyết Sắt Tông đệ tử tinh nhuệ như ở trong mộng mới tỉnh, mang trên mặt sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Huyết Vô Nhai mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Bọn hắn cấp tốc di động phương vị, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo huyết sắt trận kỳ bị ném ra ngoài, trong nháy mắt tại chuyển thừa điện trước bố trí xuống một tòa tản ra nồng đậm huyết tinh cùng oán độc khí tức tà dị trận pháp. Trận pháp hạch tâm chính là Huyết Vô Nhai. Hắn đứng tại trận nhãn vị trí, khí tức cùng toàn bộ đại trận hòa làm một thể, liên tục tăng lên, lại ẩn ẩn có đột phá bí cảnh áp chế, đụng chạm đến nguyên anh cảnh ngưỡng cửa khủng bố ba động. Tử Dương Tông đệ tử, kết tử khí đi về đồng trận. Triệu Huyền Minh trong mắt tinh quang bùng lên, cũng không chút do dự hạ lệnh. Tần Dạ cho thấy thực lực kinh khủng cùng tiềm lực, cùng tinh thần kia chuyển thừa dụ hoặc, để hắn triệt để từ bỏ bất luận cái gì mời chào huyết tưởng. Kẻ này chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. Mà lại, nhất định phải thừa dịp kỳ lực kiệt thời điểm, cùng Huyết Sắt Tông liên thủ, mới có thể nhanh nhất có thể bắt được, cướp đoạt chuyển thừa. Là trưởng lão, Tử Dương Tông đệ tử cũng cấp tốc kết trận, một mảnh nhân ân tử khí bay lên, mang theo công chính bình thản nhưng lại giấu giếm sát cơ khí tức, cùng Huyết Sắt Tông huyết trận ẩn ẩn hình thành thế đối chọi, khóa chặt trên đài cao Tần Dạ. Những tán tu kia cùng nhân mã của thế lực khác, mắt thấy hai đại tông môn đều thật sự quyết tâm, cũng nhao nhao đánh trống reo hò đứng lên, các loại âm tàn pháp bảo, phù lục bắt đầu lấp loé quang mang, chỉ đợi hai đại trận pháp phát động, liền muốn cùng nhau tiến lên, kiếm một trận canh. Liêu Y Y Y nhìn trước mắt cái này làm người tuyệt vọng trận thế, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy. Nàng dáng chống đỡ lấy Lưu Vân cương khí, đối với sau lưng đồng dạng vết thương trầm chất, sĩ khí sa sút Vân Khê tông đệ tử cắn răng nói, kết trận. Từ chiến, bảo hộ Tần sư minh. Nhưng mà, đối mặt phía dưới hai đại sát trận thành hình, vô số nhìn chằm chằm địch nhân, Tần Dạ trên khuôn mặt nhưng không có bất luận cái gì bối rối. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội tại tinh thần chi lực tầm bổ bên dưới khôi phục nhanh chóng linh lực, cùng trong thức hải Hắc Châu cái kia kích động hưng phấn ba động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, một viên không phải vàng không phải ngọc, che kín tinh thần đường vân lệnh bài cổ lão nổi lên, chính là tinh thần lệnh. Muốn truyền thừa. Tần Dạ thanh âm vang lên lần nữa, vang lánh mà rõ ràng, mang theo một loại quan sát con kiến hôi hở hững, vậy liền nhìn xem, các ngươi có hay không mạng này tới bắt. Tinh thần lệnh tại lòng bàn tay của hắn có chút rung động, tản mát ra nhu hòa lại sâu thủy ánh sao, phản phất cùng vùng thiên địa này, cùng cái kia treo cao vòng xoáy tinh không, thành lập nên một loại nào đó liên hệ thần bí. Một cỗ càng thêm hùng vĩ, càng thêm cổ lão tinh thần ý chí, bắt đầu ở mảnh này sát cơ tứ phía trên chiến trường, lặng yên tràn ngập ra. Chương 101, bị vây chặt, Huyết Sắt Tông Thiên Tiêu dẫn đội, 1, chương 101, bị vây chặt, Huyết Sắt Tông Thiên Tiêu dẫn đội, 1, huyết luyện bản hồn. Lên. Huyết Vô Nhai đứng ở đại trận màu đỏ ngòm hạch tâm trận nhãn, hai tay đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng như là địa ngục các quỷ giống như gào thét. Theo hắn gào thét, cả tòa huyết luyện bản hồn trận đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang màu đỏ tươi. Trong trận mười mấy tên Huyết Sắt Tông đệ tử sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, từng sợi tinh thuần huyết khí hỗn hợp có bọn hắn tu luyện ra huyết sắt lực lượng bản nguyên, bị cưỡng ép rút ra đi ra, như là trăm sông đổ về một biển giống như tràn vào trận nhãn chỗ Huyết Vô Nhai thể nội. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong trận đệ tử trong miệng phát ra, thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trong mắt tràn đầy cực hạn thống khổ cùng sợ hãi, nhưng trận pháp lực lượng gắt gao trói buộc hắn bọn họ, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trở thành huyết vô nhai lực lượng tăng bọn chất dinh dưỡng. Ông hấp thu mười mấy tên đệ tử tinh nhuệ huyết sát bản nguyên, huyết vô nhai khí tức như là nhóm lửa thùng thuốc nổ, ở bang tăng bọn. Hắn cái kia thân áo bào đen bị lực lượng cuồng bạo chống phồng lên đứng lên, chân trụi ở bên ngoài trên da hiện ra lít nha lít nhít màu đỏ sẫm ma văn, trong hai con ngươi huyết sắc cơ hồ muốn bốc cháy lên. Một cỗ viễn siêu nguyên đang cảnh, đến gần vô hạn tại nguyên anh sơ kỳ uy áp kinh khủng, hỗn hợp có làm cho người buồn nôn nồng đậm huyết tinh cùng oán hồn tiêu gạo, như là thực chất sóng xung kích, hung hăng vọt tới trên đài cao Tần Dạ. Ầm ầm. Tần Dạ quanh thân tinh thần vầng sáng ba động kịch liệt, dưới chân tinh thần nham cao đài phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, vỡ ra đạo đạo khe hở. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Cái này mượn nhờ tà trận cưỡng ép tăng lên lực lượng, mặc dù hỗn tạp của bạo, tràn đầy phản vệ nguy hiểm, nhưng ở trong bí cảnh này, uy lực của nó xác thực đủ để nghiền ép bất luận cái gì nguyên đan cảnh. Tử khí đi về đông, chấn ma chu tà, cơ hội tại huyết trận phát uy đồng thời, Tử Dương Tông Triệu Huyền Minh cũng quát chói tai lên tiếng. Trong tay hắn phất trần huy sái, dưới chân đạp cương bộ đấu, quanh thân tử khí như là sôi trào giống như mãnh liệt. Sau lưng mười mấy tên Tử Dương Tông đệ tử kết thành tử khí đi về đồng trận quang mang đại thịnh, từng đạo tinh thuần cô đọng quang trụ màu tím phóng lên tận trời, ở trên không trung hội tụ thành một mảnh mờ mịt dáng mây màu tím. Dáng mây quay cuồng, tản mát ra công chính bình thản nhưng lại uy nghiêm mênh mông khí tức, ẩn ẩn đối với huyết sát tông ô bế huyết quang hình thành khắc chế. Trong dáng mây tâm, một thanh hoàn toàn do tử khí ngưng tụ mà thành to lớn quang kiếm chậm rãi thành hình, mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy lạnh thấu xương hàn mang, xa xa khóa chặt Tần Dạ. Tử khí này quang kiếm mặc dù không bằng huyết vô nhai như vậy tà dị của bạo, nhưng nó ẩn chứa phá ma chu tà chi lực, lại càng thêm cô động thuần túy, mang cho Tần Dạ áp lực không hề yếu. Hai đại sát trận, một tàng nghiêm, một cuồng bạo chậm xuống ngưng, như là hai tòa sắp phun trào núi lửa, đem truyền thừa điện trước đài cao triệt để bao phủ tại tính hủy diệt bên trong phạm vi công kích. Tán tu cùng thế lực khác các tu sĩ nhao nhao thối lui, sợ bị tác động đến, nhưng trong mắt tham lam chi hỏa lại thiêu đốt đến vượng hơn, chỉ chờ Tần Dạ bị trận pháp trọng thương, liền muốn cùng nhau tiến lên cướp đoạt tinh thần lệnh. Tần Dạ, Liêu Y nhìn thấy Tần Dạ tại hai đại trận pháp uy áp hạ thân hình bất ổn, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép thôi động linh lực, trường kiếm trong tay bộc phát ra chói mắt thanh mang, nũng nịu nói: "Vân Khê Tông đệ tử, theo ta xuống trận, phá vỡ huyết trận một góc." Là Liêu sư tỷ, hơn 10 người Vân Khê Tông đệ tử cũng đỏ mắt, biết rõ là lấy trứng chọi đá, cũng nhao nhao giống giận, đem còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào rót vào Liêu Y trong kiếm thế. Một đạo cô động kiếm khí màu xanh như là tấm lụa, mang theo quyết tuyệt ý chí, hung hăng chém về phía huyết luyện vạn hồn trận biên giới màn sáng màu đỏ. Châu chấu đá xe. Lan. Huyết vô nhai huyết đồng thoáng nhìn, tràn ngập khinh thường. Hắn thậm chí không có tự mình xuất thủ, chỉ là tâm niệm vừa động, huyết trận biên giới huyết quang đống nhiên bốc lên, ngưng tụ thành một cái to lớn huyết sắc quỷ trảo, mang theo tiếng rít thê lương, hướng phía luồng kiếm khí màu xanh kia hung hăng đập xuống. Phanh. Kiếm khí màu xanh vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt, liền tại huyết sắc quỷ trảo đánh ra bên dưới ầm vang phát toái. Liêu Y như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà quay về, bị sau lưng đệ tử miễn cưỡng tiếp được. Mặt khác Vân Khê Tông đệ tử tức thì bị lực phản chấn động đến ngã trái ngã phải, trận hình hoàn toàn tán loạn, triệt để đã mất đi uy hiếp. Tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại còn sót lại Vân Khê Tông đệ tử trong lòng. Ha ha ha. Tần Dạ, nhìn thấy không, đây chính là phản kháng bản tọa hạ tràng. Đồng môn của ngươi, ngươi hồng nhan đều bởi vì ngươi mà chết. Huyết vô nhai cuồng tiếu không chỉ, trong huyết đồng tràn đầy tàn nhẫn khoái ý, hiện tại bản tọa liền để ngươi nếm thử cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Huyết hải phù đồ, vạn hồn phệ tâm, cho ta chấn. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Sau lưng mảnh kia do đại trận chi lực ngưng tụ, so trước đó càng thêm sền sệt, to lớn hơn, sôi trào vô số thống khổ oán hồn, gương mặt hải dương màu đỏ ngòm, mang theo nghiền nát hết thể vì thế, lần nữa hướng phía trên đài cao Tần Dạ vào đầu ép xuống. Lần này, huyết hải phạm vi bao phủ toàn bộ đài cao, phong kín Tần Dạ tất cả né tránh không gian, trong cơn sóng máu, vô số vặn vẹo oán hồn rỗi ra lợi trảo, phát ra đâm xuyên mảng nhĩ rít lên, lao thẳng tới Tần Dạ thần hồn. Cùng lúc đó, Tử Dương Tông phương hướng, Triệu Huyền Minh trong mắt tinh quang lóe lên, cũng kết động pháp quyết, Tử Tiêu thần kiếm, Chu Tà. Rơi. Trên bầu trời trôi kia to lớn tử khí quang kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thân kiếm tử quang đại phóng, mang theo đường hoàng chính đại nhưng lại lăng lệ vô địch sát phạt chi khí, xé liệt không khí, hóa thành một đạo màu tím kinh thiên trường hồng, phát sau mà đến trước, lại xảo diệu tránh đi huyết hải chủ yếu phạm vi bao trùm, từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm thẳng Tần Dạ hậu tâm. Một kiếm này, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là thừa dịp Tần Dạ toàn lực ứng đối huyết hải chính diện trùng kích, không dành quan tâm chuyện khác thời khắc, phát động chí mạng đánh lén. Hèn hạ. Liêu Y thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, lại vô lực ngăn cản. Trước có che trời huyết hải, sau có chu tâm tử kiếm, hai đại do trận pháp thúc dụng, gần như nguyên anh cấp bậc khủng bố sát chiêu, trong nháy mắt đem Tần Dạ đẩy vào tuyệt cảnh. Tất cả mọi người nín thở, phản phất đã thấy Tần Dạ bị huyết hải thôn vệ, bị tử kiếm xuyên thủng thảm liệt hạ tràng. Nhưng mà đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, Tần Dạ trong mắt lại đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có lệ mang. Trong quang mang kia không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như điên cuồng quyết tuyệt, cùng một kia bị triệt để chọc giận sát ý băng lãnh, muốn thôn vệ ta, xem ai nuốt ai. Tần Dạ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Hắn không còn áp chế trong thức hải viên kia sớm đã kìm nén không được, hưng phấn tới cực điểm hát châu. Ông, một cỗ băng lãnh, thâm thúy, phảng phất có thể thôn vệ vạn vật, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn khí tức khủng bố, đột nhiên từ Tần Dạ thể nội bạo phát đi ra. Hắn quanh người tầng kia vốn chỉ là bị động phòng ngự tinh thần bừng sáng trong nháy mắt hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn, và mẹo, hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc, chỉ có hơn một trượng phương viên thâm thúy vòng xoáy màu xám. Thôn vệ lĩnh vực, toàn lực bộc phát. Cái này không còn là trước đó hình thức ban đầu. Tại đã trải qua tinh thần truyền thừa tẩy lễ, tại Tần Dạ đột phá nguyên đan, tại đứng trước sinh tử tuyệt cảnh áp lực thật lớn bên dưới, tại Thất Hải Hắc Châu cái kia tham lam bản năng khu động bên dưới, cái này sơ bộ thành hình thôn phệ lĩnh vực, rốt cục cho thấy nó giữ tận một mặt. Ầm ầm. Chương 101, bị vây chặt, huyết sát tông thiên tiêu dẫn đội 2, chương 101, bị vây chặt, huyết sát tông thiên tiêu dẫn đội 2, che khuất bầu trời ô uế huyết hải hung hăng đập xuống tại vòng xoáy màu xám phía trên. Trong dự đoán kinh thiên bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia ẩn chứa vô số oán hồn tiêu gạo, đủ để ăn mòn kim thiết, ô uế thần hồn huyết hải sóng lớn, tại tiếp xúc đến vòng xoáy màu xám biên giới sát na, lại như cùng băng tuyết gặp nung đỏ quay hẳn. Xuy xuy xuy, vô số thê lương đến cực hạn tiếng rít vang lên. Những cái kia do huyết sắt bản nguyên cùng oán hồn ngưng tụ sóng máu, bị vòng xoáy màu xám bên trong cái kia cô bá đạo tuyệt luân thôn vệ chi lực điên cùng xé rách, phân giải, tịnh hóa. Ô uế huyết sắt chi khí bị cương ép tứ đoạn, chôn bụi, mà trong đó tinh thuần sinh mệnh năng lượng cùng hỗn tạp linh lực bản nguyên thì bị vòng xoáy tham lam thôn vệ, chuyển hóa, hóa thành từng luồng dòng lũ, chạy ngược nhập Tần Dạ thể nội. Cái gì? Huyết Vô Nhai trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình mượn nhờ đại trận chi lực thúc dục huyết hải bản nguyên, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp sói mòn. Cái kia vòng xoáy màu xám, phản phất một cái không đáy lô đen, ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy lực lượng của hắn. Càng làm cho hắn tâm thần kịch chấn chính là, một cỗ băng lãnh tinh mịch, phản phất có thể đồng kết linh hồn thôn vệ ý chí, thuận năng lượng kết nối, lại ẩn ẩn muốn phản phệ thần hồn của hắn. Cái này, đây là cái gì tà công? Triệu Huyền Minh cũng là sắc mặt kỳ biến, hắn điều khiển Tử Tiêu thần kiếm đã đâm tới Tần Dạ hậu tâm. Nhưng ngay lúc mũi kiếm sắp chạm đến Tần Dạ thân thể trong nháy mắt, cái kia xoay tròn cấp tốc vòng xoáy màu xám bên dưới, đột nhiên dọc theo một đạo màu xám xúc tu, giống như rắn độc cuốn lên tử khí quang kiếm thân kiếm. Ầm, như là nước lạnh tưới nhập lan dầu. Tinh thuần cô đọng, mang theo phá ma chu tà chi lực tử khí, lại cũng bị cái kia màu xám xúc tu điên cuồng thôn phệ, tan rã. Tử Tiêu thần kiếm quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra gào thét. Triệu Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, chính mình rót vào phi kiếm linh lực lại bị cưỡng ép cắt đoạn. Hắn dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng bấm niệm pháp quyết muốn triệu hồi phi kiếm, lại phát hiện cái kia màu xám xúc tu như là như giỏi trong xương, kéo chặt lấy thân kiếm, thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh. Không tốt, mau bỏ đi kiếm. Triệu Huyền Minh kinh hãi kêu to. Nhưng mà, đã chậm. Tới đây cho ta. Tần Dạ một tiếng gầm nhẹ, vòng xoáy thôn phệ xoay tròn tốc độ lần nữa tiêu thăng. Quấn quanh Tử Tiêu thần kiếm màu xám xúc tu đột nhiên xoắn một phát. Giang giác. Chôi kia do tinh thuần tử khí cùng trận pháp chi lực ngưng tụ to lớn quang kiếm, lại bị nạnh sinh sinh xoắn đứt. Nửa đoạn trước thân kiếm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành tinh thuần năng lượng màu tím, bị vòng xoáy màu xám một ngụm thôn vệ. Nửa đoạn sau thì linh quang mất hết, gào thét lấy bay ngược về Tử Dương Tông trận doanh, bị Triệu Huyền Minh sắc mặt tái xanh mắng một phát bắt được, trên thân kiếm đã hiện đầy vết rách, hiển nhiên linh tính tổn hao nhiều. Phốc, trận pháp phản phệ phía dưới, Triệu Huyền Minh và mấy tên chủ trì trận pháp Tử Dương Tông đệ tử đồng thời phun ra máu tươi, khí tức bể bại xuống dưới, tử khí đi về đồng trận quang mang trong nháy mắt giảm đạm hơn phân nửa. Mà giờ khắc này, chính diện tiếp nhận huyết hải trùng kích Tần Dạ, lại phát ra làm cho người dùng mình thất giải. Trong tiếng hú kia, tràn đầy lực lượng tăng vọt khoái ý. Ha ha ha. Huyết Vô Nhai, đa tạ khoản đãi. Tần Dạ trong đôi mắt, mắt trái tinh thần lưu chuyển, mắt phải lại là một mảnh thâm thúy thôn vệ chi đen. Trên người hắn khí tức, tại thôn vệ rộng lượng huyết sát bản nguyên cùng bộ phận tử khí năng lượng sau, chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiểu thăng. Vừa mới đột phá nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà tại trong vòng mấy cái hít thở, vọt thẳng phá nguyên đan cảnh sơ kỳ bình cảnh, hướng phía nguyên đan cảnh trung kỳ một đường hất vang tiến mạnh. Hắn trên làn da rất nhỏ vết thương tại tinh thuần năng lượng tẩm bổ bên dưới cấp tốc khép lại, tiêu hao linh lực bị trong nháy mắt bổ đầy, thậm chí còn hơn. Không, không có khả năng. Đây là ma công gì? Huyết Vô Nhai triệt để luống cuống, hắn cảm giác đến trong cơ thể mình huyết sắt bản nguyên đang bị cái kia kinh khủng vòng xoáy màu xám điên cuồng rút ra, trong đại trận những cái kia làm nhiên liệu đệ tử càng là đã có người triệt để hóa thành tơi khô. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo huyết luyện bạn hồn trận, giờ phút này vậy mà thành đối phương thuốc đại bổ. Cho ta đoạn. Huyết Vô Nhai vừa kinh vừa sợ, liều mạng muốn chặt đứt cùng huyết hải liên hệ. Nhưng Tần Dạ sao lại cho hắn cơ hội? Còn muốn chạy? Đã chậm. Tần Dạ trong mắt hàn quang nổ bắn ra, theo túng vòng xoáy thôn vệ, như là như giỏi trong xương giống như gắt gao hút lại mảnh kia ô bế huyết hải, thôn vệ chi lực toàn bộ triển khai. Đồng thời, hắn tay trái đối với Huyết Vô Nhai phương hướng, đông nhiên một nắm. Tinh vẫn tỏa liên, chói. Trước đó bị huyết hải trùng kích đến quang mang ảm đạm, lung lay sắp đổ chín cái tinh thần tỏa liên, khi lấy được Tần Dạ linh lực bổ sung trong nháy mắt, lần nữa bộc phát ra sáng chói tinh quang. Bọn chúng như là chín đầu khôi phục tinh hà cự mãng, mang theo nặng nề tinh thần uy áp, không nhìn bốc lên huyết hải, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Từ chín cái phương hướng khác nhau, hướng phía trận nhãn chỗ khí tức hỗn loạn, chính kiệt lực chống cự thôn vệ chi lực Huyết Vô Nhai, hung hăng quấn quanh mà đi. Xiên xích chưa đến, cái kia cố giam cầm không gian, nghiền nát vạn vật nặng nề uy áp đã giáng lâm. Huyết Vô Nhai sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn giờ phút này đại bộ phận lực lượng đều đang đối kháng với cái kia quỷ dị vòng xoáy thôn vệ, còn muốn tiếp nhận trận pháp phản vệ, đối mặt cái này chín cái ẩn chứa tinh thần pháp tắc xiên xích rào sát, đã là tránh cũng không thể tránh. huyết ảnh độn, sống chết trước mắt, huyết vô nhai rốt cuộc không lo được giữ lại, đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm ẩn chứa bản mệnh tinh huyết huyết vụ. Huyết vụ trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm từ chín cái xiềng xích sắp khép lại trong khe hở trốn chạy mà ra. Ầm ầm, chín cái xiềng xích hung hăng rào sát ở trên không chỗ, đem vùng không gian kia đều chấn động đến bắt đầu vặn mèo, nguyên địa lưu lại một cái hố to lớn. Huyết vô nhai thân ảnh tại bên ngoài hơn 10 trượng lảo đảo hiện hiện, khí tức so trước đó vẻ ngoài một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hồi hộp cùng nghĩ mà sợ, còn có một tia đau lòng, chiếc kia bản mệnh tinh huyết, tổn hao hắn chí ít 10 năm tu vi. Hắn đoán độc vô cùng nhìn chằm chằm trên đài cao, khí tức càng phát ra cường thịnh tần dạng, quát ầm lên, "Tần dạng, bản tọa cùng ngươi không chết không nứt." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, dị biến tái sinh. Ông, toàn bộ bí cảnh hạch tâm không gian, không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động đứng lên. Một cỗ viễn siêu nguyên đang cảnh, thậm chí viễn siêu phổ thông nguyên anh cảnh uy áp kinh khủng, như là ngủ say thái cổ cự thú thức tỉnh, bỗng nhiên giáng lâm. Cỗ uy áp này tràn đầy năng lượng, ấm lãnh, khí tức khát máu, cùng huyết vô nhai đồng nguyên, lại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không gian như là mặt nước giống như ba động kịch liệt, tại huyết vô nhai hướng trên đỉnh đầu, một đạo dài nhỏ, tản ra nồng đậm không gian ba động cùng không rõ huyết quang vết nước, bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến. Một cái bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân thiến, móng tay bén nhọn như móc câu con bàn tay to lớn, chậm rãi từ trong khe không gian nô ra. Vẹn vẹn một bàn tay, tản ra uy áp, liền để phía dưới tất cả nguyên đan cảnh tu sĩ cảm thấy ngạt thở, linh hồn đều đang run rẩy. Huyết quang lượn lờ bàn tay chung quanh, không gian đều bày biện ra không ổn định vặn vẹo trạng thái. Một cái càng thêm băng lãnh, càng thêm uy nghiêm, phản phất đến từ cựu u máu ngục thanh âm, xuyên thấu qua vết nứt không gian, mang theo vô thượng hờ hững, vang vọng toàn trường, phế bẩn. Ngay cả một cái nguyên đan cảnh tiểu bối đều bắt không được, còn muốn kinh động bản tọa hóa thân giáng lâm. Huyết vô nhai, ngươi quá làm cho bản tọa thất vọng. Chương 102, kịch chiến nguyên anh lão quái phân thân. Chương 102, kịch chiến nguyên anh lão quái phân thân. Không gian kịch liệt và mèo, như là bị vô hình cự thủ xoa nắn bại bóc. Cái kia đạo vỡ ra tới vết nứt đỏ lòm bên trong nô ra cự trảo, bao trùm lấy đỏ sẫm như ngưng kết huyết tương giữ tợn lần tiến, móng tay bén nhọn uốn lượn như chết thần liệp câu, vẹn vẹn nó tồn tại bản thân tản ra uy áp, liền để truyền thừa điện trước mảnh khu vực này như là bị đầu nhập vào cựu lũ huyết trì. Ngạt thở, tuyệt đối ngạt thở. Tất cả nguyên đan cảnh trở xuống tu sĩ, vô luận là huyết sát tông, tử dương tông hay là tản tu, tại cố này siêu việt phạm tục uy áp kinh khủng giáng lâm trong nháy mắt, tựa như cùng bị vô hình sơn nhạc ép qua, thất khiếu chảy máu, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, triệt để đã mất đi ý thức. Cho dù là nguyên đan cảnh tu sĩ, cũng như lâm vào sền sệt vạn năm trong huyền băng, linh lực vận chuyển gần như đình trệ, sâu trong linh hồn truyền đến bản năng, không cách nào ức chế run rẩy cùng sợ hãi. Nguyên anh lão tổ, là huyết sát tông trưởng lao hóa thân. Trời ạ, xong. Triệt để xong tuyệt vọng rên rỉ cùng hoảng sợ nói nhỏ tại người sống sót bên trong vang lên. Triệu Huyền Minh sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, nắm thật chặt chuôi kia che kín vết rách tử khí quang kiếm hải cốt, thân thể ức chế không nổi run rẩy. Liêu Y Y cùng còn sót lại mấy tên Vân Khê tông đệ tử tức thì bị cỗ uy áp này gắt gao đè xuống đất, ngay cả ngẩng đầu đều vô cùng gian nan, trong mắt chỉ còn lại có vô biên vô tận tuyệt vọng. Huyết vô nhai thì như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, không để ý tự thân suy yếu cùng phản vệ tổn thương, hướng phía cái kia huyết sắc vết nứt kích động gào thét, huyết minh tử sư thúc tổ. Đệ tử vô năng. Kẻ này tần dạ thân phụ thiên giai truyền thừa, càng có quỷ dị ma công hộ thể, thôn vệ ta huyết sắc bản nguyên. Xin mời sư thúc tổ xuất thủ, trấn áp kẻ này, đoạt lại truyền thừa. Thanh âm hắn hoán động, tràn đầy đối với tần dạ khắc cốt hận ý hừ, trong cái khe, cái kia băng lãnh thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, mang theo một tia bất mãn, càng nhiều hơn là quan sát con kiến hôi hở hững. Chỉ là nguyên đan, có thể làm cho ngươi vận dụng huyết tế bí pháp triệu hoán bản tọa hóa thân. Phế bật. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia lơ lửng tại vết nứt bên ngoài huyết sắc cự trảo, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một cỗ càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy uy áp kinh khủng đống nhiên co bảo, như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt vượt qua không gian, vô cùng tinh chuẩn bao phủ tại trên đài cao, đang toàn lực vận chuyển vòng xoáy thôn vệ, khí tức tăng vọt tần dạ trên thân. Vâng. Tần dạ thân thể đống nhiên trầm xuống, dưới chân tinh thần nham đài cao phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, ầm vang nổ bể ra một cái cự đại hố sâu. Quanh người hắn vòng xoáy thôn vệ kịch liệt và mèo ba động, xoay tròn tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại xuống tới. Cố uy áp kia cũng không phải là đơn giản linh lực áp bách, mà là ẩn chứa tầng thứ cao hơn sinh mệnh bản chất áp chế cùng linh hồn phương diện tuyệt đối chấn nhiếp. Phản phất một cái bàn tay vô hình, muốn đem hắn tính cả hắn vừa mới lấy được lực lượng cùng nhau bóp nát. Phúc. Tần dạ như gặp phải trọng truy hoành kích, một ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi, cuồn cuộn mà ra. Khí tức trong nháy mắt từ vừa mới đột phá nguyên đan cảnh trung kỳ trạng thái đỉnh phong na xuống, trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Hắn cảm giác chính mình nguyên đan phảng phất bị đông cứng, trong kinh mạch lao nhanh linh lực như là lâm vào vũng bùn, ngay cả tư duy vận chuyển đều trở nên không gì sánh được trì trệ. Trong thức hải, Hắc Châu điên cuồng địa chấn rung động, tản mát ra trước nay chưa có băng lãnh ô quang, gắt gao chống cự lấy cái kia giống như nước thủy triều tràn vào linh hồn uy áp, mới khiến cho hắn miễn cưỡng giữ vững vẻ thanh tỉnh. Trên lệnh, không thể vượt qua lệch trời giống như trên lệnh. Nguyên anh cảnh, dù là chỉ là một bộ bị bí cảnh pháp tắc áp chế, chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng phân thân hóa thân, nó sinh mệnh cấp độ cùng lực lượng bản chất cũng không phải nguyên đan cảnh có thể chống lại. Đây là bay vọt về chất. Sâu kiến, giao ra truyền thừa, tự phế tu vi, bản tọa có thể ban thưởng ngươi một thông khoái. Huyết minh tử hóa thân thanh âm lạnh như băng truyền đến, không mang theo mảy may tình cảm, như là tuyên án. Cái kia huyết sắc cự trảo có chút điều chỉnh phương hướng, năm cái bén nhọn móng tay xa xa nhắm ngay tần dạng, đầu ngón tay quanh quần huyết quang ngưng tụ thành một chút làm người sợ hãi đỏ sậm, tản mát ra xuyên thủng hư không, chôn vùi thần hồn khí tức khủng bố. Hiển nhiên, như Tần Dạ dám nói một chữ không một kích sau đó chính là lôi đỉnh tuyệt sát. Bóng ma tử vong, trước nay chưa có nồng đậm, triệt để bao phủ Tần Dạ. Đài cao trên phế tích, Tần Dạ nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống đỡ lấy thân thể, máu tươi thuận khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống, tại che kín vết dạng tinh thần nham bên trên choáng mở chói mắt đỏ. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp bị nguyên anh uy áp chấn thương phế phủ, mang đến như tê liệt đau nhức kịch liệt. Vòng xoáy thôn vệ tại huyết minh tử vậy tuyệt đối lĩnh vực áp chế xuống, đã thu nhỏ đến không đủ phạm vi ba thước, quang mang ảm đạm, xoay tròn gian nan, phảng phất lúc nào cũng có thể tán loạn. Nhưng hắn cái đầu túi thấp sọ bên dưới, cặp mắt kia lại thiêu đốt lên so tinh thần càng hừng hực, so vực sâu càng u ám hỏa diễm. Đây không phải là tuyệt vọng, mà là bị ép vào tuyệt cảnh, lui không thể lui sau, như là thú bị nhốt giống như điên cuồng chiến ý, cùng một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không khuất phục kiệt ngạo. Thống quái, Tần Dạ đột nhiên ngẩng đầu, nhuốm máu khỏe miệng toét ra một cái gần như dữ tợn đường cong, thanh âm càng rộng, lại mang theo một loại kim thạch giao kích giống như âm vang, lão cẩu, muốn truyền thừa, chính mình tới bắt, muốn phế ta tu vi, trước hỏi qua lão tử nằm đấm, không biết sống chết. Huyết minh tử hóa thân thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, sắc ý như là thực chất băng truy đâm vào cốt tủy. Hắn hiển nhiên đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Ông, cái kia lơ lửng huyết sắc cự trảo, năm cái bén nhọn như câu móng tay mũi nhọn, một điểm tiên ngưng tụ đến cực hạn đỏ sẫm huyết mang đống nhiên một phát. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có năm đạo cô động đến cực hạn, nhỏ như sợi tóc, lại tản ra chôn vùi vạn vật khí tức màu đỏ sẫm tơ máu, vô thanh vô tức xuyên thủng hư không. Tốc độ nhanh, siêu việt tư duy cực hạn. Hung ác, trực chỉ Tần Dạ mi tâm, trái tim, đan điền tam đại yếu hại. Độc, ẩn chứa huyết sát lực lượng phát tắc, đủ để trong nháy mắt ố hế nguyên đan, ăn mòn thần hồn, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Đây là nguyên anh lão quái nén giận xuất thủ tất sát nhất kích, là cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, là pháp tắc phương diện gạt bỏ. Tại trong mắt mọi người, Tần Dạ đã là một người chết. Liêu Y Y tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt im ắng trượt xuống. Ngay tại cái này một phần vạn sát na sống chết trước mắt, Tần Dạ sâu trong thức hải, viên kia một mực điên cuồng rung động, chống cự lấy linh hồn uy áp hắc châu, phản phất bị cái này năm đạo diệt hồn huyết tuyến triệt để chọc giận. Nó nơi trọng yếu một điểm kia thâm thúy u quang, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có, đủ để thôn phệ hết thể tia sáng cực hạn hắc ám. Một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn chưa mở, vạn vật kết thúc khủng bố ý chí, đột nhiên từ hắc châu bên trong bạo phát đi ra. Giống. Tần Dạ trong miệng phát ra một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người, như là hồng hoang cự thú gào thét giống như gào thét. Cái này gào thét cũng không phải là nguồn gốc từ cổ họng của hắn, mà là linh hồn của hắn tại một loại nào đó cao hơn ý chí khu động dưới cộng hưởng. Theo cái này âm thanh linh hồn gào thét, cái kia nguyên bản bị áp chế đến chỉ còn lại có ba thước phương viên vòng xoáy thôn vệ, như là bị rót vào cuồng bạo hỗn độn bản nguyên, đột nhiên hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết trương. Vòng xoáy nhan sắc không còn là trước đó màu xám, mà là biến thành như là vũ trụ thâm không giống như, làm người sợ hãi tuyệt đối đen kịt. Trung tâm vòng xoáy, một cái nhỏ bé, phản phất có thể thôn vệ hết thể điểm đen bỗng nhiên hiện hiện. Năm đạo diệt hồn huyết tuyến mang theo nguyên anh pháp tác lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xuất vào cái này đống nhiên quyết trường, trở nên thâm thúy đen kịt trong vòng xoáy thôn vệ. Trong dự đoán chôn vùi cũng không phát sinh. Cái kia năm đạo đủ để xuyên thủng linh khí, diệt sát nguyên đan đỉnh phong pháp tác tơ máu, tại tiếp xúc đến vòng xoáy đen kịt biên giới trong nháy mắt, như là châu đất xuống biển. Nó ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng huyết sát lực lượng pháp tác, bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm bản nguyên, phảng phất có thể phân giải vật vật, uy khư hỗn độn thôn vệ chi lực, gậy mạnh xé rách, phân giải, đồng hóa. Suy suy suy. Tinh miệng chói hai chôn vùi âm thanh tại trong vòng xoáy vang lên, đó là pháp tắc phương diện va chạm cùng tan rã. Vòng xoáy đen kịt kịch liệt ba động, vặn mèo, mặt ngoài thậm chí hiện ra tinh miệng vết dạ, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tần Dạ thân thể như là bị năm trôi vô hình trọng truy hung hăng đập trúng, đột nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, quanh thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, phản phất đến tàn trong gió. Nhưng mà hắn ngăn trở, lấy nguyên đan cảnh trung kỳ chi thân, ngạnh sinh sinh ngăn trở nguyên anh hóa thân ẩn chứa lực lượng pháp tắc tất sát nhất kích. Mặc dù đại giới thảm trọng, cơ hồ sắp chết. Cái gì? Huyết minh tử hóa thân cái kia băng lãnh thanh âm uy nghiêm lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động, tràn đầy kinh nghi cùng khó có thể tin. Hắn cái này năm đạo hóa huyết lục hồn chỉ ẩn chứa hắn một tia huyết sát pháp tắc bản nguyên, cho dù là cùng giai nguyên anh cũng không dám đón đỡ, lại bị một cái nguyên đan tiểu bối quỷ dị vòng xoáy ngăn trở. Cái này kinh nghi vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền bị càng sâu tức giận thay thế. Chỉ là sâu kiến, dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích nguyên anh uy nghiêm, có chút môn đạo. Nhưng sâu kiến trung quy là sâu kiến. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể cản mấy lần. Huyết minh tử hóa thân thanh âm tràn đầy sát khí lạnh như băng. Huyết sát cự trảo đột nhiên thu hồi, năm ngón tay lần nữa mở ra, lần này, trong lòng bàn tay, một đoàn sền sệt như thể lòng hương ngọc, tản mát ra hủy thiên diệt địa ba độ khủng bố huyết cầu ngay tại cấp tốc ngưng tụ. Huyết cầu chung quanh, không gian đều không chịu nổi lực lượng, bày biện ra giống mạng nhện rất nhỏ vết rách. Đây là so hóa huyết lục hồn chỉ càng khủng bố hơn phạm vi tính sát chiêu. Đồng thời, cái kia cố nhắm vào linh hồn nguyên anh uy áp, như là vô hình cối xay, gắt gao khóa chặt Tần Dạ trọng thương thần hồn, muốn đem nó triệt để nghiền nát. Tần Dạ trước mắt trận trận biến thành màu đen, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, toàn bộ nhờ trong thức hải hắc châu tản ra băng lãnh ấu quang gắt gao kéo lại cuối cùng một tia thanh minh. Thân thể càng lại như là phá toái đồ sứ, liên động một ngón tay đều vô cùng gian nan. Đối mặt sắp đến, càng kinh khủng công kích, hắn đã không có bất luận cái gì né tránh hoặc ngăn cản lực lượng. Tuyệt cảnh chân chính, thập tử vô sinh, sư thúc tổ bí vũ, giết hắn. Huyết Vô Nhai nhìn xem Tần Dạ sắp chết thảm trạng, trên mặt lộ ra cuồng hỉ mà nụ cười tàn nhẫn. Triệu Huyền Minh trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại như chút được gánh nặng cùng tham lam. Tần Dạ vừa chết, ngày đó giai truyền thừa chính là vật vô chủ. Tử Dương Tông còn có cơ hội. Liêu Y nhìn xem trong phế tích cái kia đạo toàn thân đẫm máu, lung lay sắp đổ thân ảnh, tàn nát cõi lòng muốn tuyệt. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Huyết Minh tự hóa thân lòng bàn tay cái kia hủy diệt hỏa cầu sắp thành hình ảnh ra sát na. Dị biến, nảy sinh. Tần Dạ sâu trong thức hải, viên kia vừa mới bộc phát ra khủng bố thôn vệ ý chí, ngạnh sinh sinh ngăn lại hóa huyết lục hồn chỉ sau có vẻ hơi ảm đạm hắt châu. Nó nơi trọng yếu điểm này thâm thúy u quang, tại tiếp nhận cái kia năm đạo ẩn chứa nguyên anh pháp tắc huyết tuyến trùng kích sau, chẳng những không có dập tắt, ngược lại như là bị nhen lửa hỗn độn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Ông, một cỗ càng thêm băng lãnh, càng thâm thúy hơn, phản phất có thể đồng kết thời không, thấy rõ vạn vật bản nguyên ba động kỳ dị, đồng nhiên từ hắt châu hạch tâm bạo phát đi ra. Cỗ ba động này không nhìn Tần Dạ trọng thương sắp chết trạng thái, không nhìn ngoại giới uy áp kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch Tần Dạ toàn bộ không gian thức hải. Hắt châu mặt ngoài, vô số tinh mịn đến không cách nào hình dung phủ văn huyền ảo điên cuồng lấp lóe, lưu chuyển, gây dựng lại. Nó tại lấy một loại siêu việt tư duy cực hạn tốc độ, phân tích lấy vừa mới thôn vệ hết cái kia năm đạo hóa huyết lục hồn chỉ bên trong năng lượng ẩn chứa kết cấu, pháp tắc quy tích, cùng hạch tâm nhất, thuộc về huyết minh tử hóa thân cái kia một sợi phân hồn ấn ký mang theo linh hồn ba động đặc thù. Phân tích hoàn thành. Phản kích, bắt đầu. Chương 103, Hắc Châu phát huy, linh hồn trùng kích phản vệ. Chương 103, Hắc Châu phát huy, linh hồn trùng kích phản vệ. Ông, một cỗ vô hình, băng lãnh đến cực hạn gợn sóng, không có dấu hiệu nào lấy Tần Dạ mi tâm làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra đến. Cỗ này gợn sóng cũng không phải là năng lượng trùng kích, mà là thuần túy linh hồn phương diện ba động. Nó không nhìn không gian cách trở, không nhìn vật lý phòng ngự, mang theo một loại xuyên thủng linh hồn bản chất lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn, như là khóa chặt con mồi gai độc, hung hăng đâm về đạo vết nước không gian kia đằng sau. Huyết Minh tự hóa thân dáng lâm ý chí hạch tâm. Đây cũng không phải là Tần Dạ chủ động phát khởi công kích. Hắn giờ phút này thân thể gần như sụp đổ, ý thức mơ hồ, ngay cả duy trì thành tỉnh đều vô cùng gian nan. Cái này hoàn toàn là thức hải Hắc Châu đang bị động tiếp nhận nguyên anh pháp tắc công kích, phân tích nó linh hồn ấn ký sau, bị triệt để chọc giận mà tự phát tiến hành phản kích. Là Hắc Châu bản thân ẩn chứa, sâu không lường được, nhằm vào linh hồn phương diện phòng ngự cùng phản kích cơ chế. Cỗ này linh hồn trùng kích ba động, băng lãnh, tĩnh mịch, thâm thúy, phản phất đến từ vũ trụ quy khư cuối cùng. Nó bản chất cũng không phải là Tần Dạ tự thân tinh thần lực, mà là Hắc Châu tại thôn vệ cái kia năm đạo hóa huyết lục hồn chỉ sau, lấy ẩn chứa nguyên anh pháp tắc cùng huyết minh tử phân hồn ấn ký là nhiên liệu hỗn hợp tự thân cái kia thần bí lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt mô phỏng, phóng đại, cũng đảo ngược khóa chặt công kích đầu nguồn, chỗ bộc phát ra chí mạng phản vệ. Nhanh đến mức cực hạn. Hung ác, trực chỉ bản nguyên linh hồn. Độc, lấy đạo của người, còn thi một thân chi thân. Huyết minh tử hóa thân chính ngưng tụ lòng bàn tay cái kia đủ để hủy diệt một vùng núi non khủng bố huyết cầu, băng lãnh ý chí một mực tập trung vào trong phế tích hấp hối Tần Dạ, chuẩn bị cho một kích cuối cùng. Trong lòng của hắn tràn đầy không chế hết thể hờ hững, cùng đối với cái kia quỷ dị Hắc Châu một tia tìm tòi nghiên cứu. Một cái nguyên đan sâu kiến, có thể có được như vậy kỳ vật. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần nhất là chuyên chú, lực lượng sắp dâng lên mà ra trong mấy mắt. Ân, một tiếng kinh nghi tới cực điểm kêu rên, đột nhiên từ vết nứt không gian hậu chuyển đến. Huyết minh tử hóa thân cái kia băng lãnh uy nghiêm ý thức, phản phất bị một thanh vô hình vô chất, lại do vạn tái huyền băng cùng cửu lưu tử khí ngưng tụ mà thành cự truy, không có chút nào phòng bị hung hăng đập trúng hạch tâm. Phúc. Cũng không phải là thực chất thổ huyết âm thanh, mà là một loại linh hồn phương diện kịch liệt chấn động cùng thương tích. Cái kia đạo xuyên thấu qua vết nứt không gian truyền tới ý chí chiếu ảnh, như là bị đầu nhập dầu sôi băng tuyết, trong nháy mắt kịch liệt và mèo, sóng gió nổi lên. Nguyên bản ổn định tản ra uy áp kinh khủng huyết sắc cự trảo run lên bần bật, lòng bàn tay cái kia ngưng tụ đến một nửa, tản ra ba động hủy diệt sền sệt huyết cầu, như là đã mất đi trèo chống giống như kịch liệt lắc lư, nội bộ năng lượng trong nháy mắt mất cân bằng. Ầm ầm. Một tiếng so trước đó bất luận cái gì bạo tạc đều muốn ngột ngạt, đều muốn kinh khủng tiếng vang, tại huyết sắc cự trảo lòng bàn tay ầm vang một phát. Cùng bạo mất khống chế huyết sắc năng lượng hỗn hợp có phá toái pháp tắc mạnh mẽ, như là thoát cương hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt phản phệ thi thuật giả bản thân. Ai da. Một tiếng vô cùng thê lương, ẩn chứa cực hạn thống khổ, phẫn nộ cùng khó có thể tin rú thảm. Đột nhiên từ vết nứt không gian chỗ sâu bạo phát đi ra. Thanh âm kia đã không giống tiếng người, càng giống là địa ngục chỗ sâu tiếp nhận cực hình ác quỷ đang gầm thét. Huyết minh tử hóa thân ngưng tụ ra cái kia huyết sắc cự trảo, đứng mũi chịu sào. Tại mất khống chế năng lượng dòng lũ khoảng cách gần phản vệ bên dưới, bao trùm trên đó lân phiến đỏ sẫm vỡ vụn thành từng mảnh, chốc từng mảng. Như là nham thạch kiên cố xương ngón tay bị tạc đến vặn vẹo biến hình, thậm chí xuất hiện đạo đạo vết rách. Cuốn quanh trên đó nồng đậm huyết quang như là nến tàn trong gió giống như sáng tối chập chờn, trong nháy mắt ảm đạm đi, trở nên hư ảo trong suốt. Càng đáng sợ chính là cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn trùng kích. Hắc Châu phát ra linh hồn phản vệ, như là như giỏi trong xương, thuận huyết minh tử hóa thân dáng lâm ý chí thông đạo, không nhìn không gian khoảng cách, hung hăng tiếp tục đánh vào hắn tại phía xa ngoài bí cảnh bản thể phân hồn phía trên. Linh hồn phản vệ? Không, điều đó không có khả năng. Vết nước hậu chuyện đến huyết minh tử bản thể phân hồn vừa kinh vừa sợ, thống cổ bặn bèo gào thét. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị đẩy vào một cái băng lãnh tĩnh mịch hỗn độn xoáy nước, ý thức bị vô số băng lãnh gai nhọn lặp đi lặp lại đâm xuyên, xé rách. Đó cũng không phải đơn giản tinh thần công kích, mà là ẩn chứa một tia tầng thứ cao hơn, phản phất có thể thôn vệ bản nguyên linh hồn lực lượng quỷ dị. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo nguyên anh cảnh thần hồn phong ngự, tại nguồn lực lượng quỷ dị này trước mặt, lại lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Răng rắc răng rắc. Cái kia đạo bị cưỡng ép xé rách vết nứt không gian, bởi vì huyết minh tử hóa thân ý chí kịch liệt dung chuyển cùng lực lượng mất khống chế phản vệ, bắt đầu kịch liệt bật mèo, ba động, biên giới chỗ như là phá toái mặt kính giống như lan tràn ra vô số tinh mịn vết nứt màu đen. Trong khe hở truyền đến làm người sợ hãi không gian loạn lưu tiếng rít. Sư thúc tổ, phía dưới, huyết vô nhai trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn trợn mắt nhìn xem cái kia đại biểu cho nguyên anh vĩ lực huyết sắc cự trảo tại bạo tạc bên trong trở nên tàn phá không chịu nổi, linh quang tán loạn, nghe vết nứt hậu truyền tới thê lương rú thảm, cả người như rơi vào hầm băng, linh hồn đều đang run sợ. Xảy ra chuyện gì? Cái kia tần dạ làm cái gì? Hắn vậy mà thương tổn tới nguyên anh lão tổ hóa thân. Không chỉ là huyết vô nhai, tất cả còn có thể bảo trì người thanh tỉnh, Triệu Huyền Minh, Liễu Y Điệp, may mắn còn sống sót tu sĩ. Tất cả đều lâm vào hóa đá giống như ngốc trệ. Trước mắt cái này phá vỡ nhận biết một màn, triệt để đánh nát thế giới quan của bọn hắn. Một cái nguyên đang cảnh, trọng thương ngã gục thời khắc, vậy mà phản vệ nguyên anh lão tổ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà giờ khắc này, đài cao trên phế tích, tại huyết minh tử hóa thân gặp linh hồn phản vệ, lực lượng mất khống chế trong nháy mắt, cái kia cố như là thái cổ như núi cao gắt gao đặt ở tần dạ trên người nguyên anh uy áp, như là thủy triều xuống giống như bỗng nhiên biến mất hơn phân nửa. Ách, tần dạ thân thể nhẹ bẫng, bỗng nhiên từ sắp chết ngạt thở cảm giác bên trong tránh ra, lần nữa phun ra một ngụm tụ huyết, nhưng ý thức ngược lại bởi vì kịch này liệt kích thích thanh tỉnh một kia. Hắn trong nháy mắt bắt lấy cái này ngàn năm một thở, lấy mệnh đọ sức tới cơ hội thở dốc. Thôn vệ, một cái điên cuồng suy nghĩ tại tần dạ còn sót lại trong ý thức nổ vang. Hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa Hắc Châu làm cái gì, cũng không lo được thân thể cực hạn, hoàn toàn là bản năng cầu sinh khu động bên dưới, đem thể nội còn sót lại, vừa mới bởi vì uy áp giảm mất mà miễn cưỡng khôi phục một tia vận chuyển năng lực linh lực, tính cả vừa mới thôn phệ huyết hải cùng tử khí tích xúc ở trong kinh mạch chưa hoàn toàn luyện hóa cuồng bạo năng lượng, không giữ lại chút nào, điên cuồng rót vào trong thức hải Hắc Châu, cùng quanh người cái kia gần như tán loạn đen. Kịt vòng xoáy thôn phệ. Ông đạt được cỗ này nhiên liệu rót vào, nguyên bản ảm đạm co vào vòng xoáy thôn phệ như là hồi quang phản chiếu giống như, đột nhiên hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng. Mặc dù vẫn như cũ che kín vết rách, lung lay sắp đổ, nhưng trong đó tâm cái kia nhỏ bé lô đen lại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại mà ngắn ngủi hấp lực. Cỗ lực hút này cũng không nhằm vào nơi xa mất khống chế bạo tạc năng lượng, mà là tinh chuẩn địa tỏa định gần trong căn tấc, cái kia bị tự thân lực lượng phản vệ trở nên tàn phá hư ảo, linh quang tán loạn huyết sắc cự trảo. Hô, tàn phá huyết sắc cự trảo, tính cả nó tán loạn tiêu tán, ẩn chứa tinh thuần huyết sắc bản nguyên cùng phá toái nguyên anh pháp tắc năng lượng mạnh mẽ, như là bị vô hình cự thủ bắt lấy, bỗng nhiên lôi kéo hướng cái kia thâm thúy vòng xoáy đen kịt. Sâu kiến, ngươi dám! Vết nứt không gian sau, huyết minh tử bản thể phân hồn phát ra kinh sợ muốn tuyệt gào thét, hắn cảm giác đến hóa thân lực lượng phi tốc sói mòn. Nhưng linh hồn gặp quỷ dị phản vệ như giỏi trong xương, để hắn trong lúc nhất thời lại khó mà tập trung ý chí đi điều khiển cái kia gần như sụp đổ hóa thân. Phốc phốc, như là tàn tuyết tan rã. Cái kia tàn phá huyết sắc cự trảo tại tiếp xúc đến vòng xoáy đen kịt trong nháy mắt, liền bị bá đạo thôn vệ chi lực cưỡng ép xé nát, tan rã. Hóa thành một cỗ sên sệt, ẩn chứa năng lượng kinh người cùng phá toái pháp tắc tin tức màu đỏ sẫm dòng lũ, bị trung tâm vòng xoáy lô đen một ngụm nuốt hết. A! Huyết minh tử bản thể phân hồn phát ra một tiếng càng thêm thê lương, mang theo bản nguyên bị thương thống khổ rú thảm. Hóa thân bị cương ép thôn vệ, giống như là chặt đứt hắn một bộ phận linh hồn xúc tu, đối với nó bản thể cũng tạo thành không nhỏ phản vệ tổn thương. Ầm ầm, đã mất đi hóa thân lực lượng chèo chống, cái kia đạo vốn là tràn ngập nguy hiểm vết nứt không gian cũng không còn cách nào duy trì, tại cuồng bạo không gian loạn lưu xé rách bên dưới, như là phá toái như lưu ly ầm vang đổ sụp, chôn bụi. Huyết minh tử cái kia tràn ngập cực hạn đoán độc cùng kinh sợ tiếng gầm gừ bị triệt để ngăn cách tại không gian loạn lưu bên ngoài, chỉ để lại một câu cuối cùng quanh quẩn ở trên chiến trường nguyên rủa. Tần Dạ, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chân trời góc biển, tất luyện ngươi thần hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Vết nứt không gian hoàn toàn biến mất, cái kia làm cho người hít thở không thông nguyên anh uy áp cũng như thủy triều thối lui, tàn phá truyền thừa điện trước, tiến tĩnh như chết. Chỉ có cái kia đen kịt vòng xoáy thôn vệ, tại cương ép thôn vệ nguyên anh hóa thân hải cốt sau, như cùng ăn đã no đầy đủ hung thú, chậm rãi ngừng xoay trở lại, quang mang triệt để nội liễm, cuối cùng hóa thành một sợi khói đen, rút về Tần Dạ thể nội. Phù phù, Tần Dạ cũng nhịn không được nữa, trước mắt triệt để tối sầm, thẳng tắp hướng ngã sau đi. Nặng nề mà ngã tại băng lãnh tinh thần nham trong phế tích, triệt để đã mất đi ý thức. Hắn toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt tới cực điểm, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để dập tắt. Nhưng mà, hắn ngã xuống, lại như là một tôn đẫm máu bất bại chiến thần, đem nguyên anh uy nghiêm giẫm tại dưới chân. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là triệt để sôi trào xôn xao cùng càng thêm điên cuồng tham lam. Hắn đổ. Nguyên anh lão tổ hóa thân, bị hắn đánh lại. Còn thôn vệ, thiên giai truyền thừa, còn có món kia có thể phản vệ nguyên anh dị bảo, đều ở trên người hắn. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đoạt a. Huyết vô nhai từ cực độ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nhìn xem trong phế tích hôn mê bất tỉnh Tần Dạ, trong mắt sợ hãi trong nháy mắt bị càng sâu gán độc cùng tham lam thay thế. Sư thúc tổ hóa thân bị trọng thương, hắn khó từ tội lỗi, chỉ có cầm xuống Tần Dạ, đoạt lại truyền thừa cùng món dị bảo kia, mới có thể đem công chủ tội. Huyết sát tông đệ tử, lên cho ta. Cầm xuống Tần Dạ, đoạt truyền thừa, hắn khàn giọng giống to, không để ý tới tự thân thương thế, đi đầu hóa thành một đạo huyết quang nhào về phía phế tích. Đạo thủ. Triệu Huyền Minh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cũng trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Tần Dạ hôn mê, món kia có thể phản vệ nguyên anh dị bảo tất nhiên không cách nào sử dụng. Đây là cướp đoạt thiên giai truyền thừa tuyệt hảo cơ hội. Thử Dương Tông đệ tử theo sát phía sau. bảo hộ Tần Sư Minh. Liều Y Y Y dãy rủa lấy đứng lên, mang theo còn sót lại mấy tên Vân Khê Tông đệ tử, liều lĩnh muốn xông tới ngăn cản. Càng nhiều tán tu cùng nhân mã của thế lực khác, như là người được mùi máu tươi linh cầu, đỏ hướng mắt, từ bốn phương tám hướng ùa lên, mục tiêu trực chỉ trong phế tích cái kia đạo hôn mê thân ảnh. Vừa mới đánh lui Nguyên Anh chiến trường, trong nháy mắt lâm vào càng thêm hỗn loạn, càng thêm huyết tinh tranh đoạt phong bạo. Hôn mê Tần Dạng trở thành trận gió lốc này tuyệt đối trung tâm.